Chương 679, phá cảnh, sinh cơ chi hỏa 2, chương 679, phá cảnh, sinh cơ chi hỏa 2, bay đầy trời tuyết tại bầu trời tràn ngập, hắn ngồi băng lãnh sắt thép vương tọa phía trên, quan sát thuộc về mình thế giới ngắm nghĩa kia một sợi lượn lờ tại chính mình đầu ngón tay hỏa diễm. Biển sâu tầng thứ 7, tới tầng thứ 8 tấn thăng vốn không nên cái này bao nhiêu khó khăn. Có thể hắn đã hoàn thành 3 lần siêu cảnh. Cái này tương đương với một loại sớm tiêu hao tại không thuộc về mình tinh thần lĩnh vực bên trong, cố thận đã được đến chỗ tốt cực lớn. Vận mệnh đối trên đời tất cả sinh linh đều là công bằng. Thiên tài sở dĩ cường đại, liền là bởi vì thiên tài đường, so phàm tục càng thêm khó đi. Hắn hôm nay, mong muốn lĩnh hội xích hỏa liền biến cực kỳ khó khăn. Tinh thổ tinh thần cấp độ, cao hơn xích hỏa quá nhiều, một cao một thấp, tự nhiên là tạo thành một mạnh một yếu, một chủ một phụ. Cố thận có thể cảm nhận được xích hỏa tại trong thế giới hiện thực thao thiết cấp đoạn, hắn tận lực tuyển tại thần từ sơn bế quan, chính là vì bảo đảm chính mình phá cảnh thời điểm tài nguyên đầy đủ dư giả, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, xích hỏa nuốt vào những cái kia nguyên chất, vừa mới ba bụng, liền bị tịnh thổ thế giới toàn bộ tìm lấy. Bây giờ tịnh thổ là so xích hỏa đẳng cấp cao hơn lực lượng. Nó tìm lấy khổng lồ nguyên chất, dùng để tiến hóa toàn bộ thế giới tinh thần. Có thể bởi như vậy, xích hỏa thuế biến tốc độ, liền biến đến vô cùng chậm chạp. Trọng yếu nhất là, đây là thuộc về năng lực của mình, nếu như trải qua thời gian dài đều ở vào bị một loại khác năng lực áp chế trạng thái, như vậy cố thận tự thân siêu phàm cảnh giới liền sẽ thay đổi rất chậm. Quả thật, 3 lần siêu cảnh về sau, cố thận có thể vượt cấp mà chiến. Hắn có thể trực diện rất nhiều tứ giai siêu phàm giả, thi triển thủ đoạn, làm được không phân cao thấp, thậm chí có thể chém giết như mạnh tiêu như vậy cường giả. Có thể xích hỏa tốc độ lên cấp trở nên chậm, cũng liền mang ý nghĩa hắn rất khó tấn thăng chân chính tứ giai. Muốn trở thành lục chiết, giả duy loại này đỉnh cấp tứ giai, không thể có nhược điểm. Chính mình nhất định phải tìm hiểu ra thuộc về xích hỏa lĩnh vực. Ta tra duyệt vô số tư liệu, siêu phàm giả lĩnh vực là thực lực bản thân lần thứ 2 thuế biến. Cố thận ngồi vương tọa phía trên, lâm vào trầm tư. Siêu phàm năng lực có mạnh có yếu, có thể cái này cũng không có thể quyết định một vị siêu phàm giả chân chính hạn mức cao nhất. Năng lực có bình xét cấp bậc, có thể đứng ở trên đỉnh thế giới kia một nhóm nhỏ siêu phàm giả, cũng không phải là đều là bình xét cấp bậc cao nhất siêu phàm giả. Liền lấy lao sư của mình Chu Tế Nhân nêu ví dụ, vị này Đông Châu lớn tài quyết quan, thức tỉnh năng lực liền rất muộn, hắn ngay từ đầu tu hành thời điểm cũng không bị người xem trọng, thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn một loại kia điển hình. Kỳ thật siêu phàm con đường tu hành, so đấu liền là ai sức chịu đựng cường hãn, cười đến cuối cùng, chưa chắc là bắt đầu liền xa xa dẫn trước thiên tài, cũng có thể là loại kia càng tu hành càng lợi hại yêu quái. Nếu như nói siêu phàm giả thực lực, lần thứ nhất phân thủy lĩnh là năng lực thức tỉnh. Như vậy đạo thứ hai phân thủy lĩnh chính là lĩnh vực khai phát. Đây là thuộc về siêu phàm giả tự thân, chân chính khả không lực lượng. Năng lực giống nhau, căn cứ vào tinh thần năng lực khác biệt quan tưởng, có thể khai phá ra khác biệt thực chiến lĩnh vực. Cố thận thi thảo, chu tước lĩnh vực liền mang theo rõ ràng tiêu đốt, nếu như không có đoán sai, lĩnh vực của hắn mở ra hoàn toàn về sau, liền sẽ tuôn ra vô biên liệt diễm, đem người đốt diệt. Loại này là thuộc về phóng đại năng lực bản thân cái chủ loại kia lĩnh vực. Đối với thiên tài mà nói, loại này lĩnh vực dùng tốt nhất. Bọn hắn tự thân năng lực liền đủ cường đại. Nếu như chấp trưởng liệt diễm, liền nhường lĩnh vực chi địa biến thành một mảnh luyện ngục. Nếu như tay cầm băng tuyết, liền nhường phương viên lãnh địa hóa thành một mảnh hở băng. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người lĩnh vực đều là như thế. Tây Tiên Sinh Thánh Mục liền có thể làm được cực kỳ cường đại trói buộc, đồng thời còn mở phát ra đạo thứ hai kèm theo năng lực chữa trị. Chu Tế Nhân Thánh Mục lĩnh vực có thể trị liệu tuyệt đại bộ phận vật lý ngoại thương. Hắn phong hào tham thiên chi thụ cũng là bởi vì này mà đến. Lĩnh vực là có thể căn cứ siêu phàm giả ý nguyện tiến hành khai thác. Cố thận nhẹ nhàng gõ đánh đầu ngón tay, nỉ non tự nói. Sinh hỏa bay lượn tại đại hàn trong gió tuyết xuyên tới xuyên lui. Hắn sở dĩ kẹt tại bình cảnh, không chỉ là bởi vì sinh hỏa bị tịnh thổ chỗ áp chế, càng là bởi vì hắn tại một bước này lạc mất phương hướng, không biết mình kế tiếp nên như thế nào chế tạo thuộc về lĩnh vực của mình. Đây là một lựa chọn vấn đề. Liền xem như tâm lặng như nước quần chúng tâm cảnh cũng không cách nào giúp cô thận làm ra cái này trọng đại lựa chọn. Nếu như ta ngưng tụ lĩnh vực, ta muốn ngưng tụ một cái không thua minh vương tịnh thổ đủ cường đại lĩnh vực. Cố thận tự nói thanh âm mang theo một chút mờ mịt, tại trong gió tuyết chậm rãi đẩy ra. Hắn nhìn xem thuộc về mình kia một sợi lửa. Những ngày này góp nhặt linh cảm tại thời khắc này cùng nhau quần quần dâng lên. Chính mình muốn ngưng tụ xích hỏa lĩnh vực cũng không phải là đơn giản đốt cháy. Chính mình xích hỏa sở dĩ có thể trở thành S cấp tuyệt không phải là bởi vì nhiệt độ cao, nóng rực. Ái ấn liều mạng đang tìm kiếm trường sinh thuật. Minh vương bị điên muốn tạo vĩnh sinh. Mảnh này tịnh thổ thế giới, bây giờ có được cực cao quy cách vĩnh tịch chi lực mà nghịch hướng chạy điểm cuối cùng, chính là vạn vật dã man sinh trưởng nóng bức. Rất hiển nhiên, chính mình cuối cùng phải đối mặt cuối cùng nan quan, chính là từ chết nhập sinh. Giờ phút này, cố thận bỗng nhiên nuốt ngụm. Nếu như xích hỏa có thể tiến hành một lần thuế biến như vậy, ta muốn giao phó nó, hoàn toàn mới thuộc tính là vĩnh sinh. Vô số ký ức, vô số linh cảm, tại thời khắc này rốt cục có dâng lên phương hướng. Thần từ sơn bên trên, phong vân đột biến. Sinh hỏa thôn hấp lấy đại lượng nguyên chất tại cố thận ý chí truyền lại quán thâu phía dưới, nó bắt đầu sinh ra chất biến, tinh thổ vẫn như cũ cấp đoạt lấy số lượng này khổng lồ nguyên chất, nhưng lúc này đây, sinh hỏa tiến hành chống cự. Vô số nhỏ xíu ngọn lửa quay chung quanh tại cố thận bên người. Tại gió tuyết đầy trời bên trong, cố thận sắt vương tọa, bị sinh hỏa nhóm lửa. Mi tâm của hắn như một vòng đại nhật, sinh ra vô biên cháy mạnh mang, chiếu rọi cả tòa thế giới băng tuyết, mảnh này tràn đầy tịch diệt chi lực băng lãnh thế giới, tại thời khắc này nhiều một cỗ mới tinh chống lại chi ý. Cố thận xích hỏa tại hắn tìm tới phương hướng về sau, bắt đầu thuế biến, đây là một cái quá trình khá dài. Nhưng giờ phút này, xích hỏa đã có một sợi mới tinh vật chất. Vâng. Cố Thận thế giới tinh thần dị biến, chiếu rọi tại trong hiện thực, giống nhau thanh thế hạo đãng. Ngay tại thuần trắng trong vườn hoa tiến hành giao lưu tinh thần trừ linh, Lý Thanh Tử, tại thời khắc này mở hai mắt ra, đầy trời ánh nắng chiều đỏ, toàn bộ rơi vào trên người một người. Kia ngồi xếp bằng thật lâu thon gầy thân ảnh, giờ phút này lộ ra đến mức dị thường cao lớn. Cố Thận đứng người lên, nắm chặt lại quyền. Biển sâu tầng thứ 7 gông cùng xiềng xích bị hắn phá vỡ. Giờ phút này xích hỏa mặc dù còn không có hình thành lĩnh vực quy mô, nhưng là đã có một sợi, lột xác ra mới tinh đặc chất. Hắn ngồi xổm người xuống, xuề bàn tay ra, trực tiếp đi ngắt lấy một đóa hắc hoa. Một màn này, nhường Lý Thanh Tử thấy kinh sợ. Đây chính là tượng trưng cho trật tự phá hủy tai nạn, bình thường siêu phẩm giả, một khi đụng vào, liền sẽ nhanh chóng dẫn lên tinh thần biển sụp đổ. Trước kia Cố Thận ăn hoa cũng là làm đủ phòng hộ. Ít ra hắn sẽ dùng hỏa diễm bao khỏa bàn tay. Nhưng lúc này đây, Cố Thận lại là trực tiếp tay không đi lấy. Xuy một tiếng, ngay tại Cố Thận đầu ngón tay sắp chạm đến hắc hoa một phút này, da thịt của hắn nội bộ trực tiếp thoát ra một sợi ngọn lửa. Đây là lĩnh vực tử phôi đã kết thành tiêu chí, hắn có thể tùy tâm sử dụng tại thể nội chống đỡ mở lĩnh vực. Toàn này thể nội lĩnh vực diện tích che phủ tích tương đối có hạn, cơ hồ không cách nào rời đi bên ngoài thần, mà chất lượng lại không cách nào cùng chân chính lĩnh vực so sánh. Siêu phàm giả tu hành kỳ thật chính là như vậy, muốn trở thành tứ giai liền cần không ngừng góp nhặt ý chí, dùng lựa biến đến gây nên chất biến. Chân chính nan quan là bồi dưỡng được một cái cường đại lĩnh vực. Đây cũng là tứ giai được xưng là lớn nhất phân thủy lĩnh nguyên nhân. Càng cường đại lĩnh vực càng khó lấy bồi dưỡng. Có thể quán chú ý chí của mình cũng không tính thành công, mong muốn nhường chim non phôi thuận theo ý chí của mình trưởng thành là hoàn chỉnh lĩnh vực khả năng cần tiêu hao mấy chục lần gấp mấy trăm lần to lớn tâm lực, còn chưa hẳn thành công. Đây là phá cảnh. Lý Thanh Tử thấy cảnh này, không khỏi thay Cố Thận thích thú. Mà một giây sau, nàng liền khẩn trương lên. Nhỏ Cố tiên sinh lĩnh vực tử phôi có cái gì đặc chất? Đây là quyết định tương lai vận mệnh một bước. Hoa lạp lạp lạp. Trên đỉnh núi, có ôn hòa phong lưu lững lờ trôi qua. Cố Thận nhặt lên một đóa hắc hoa, ánh mắt yên tĩnh, mà lại thong dong, hắn lòng bàn tay ngọn lửa đem hắc hoa bao khỏa. Như trước kia như vậy, hỏa diễm gặm nuốt lấy cánh hoa màu đen. Hắn hướng về ngồi xếp bằng thuần trắng trong vườn hoa trữ linh đi tới. Sau đó, hắn có chút không người, đem kia đóa nhỏ hắc hoa cắm vào trữ linh tóc mai ở giữa. Từ từ thanh diễm, tại thần nữ sợi tóc ở giữa thiếu đốt, cũng không đốt người, tương phản, nhiệt độ thích hợp. Trữ linh tĩnh tĩnh hít hà, nhàn nhạt mùi thơm ngát, lượn lờ tại vườn hoa ở giữa. Hỏa diễm thiếu đốt, tán đi về sau, hắc hoa biến là màu trắng. Cái này một đóa tượng trưng cho trật tự phá hủy đóa hoa màu đen, trong đó tất cả vô tự chi lực đều bị trừ bỏ. Lần này, Cố Thận không có ăn hết nó, mà là đưa nó chuyển hóa thành biểu tượng hy vọng hoa trắng. Thật sự là làm cho người sợ hãi than lĩnh vực năng lực. Trừ Linh lấy xuống đóa này hoa trắng, nhẹ giọng cảm khái nói, đây chính là ngươi lĩnh hội kết quả à? Là Cố Thận ôn nhu nói, đây là ta đạo thứ hai lĩnh vực, cùng Tịnh Thổ Đại Hàn hoàn toàn tương phản. Đây là sinh cơ chi hỏa. Sinh cơ chi hỏa. Lý Thanh Tử kinh ngạc nhìn xem một màn này, ánh mắt chợt trợn. Cố Thận lĩnh vực tử phôi thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Theo nàng biết, rất nhiều thiên tài bồi dưỡng được lĩnh vực tử phôi đều để người sợ hãi thán phục, nhưng cuối cùng thành mọc ra lĩnh vực lại cùng chim non phôi chênh lệch rất xa. Có thể trọng chỉnh trật tự, giao phó sinh cơ lĩnh vực, nếu như chân chính trưởng thành, sẽ là cái dạng gì? Lý Thanh Tử chợt nhớ tới chính mình thật lâu trước đó là một cái tiêm mộng, nàng không chỉ có mơ tới thần từ sơn tất cả đóa hoa màu đen, vẻ lo lắng vụ trướng, đều bị thanh trừ. Còn mơ tới vô số tuyết trắng bông hoa, thịnh phong tại sơn giã ở giữa. Cho nên, kia cũng không phải là một giấc mộng sao. Chương 680, cùng Quang Minh tranh đoạt sứ đồ, 1, chương 680, cùng Quang Minh tranh đoạt sứ đồ, 1, chúc mừng ngươi, rốt cục phá cảnh. Trừ Linh đem đóa này tiểu bạch hoa, một lần nữa đeo trở về. Đóa hoa này, nàng rất ưa thích. Cái này còn là lần đầu tiên, Trừ Linh như thế chính thức chúc mừng. Bởi vì nàng ở trên đời này sống sót thời gian, vốn cũng không nhiều. Nàng chân quý mỗi một lần cùng Cố Thận ở chung, chân quý sống ở cái này mỹ hảo thế giới mỗi một phần, mỗi một giây. Phá cảnh không tính là gì. Cố Thận cười cười, hắn không có nói sai, mặc dù thành công phá cảnh, nhưng hắn cảm giác vui sướng trong lòng cũng không nhiều. Muốn trở thành minh vương, mong muốn dung luyện hỏa chủng, như vậy những ngày khó khăn đều phải vượt qua, sinh hỏa lĩnh vực tử phôi, chỉ là một cái tiểu bình cảnh. Hắn cảm thụ được thể nội lĩnh vực biến hóa. Trước kia chỉ là một tòa tịnh thổ, bây giờ tinh thần của hắn trong biển, nhiều một sợi ấm áp lửa nóng chi ý, kia là chính mình bồi dưỡng mà ra sinh cơ chi hỏa. Ba lần phá cảnh gia trì, tinh thần của ta biển, trước kia chỉ là bình thường tứ giai quy mô. Cố Thận nắm chặt lại quyền, thử cảm thụ một chút cường độ, nói nhỏ, bây giờ, sinh hỏa ngưng tụ chim non phôi tinh thần của ta biển lại một lần quyết trương. Lần này quyết trương, thực sự đáng sợ. Cố Thận hơi đánh giá một chút, chính mình bây giờ tinh thần hải cường độ, đã cùng trọng khải nhiệm vụ bình thường đội trưởng, đã tới cùng một trình độ tuyến. Liên chính hắn đều kinh ngạc. Nếu như ta tấn thăng biển sâu tầng thứ 9, như vậy tinh thần của ta biển, há không liền có thể cùng Phí Xá Nhĩ, trọng nguyên loại này đỉnh cấp tứ giai tranh phong. Hắn meo cặp mắt lại, có chút không dám tin. Đây chính là siêu ba cảnh mang tới tăng phúc a. Tại đệ tam giai, Cố Thận có được trước nay chưa từng có siêu cường chiến lực, trên lý luận mà nói, hai lần siêu cảnh đã là yêu nghiệt chi tư, như mộ vạn thu loại này ép cấp quái vật, tại biển sâu tầng thứ 9 thời điểm, liền có thể cùng tứ giai vượt cảnh đối chiến. Có thể ba lần siêu cảnh Cố Thận, so mộ vạn thu còn mạnh hơn nhiều. Loại này khoảng cách, đại khái chính là phổ thông thiên tài nóng nhìn S cấp lúc nhìn thấy. Lại trời, duy nhất phiền toái chính là mang theo 3 lần siêu cảnh tăng phúc, mong muốn tấn thăng biến đến vô cùng khó khăn. Cố Thận đã không cách nào tưởng tượng chính mình ngưng tụ lĩnh vực cần phải bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. có càng nhiều, hành tẩu càng chậm. Đây là siêu phàm giới vĩnh hằng bất biến thiết luật. Ầm ầm, đúng lúc này, thần từ sơn trên không, mây đen bao phủ chi mái vòm, đột nhiên một hồi rung chuyển. Đầy trời mây đen bị một sợi kim quang chiếu phá. Lý Thanh Tử thần sắc đột nhiên thần trường, tại thần từ sơn khu vực ở lâu nhiều năm, cảnh tượng như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thân làm thần từ sơn người hộ đạo, nàng mơ hồ cảm giác, cái này sợi kim quang giống như chiếu phá diệu cảnh. Đây là theo ngoại giới chiếu nhập ý chí, không cần phải lo lắng. Trừ Linh đứng người lên, nàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thanh Tử, an ủi, đây là thần niệm. Lý Thanh Tử ngơ ngẩn. Thần niệm? Đúng vậy, cái này đích xác là theo ngoại giới chiếu nhập thần từ sơn ý chí, mà phóng nhãn cả tòa Đông Châu, có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ có một người. Đấu chiến thần tọa, Bạch Thuật. Kim quang trông nom mà xuống, rơi vào đỉnh núi. Cái này sợi quang mang mặc dù hạo đãng, lại không có phá hư thần từ sơn diệu cảnh trăm ngàn năm qua hình thành cân bằng, có thể thấy được người đến ý niệm ôn hòa. Ba người nhìn thấy kim quang, đều bái chào thi lễ. Kim quang bên trong, chậm rãi hiện ra Bạch Thuật ngồi xếp bằng hoàng kim thần vực bên trong thánh nghiêm cảnh tượng. Bạch Thuật thanh âm thuần hậu, cười nói, "Tiểu Cố, chúc mừng ngươi, bồi dưỡng được thuộc về mình lĩnh vực tử phôi." Lý Thanh Tử tâm tình rung động, nàng khó hiểu nhìn về phía Cố Thận, lần này thần lâm thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng biết Cố Thận cùng Bạch gia quan hệ tốt, cùng bây giờ tân nhiệm thần tọa quan hệ không thể coi thường. Có thể lại thế nào tốt, cũng không đến nỗi tốt tới loại trình độ này a. Cố Thận phá vỡ tầng cảnh giới thứ 8, thần tọa tự mình đưa tới ý chí chúc mừng. Nàng tâm niệm bắt chuyện, trong nháy mắt minh bạch một chút cái gì. Bạch Thuật thần tọa, không phải là đem Cố Thận xem như chính mình người nối nghiệp sao? Đa tạ thần tọa đại nhân. Cố Thận chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn biết tòa này nhìn như ẩn nấp thần từ sơn, chuyện đã xảy ra không thể gạt được Bạch Thuật ánh mắt. Có thể chính mình bất quá phá vỡ một cái tiểu cảnh giới, về phần như thế long trọng a. Chờ một chút, chính mình vừa vỡ cảnh, Bạch Thuật liền thần lâm. Hiển nhiên, là chờ đã lâu. Cố Thận suy đoán, Bạch Thuật tiên sinh hẳn là sớm đã có sự tình muốn tìm chính mình, chỉ là hắn biết mình đang bế quan, đoạn này thời gian liền không có quấy rầy. Quả nhiên, hoàng kim thần vực bên trong truyền đến giọng ôn hòa, "Cố Thận, phá cảnh không dễ, nếu ngươi đối trước mắt tu hành, cảm thấy hoang mang, có thể đến thanh trùng tìm ta, ta tại chỗ cũ chờ ngươi." Như vậy ám chỉ, hiểu tự nhiên đều hiểu. Cố Thận cùng Trử Linh liếc nhau. Hắn không người lần nữa hành lễ, thấp giọng cảm tạ nói, "Là đa tạ thần tọa đại nhân." Cố Thận lần nữa nhập lăng. Lần này, vừa mới đi tới bên ngoài lăng, hắn liền minh bạch Bạch Thuật tiên sinh gọi mình tới nguyên nhân. Lớn trong sương mù, ngồi quỳ chân lấy một đạo thẳng tắp thân ảnh. "Tống tử, Tiểu Cố, ngươi đã đến." Quả đen đã quỷ thật lâu. Hắn nhìn thấy người đến, nhịn cười không được cười, xem mặt bên trên không che giấu được giã rời thần sắc. Hẳn là tại Thanh Trùng Lăng trước quỷ tốt mấy ngày này. Ngươi cái này Cố Thận đuốt mi tâm, không khỏi có chút đau đầu. Nhìn thấy Tống tử một phút này, hắn liền đoán được tiền căn hậu quả. Tiểu tử này, em đẹp đưa tới cửa tạo hóa không cần, nhất định phải bắt thần tọa mặt mũi về sau, lại đi một lần nữa tranh thủ. Loại chuyện này, là quỷ hoại không dậy liền có thể giải quyết sao? Tống tử gãi đầu một cái, không nói gì, tiếp tục duy trì tư thế quỷ, cười nói, "Không cần phải để ý đến ta, ngươi làm việc của ngươi. Bên này phong cảnh tốt, ta muốn thấy nhìn, ân, cái tư thế này cũng không tệ." Cố Thận dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, hắn ôn nhu nói, "Ngươi trước quỷ, chờ ta sau khi đi ra lại nói." Bước vào trong sương mù, chính là một hồi hoàng kim thần quang bao phủ. Không cần Cố Thận nhiều đi, thần vực bên trong đều là Bạch Thuật trưởng khống, nhập sương mù về sau, vẹn vẹn đi 2-3 bước, hắn liền đi tới thần tọa trước mặt, bốn mùa vùng bỏ hoang gió thổi cỏ lay, một mảnh an bình. Bạch Thuật ngồi cổ quan trước đó, thần sắc tĩnh mịch. Tam trọng thời gian, điệt ra tại hắn trên người một người. Đây cũng là hắn bình thường dung luyện hỏa chủng lúc thời điểm tu luyện bộ dáng, như vậy dị tượng, so với Cố Thận tại thần từ sơn phá cảnh tượng, muốn dọa người không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn mở hai mắt ra, tam trọng đảo lưu trong nháy mắt chủ điểm. "Tiểu Cố, ngươi đã đến." Bạch Thuật thanh âm nghe vào có chút bất đắc dĩ. Hắn nghiêm túc nói, "Ngươi nhường lăng bên ngoài bị kia, sớm làm trở về đi." Dù là Cố Thận đã đoán được sẽ là cái gì cảnh tượng, nghe được lời nói này, đáy lòng vẫn không khỏi trầm xuống. Hắn liền vội vàng hỏi, "Tiền bối, có thể nói một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đã nhập lăng, làm gì biết rõ còn cố hỏi?" Bạch Thuật nhìn về phía Cố Thận, nói, "Tống tử đổi chủ ý, muốn theo ta tu hành. Chỉ là có chút chuyện, đã bỏ lỡ, liền sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Cũng không phải là ta không muốn dạy bảo hắn, mà là bởi vì hắn trước từ chối ta. Trở thành thần tọa về sau, liền sẽ có được không thể tưởng tượng các loại thông thiên bản lĩnh." Cố Thận nghe lời nói này chính là biết, Bạch Thuật lúc trước chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu, chắc là thấy được Tống Tử cùng mình nhân quả liên tuyến, sinh ra thương tài chi ý, chỉ tiếp Tống Tử cự tuyệt, liền là nói rõ cả hai mệnh trùng không duyên, nhất định cắt ra duyên phận. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã có tín vật cùng ta mà nói, lại đi truyền thụ, cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp. Bạch Thuật nói, "Bất quá, ta còn là thay hắn trừ bỏ quang minh di mộng điểm này, người có thể yên tâm. Hắn làm chuyện này, không chỉ là xem ở Cố Thận tình cầu. Tống Tử là thuộc về Đông Châu thiên tài. Coi như Cố Thận không có ra mặt, Bạch Thuật một khi biết được, cũng sẽ ra tay trừ bỏ quang minh chi mộng, hắn tuyệt không được quang minh thần tọa đem bàn tay tới lãnh địa của mình bên trong, quấy nhiêu chính mình bảo hộ con dân. Tại trừ bỏ quá trình bên trong, ta phát hiện, tinh thần của hắn đã cùng quang minh tín vật, độ cao tương dung. Hắn đại lượng mượn quang minh thần tọa lực lượng, tiến hành chiến đấu. Vận mệnh là công bằng, mượn dùng nhiều ít, liền cần thường vẫn ít nhiều." Bạch Thuật nói rằng, dù là hắn mượn dùng cái này bộ phận thần lực, là quang minh thần tọa không ràng buộc tặng cho. Có thể tại vận dụng một phút này, Tống Tử liền cùng quang minh khóa lại ở cùng nhau. Cho nên cho dù là ta, cũng chỉ có thể làm được, lấy đâu chiến thần lửa, khu trục quang minh ý chí, nhường quang minh chỉ dẫn, không còn nhập động. Ta không cách nào làm được, gột rửa Tống Tử cùng quang minh khóa lại vận mệnh. Nghe đến đó, Cố Thận minh bạch. Quang minh cũng tốt, đấu chiến cũng được. Trên bản chất cái này hai cái hỏa chủng đều là theo phúc âm hạp bên trong đản sinh sản phẩm, cả hai đẳng cấp cũng không có minh sắc cao thấp, cho nên bạch thuật có thể làm được, chính là lấy chính mình hỏa chủng chi lực cùng quang minh thần tọa bản nhân ý chí tiến hành đối kháng. Hắn không cách nào thanh trừ Tống Tử sứ đồ thân phận. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Bạch thuật ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hoàng kim thần vực, chậm rãi nói, tiểu Cố, ngươi có thể nhường Trử Linh dùng thuật bói toán nhìn một chút, chỉ cần xem xét liền biết. Ta cùng Tống Tử mệnh tuyến đã không có gấp mắc, cho nên nhường hắn đừng ở lăng viên bên ngoài tiếp tục vì. Lời nói đã đến tận đây, Cố Thận cũng chỉ có thể trầm mặc, hắn vốn định nhập lăng, lại mời cầu Bạch thuật tiên sinh cho một cái cơ hội. Bây giờ cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ tiếc, ta cũng nghĩ tìm một cái sứ đồ lại bị Tây Châu đoạt trước một bước. Bạch thuật có chút tiếc rẻ nói rằng, như Tống Tử chưa cùng quang minh tín vật khóa lại, ta nhất định sẽ đem hắn đặt vào dưới trướng. Cái này chính là vận mệnh. Bạch thuật tiên sinh, như Tống Tử về lại đô, hắn sẽ còn bị quang minh chi mộng quấn quanh sao? Cố Thận trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, ta đã dùng hỏa chủng đuổi quang minh ý chí, chỉ cần hắn không cùng tín vật tiếp xúc, liền không có việc gì. Bạch thuật lắc đầu. Cố Thận hỏi lại, nhưng nếu là cùng tín vật tiếp xúc đâu? Cái này liền nói không chính xác. Bạch thuật nhíu mày, hắn đâu chiến thần lực cùng quang minh lực lượng là cùng một đẳng cấp. Bây giờ Tống Tử tình huống cùng Phí Xá Nhĩ hoàn toàn khác biệt, năm đó sống cá chống tự lại thánh tài giả dụ hoặc, căn bản cũng không có cùng quang minh tiến hành vận mệnh hóa lại. Có thể Tống Tử đã coi như là quang minh sứ đồ. Chương 680, cùng quang minh tranh đoạt sứ đồ 2, chương 680, cùng quang minh tranh đoạt sứ đồ 2, cho nên lại một lần nữa tiếp xúc, Tống Tử vẫn là có thể sẽ mơ tới hồng hồ đúng không? Bạch thuật trầm mặc, hắn cũng không có cách nào cho ra cam đoan. Tại Đông Châu cảnh nội, còn ẩn giấu rất nhiều cường nhiệt tín đồ. Nếu có cơ hội hoàn toàn lây nhiễm Tống Tử như vậy, những người này nhất định sẽ hành động, bọn hắn không quan tâm tính mạng của mình. Cố Thận trầm rãi nói, những người này đều là tiên điên. Bạch thuật đã đoán được Cố Thận kế tiếp muốn nói gì. Đầu hắn đau nói, cho nên, Bạch thuật tiên sinh, vô luận như thế nào, ta không thể tiếp nhận quang minh giới trướng thêm ra như thế một vị sứ đồ. Cố Thận nhìn thẳng Bạch thuật, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta cùng Tống Tử mệnh tuyến, tuyệt sẽ không đoạn, hắn là bạn chí thân của ta, ta muốn đem hắn theo quang minh trong tay đoạt tới. Nếu như nói, Tây Châu vị kia, khoác lác quang minh, hy vọng, nóng bỏng. Như vậy Cố Thận minh hỏa chính là tập quang minh hỏa chủng tất cả đặc chất tương phản. Quang minh cùng minh vương có phải hay không tốt địch đã không trọng yếu. Bây giờ Cố Thận chính là muốn cướp đi Tống Tử, đem hắn đặt vào chính mình dưới trướng làm sứ đồ. Hắn không quan tâm Tống Tử cùng quang minh ở giữa khóa lại vận mệnh, hắn hôm nay thực lực còn chưa đủ, có thể tương lai Cố Thận có thể dung luyện hỏa chủng, hắn liền trực tiếp dùng minh hỏa đi xung kích Tống Tử tinh thần hải. Đi con mẹ nó vận mệnh, đi con mẹ nó quang minh, không thử một chút làm sao biết không được. Bạch thuật thanh âm càng thêm bất đắc dĩ, cho nên ta hy vọng Tống Tử có thể lưu tại Triều Giã, lưu tại Lang Viên. Không phải lấy ngài nhìn chúng người tồn tại, mà là ta xem ra bên trong người tồn tại. Cố Thận thành khẩn nói, ngoại trừ, ta còn hy vọng tiền bối có thể thoáng chiếu khán một hai, đối với hắn truyền thụ một chút kỹ xảo chiến đấu hoặc là tiến giai tu hành pháp. Tam trọng đảo lưu lại một lần nữa mở ra. Bầu trời có ầm ầm lôi minh rung động, thần uy bao phủ. Hoàng kim thần vực bên trong, truyền đến Bạch thuật uy nghiêm thanh âm. Bạch thuật trầm giọng nói, Cố Thận, ngươi bản tính này, cũng không tránh khỏi đánh cho quá vang dội một chút. Cố Thận thẳng tắp xuống lưng, hít sâu một hơi, gánh vác áp lực vô hình. Bạch thuật thanh âm trực tiếp tại tinh thần của hắn trong nước quanh quẩn, ngươi nhưng có biết, Tống Tử cùng Quang Minh vận mệnh đã khóa lại, ngươi giờ phút này cầu ta vung trọng, nếu như tương lai hắn gia nhập Quang Minh thành, ngươi chính là thay mình bồi dưỡng được một vị tâm phúc đại địch. Cố Thận lắc đầu, hắn sẽ không. Dựa vào cái gì ngươi dám như thế chắc chắn? Bạch thuật giận quá thành cười, ngươi liền hiểu rõ như vậy, tin tưởng hắn, cùng những cái kia đều không quan hệ, bởi vì có ngài. Cố Thận thản nhiên nói, chỉ cần Tống Tử lưu tại Lang Biên, chỉ cần hắn trở tại bên cạnh ngài, trừ phi Quang Minh đích thân đến, nếu không ai có cơ hội mang đi hắn, ai lại hữu cơ sẽ để cho hắn gia nhập Quang Minh thành. Lời vừa nói ra, Bạch thuật hoàn toàn không lời nào để nói. Hồi lâu sau, Bạch thuật than nhẹ một tiếng. Hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích ngụy trang người, theo cái này âm thanh thở dài, đảo lưu thần vực chậm rãi tan đi, hắn lúc trước cố ý xếp đặt ra uy nghiêm, cùng đe dọa, cũng đều theo gió nhẹ cùng nhau biến mất. Ngươi, thật là khiến người ta nhức đầu ra hỏa. Bạch thuật ý vị thâm trường nhìn Cố Thận, nói, chỉ này một lần, hạ không ngoại lệ. Nếu như tương lai ngươi dung luyện hỏa chủng thời điểm, không có thực hiện lúc trước nói tới hoành nguyện, ta sẽ xem thường ngươi. Tiền bối Cố Thận cười cười, chưa hề nói khoác lác, mà là mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, ngài từng tại cái bóng của ta bên trong chờ lâu như vậy, chẳng lẽ ngài không rõ ràng ta là một cái dạng gì người sao? Hắn lập xuống chi thể, ứng thuận chi nặc, chính là khắc ở đáy lòng. Có thù tất báo, có ân phải đền. Tống Tử quỳ thật lâu, hắn yên lặng nhìn lên trước mặt sương mù, trong lòng hồi tưởng đến tại Lao Thành khu cùng Nam Cận đối thoại. Cự tuyệt đấu chiến, hắn hối hận sao? Hối hận. Nhưng nếu như một lần nữa, chỉ sợ kết cục còn là giống nhau. Hắn Tống Tử là một người thô hào, rất nhiều chuyện làm quyết định cũng sẽ không nghĩ sâu tính kỹ, hắn chỉ tuân theo bản tâm của mình. Tại đấu chiến thần tọa ném ra ngoài cảnh ô lưu một phút này, hắn cảm giác chính mình là muốn cự tuyệt, kia là chính xác lựa chọn. Có thể thẳng đến Tiểu Lục cùng mình sau khi nói xong, hắn mới phát giác được, nguyên lai mình cái gọi là thuận theo tâm ý cần những người khác đến thay mình gánh vác một cái giá lớn. Theo một khắc kia trở đi, Tống Tử cảm thấy mình không thể như lúc trước như vậy tùy tâm sở dụng sống sót. Hắn làm quyết định trước, muốn suy tính một chút trước người sau người người. Sau lưng của hắn là phu nhân, là Tiểu Lục, là Hoa Chí. Hắn muốn bảo vệ người sau lưng, liền cần biến lớn mạnh một chút, lại lớn mạnh một chút. Loại này gấp muốn thường xuyên, sao có thể buông tha đi theo đấu chiến tu hành cơ hội? Chỉ cần có thể đem nắm cơ hội này, quỳ bao lâu, hắn đều bằng lòng. Không bao lâu, Cố Thận từ trong lăng lớn trong sương mù đi ra. "Đứng lên đi." Cố Thận nhìn xem quỳ trên mặt đất ra hỏa, mở miệng nói ra. "Ta không dậy nổi." Tống Tử tính tình cùng con lượn như thế bướng bỉnh, hắn liền cũng không ngẩng đầu. "Vì gối cái này, có làm được cái gì? Cảm động chính mình mà thôi." Cố Thận nhíu mày nói rằng, "Lão Lục cùng phu nhân chẳng lẽ không dạy qua ngươi sao? Nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi muốn cầu Bạch Thuật thần tọa thu ngươi làm đồ, vì sao không dám vào lăng?" Tống Tử giật mình. "Đấu chiến hòa chủng, chỉ có tính cách cương mãnh người mới có thể khống chế." Cố Thận nói, "Nếu ngươi thật muốn đi theo Bạch Thuật tiên sinh tu hành, ngươi quỳ ở chỗ này một khắc, hy vọng liền miểu nhỏ một chút. Hắn sẽ không để ý người như ngươi." Sau một khắc, Tống Tử liền siêu đứng lên. "Đây là Bạch Thuật tiên sinh nói với ngươi a?" Hắn có chút khẩn trương, chân tay luống cuống, không biết mình sau đó phải làm cái gì, nên làm cái gì. Tống Tử là mã phu, chỉ am hiểu đánh nhau, rất nhiều chuyện đều là một tờ giấy trắng. "Bạch Thuật tiên sinh không có nói với ta bất kỳ lời nói, nhưng ta biết, ta nói đều là thật tâm lời nói." Cố Thận hỏi, "Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao?" "Vậy dĩ nhiên là sẽ không." Tống Tử đầu dao như trống lúc lắc. Hắn nhìn về phía kia phiến sương mù, hoang mang mà hỏi thăm, "Chẳng lẽ ta muốn trực tiếp xâm nhập bên trong lăng?" Đối Bạch Thuật tiên sinh giải thích, "Đây là một cái hiểu lầm. Có lẽ đây là một cái biện pháp không tệ." Cố Thận nhìn xem Tống Tử, nhẹ nói, "Vì cái gì ngươi không thử một lần đâu?" "Đây chính là Thanh Chủ A." Tống Tử cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Nơi này là Trường Giã Thánh Địa, là Đông Châu thần tích chi địa. Ta nếu là ở chỗ này mạnh mẽ xuống tới, phá hủy lăng viên, chẳng phải là cho phu nhân mất mặt? Nguyên lai đây chính là hắn bị ở chỗ này nguyên nhân." Cố Thận đấy lòng than nhẹ một tiếng, nên nói như thế nào đâu? Coi như có chút đầu óc, nhưng cũng không được đầy đủ có. "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có bên trong lăng bên trong ngồi vị kia, ngươi có thể phá hư nơi này một ngọn cây quặng cỏ sao?" Cố Thận chăm chú hỏi, "Ngươi còn lo lắng cho mình mạnh mẽ xông tới lăng viên, thật có thể thành công không thành?" Tống Tử gãi gãi đầu, "Đúng vậy à, nhưng có vị kia thần tọa tại, ta sao có thể nhập lăng thành công?" Còn chưa chờ Cố Thận tiếp tục nói cái gì, hắn giống như bỗng nhiên hiểu rõ. "Ta hiểu được, Tiểu Cố. Ý của ngươi là, ta cần đổi một loại phương thức, triển lộ ra quyết tâm của ta, thái độ." Tống Tử thì thào mở miệng, "Ngươi nói đúng, vì ở chỗ này không có ý nghĩa. Có lẽ trực tiếp nhập lăng, càng thích hợp ta. Mạnh mẽ xông tới lăng viên, cùng quỳ hoài không dậy, trên bản chất không có khác nhau. Thấy hoặc là không thấy, đều quyết định bởi Bạch Thuật, mà cũng không phải là Tống Tử. Chỉ là cái trước, càng phù hợp đấu chiến thần tọa đối văn bối hậu sinh chờ mong." Suy nghĩ kết thúc, Tống Tử liền hít sâu một hơi, hắn trực tiếp đụng vào lớn trong sương mù. Không ngoài sở liệu, một hồi kim quang dập dờn, hắn trực tiếp bị bắn ra ngoài, tại trên sườn núi lăn lông lốc vài vòng, toàn thân dính đầy bụi cỏ. Tống Tử ánh mắt biến kiên định, hơn nữa khóe môi cũng nhiều thêm một vệt ý cười, vừa mới tiếp xúc một phút này, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ diệu xảo kình, không hổ là đấu chiến đại nhân, liền gặp mặt đều không cần, chỉ là cách không phất một cái, liền đem hắn trùng điệp quần bay. Vừa mới lực lượng, có thể không có cái gì đẳng cấp áp chế, thuần túy là kỹ xảo chiến đấu bên trên nghiền ép. Giờ phút này, Tống Tử ngược lại quên chính mình lúc đến mục đích, nội tâm của hắn hiếu chiến dục vọng bị kích phát ra, hơi hơi nghỉ dưỡng sức một chút, liền tiếp tục hướng về lăng viên phóng đi, sau một khắc tiếp tục bị ngã bay, lại tiếp tục bỏ lên. Không biết mệt mỏi, không sợ người khác làm phiền. Hắn cứ như vậy đắm chìm trong cùng xảo kình đối kháng quá trình bên trong, một lần lại một lần, cứ như vậy đánh thẳng vào che kín trận văn cùng thần niệm bên trong lăng, hoàn toàn quên đi thời gian. Cố Thận đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, trong mắt nhiều một sợi ý cười. Đối với ngồi quỳ chân bên ngoài Tống Tử, hắn lựa chọn nói láo. Hắn không có cáo chi quá đen, mình đã đem chuyện đều làm tốt rồi. Có một số việc, vẫn là để người trong cuộc mơ mơ màng màng tương đối tốt. Bạch Thuật tiên sinh bị cái này khờ hàng tự tuyệt, không hiểu thấu gây mất cái này sợi lúc đầu hữu duyên mệnh tuyến, đoán chừng trong lòng cũng có một chút tức giận. Giờ phút này Tống Tử xung kích lăng biên, hắn cũng coi là cầm một cái thỏa thích gõ cơ hội. Trên đời này nhất may mắn sự tình, hẳn là mất mà được lại. Tống Tử cũng không biết rõ, mình đã một lần nữa thu được cái này tạo hóa trước mắt, hắn chỉ biết là trong tay mình cầm cuối cùng một cây rơm dạ quyết không thể đủ đúng tay, nhất định phải toàn lực mà làm. Lấy tính cách của hắn, muốn xông vào bên trong lăng, tất nhiên sẽ sử xuất tất cả vũ liếng, bởi như vậy, Bạch Thuật tiên sinh tự nhiên sẽ đối ra hỏa này có chỗ đổi mới, sau đó truyền thụ dạy bảo cũng sẽ không đều xem tại Cố Thận tỉnh cầu phía trên. Vận mệnh sự tình, tuyệt không thể tả. Có đôi khi, mệnh tuyến bỗng nhiên đứt gãy, liền trong một ý nghĩ mà tu bổ. Có lẽ cũng chính là một sát na. Trận này đấu sức chi tranh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Tống Tử va chạm bên trong lăng về sau, liền bị sương mù chỗ tiếp nhận. Nhưng Cố Thận biết, tiếp đi ra nên tiếp Tống Tử, nhất định là đấu chiến thần tọa càng thêm khắc nghiệt gõ mong muốn đi theo đấu chiến sau lưng tu hành, không đánh đổi một số thứ, làm sao có thể? Cố Thận đứng tại lăng viên bên ngoài, cười nhìn một màn này. Hắn lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Liền tại lúc này, tinh thần của hắn trong biển vang lên Bạch Thuật giọng ôn hòa. Ngươi lĩnh vực tiềm lực rất lớn, có thể nghĩ muốn tiếp tục tấn thăng cũng không dễ dàng. Nhớ lấy, không nên gấp gáp, lĩnh vực tấn thăng không có đường tắt có thể đi, chỉ có lựa biến, khả năng gây nên chất biến. Cố Thận yên lặng đi lại. Cố mà chân quý lập tức a. Bạch Thuật nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Thái Bình thời gian sắp chấm dứt. Chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 1, 1. Chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 1, 1. Thái bình thời gian muốn chấm dứt. Đây là ý gì? Cố Thận mọi người nhìn về phía bên trong lăng kim quang lượn lờ phương hướng, Bạch Thuật Tiên Sinh đóng lại bên trong lăng lối bảo, đem hoàng kim thần vực thu nạp, tầng tầng điện điện thần quang cũng dần dần rút về. Những ngày này, Chí Cao Tịch ra một chút biến hóa, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian. Bạch Thuật nhẹ nói, có lẽ là bởi vì Lữ Giả hiện thân nguyên nhân, vũ trụ thế giới bên ngoài nguyên chất mọc thêm tốc độ ngay tại tăng vọt, qua một thời gian ngắn, tối cao tịch sẽ cử hành một trận hội nghị, có thể sẽ có thần tọa rời đi ngũ châu, nhìn xem cựu thế giới bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cố Thận lập tức khẩn trương lên. Tối cao tịch muốn cử hành hội nghị, như vậy chính mình Minh Vương thân phận chẳng phải là có thể sẽ bại lộ. Minh Vương đã chết, bất luận xảy ra cái gì đều đã định trước sẽ không hiện thân. Loại này trọng yếu trường hợp, Minh Vương không hiện thân, bên ngoài châu mấy vị kia thần tọa tất nhiên sẽ có hoài nghi. Có một số việc ngươi không cần phải lo lắng. Bạch Thuật ôn hòa nói, trời sập người cao người sẽ đỉnh lấy. Ta cùng Bắc Châu vị kia đã bố trí xong kết thúc, chuẩn bị một chút thủ đoạn. Ngươi chỉ quản bế quan tu hành, gặp phải cái gì, hài lòng ý mà làm, không cần qua lo lắng nhiều. Trên đời này, không có gì so câu nói này càng khiến người ta an tâm. Cố Thận nhìn qua kim quang lấp lóe bên trong lăng, ánh mắt có chút phức tạp, hắn cảm thấy trách nhiệm trên vai nhẹ đi nhiều, giờ phút này cảm nhận được một hồi may mắn. Hắn sinh ở xấu nhất niên đại, Đông Châu chiến thần vẫn lạc, bốn bề thọ địch. Có thể đây cũng là tốt nhất niên đại. Bạch Thuật Tiên Sinh, du luyện hỏa chủng, thay hắn gánh vác cuối cùng mảnh này lão đảo muốn ngã thiên vũ. Nếu như không có tân nhiệm đấu chiến, như vậy hắn có thể ở bên ngoài châu thần tọa ngấp nghé hạ hòa giải bao lâu, tồn sống bao lâu? Cố Thận hít thở một hơi thật sâu. Thái bình thời gian nhanh phải kết thúc. Bạch Thuật Tiên Sinh mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một người. Hắn nhất định phải sớm một chút trưởng thành. Cố Thận rời đi Lang Viên, trở về Thần Tử Sơn. Trong những ngày kế tiếp, Cố Thận toàn tâm toàn ý, đem tâm lực toàn đều đặt ở trên tu hành. 7 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Cái này 7 ngày, Cố Thận cùng Trử Linh làm bạn tại Thần Tử Sơn đỉnh, nhìn hoa khai hoa tàn, nhìn hắc bạch cùng nhau ngậm. Trong khoảng thời gian này, Cố Thận chuyên tâm rèn luyện sinh cơ chi hỏa. Chính như Bạch Thuật lời nói, mong muốn tại biển sâu tầng thứ 8 tiến thêm một bước, như vậy liền không có đường tắt có thể đi, tích lũy lĩnh vực tử phôi là một cọc không thể tránh khỏi khổ sai sự tình. Cũng may hắn có quần chúng tâm cảnh gia trì, tâm lặng như nước dưới tình huống, tiến hành tu hành làm ít công to, cái này từng sợi ngọn lửa nhỏ trưởng thành tuy chậm, có thể còn có thể nhìn thấy mỗi một ngày đều tại dần dần lớn mạnh. Mà Trừ Linh thì là tại tu hành cổ văn. Giáng sinh về sau, nàng đối siêu phàm tu hành cũng không có hứng thú, phản mà đối với thất lạc cấm kỵ cổ văn rất có tham dò dục vọng. Bất quá cái này cũng phù hợp lẽ thường, nàng giáng sinh thời gian có hạn, siêu phàm tu hành nhất định là một cái quá trình khá dài, nếu như chuyên tâm tu hành, cũng chưa chắc có thể lấy được bao nhiêu ưu tú thành quả, chỉ có thể bạch bạch phí thời gian. Mà nếu như nghiên cứu cổ văn, làm là siêu cấp ai, suy nghĩ của nàng năng lực, ký ức chiều sâu, thôi diễn tốc độ, đều đem cung cấp trước nay chưa từng có giá trị, tại lĩnh vực này, nàng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bờ UG cấp tồn tại. Con người khi còn sống, vốn cũng không có cái gì cố định phương hướng. Tất cả mọi người đều có quyền lực lựa chọn truy tìm chính mình chỗ yêu quý. Vạn hạnh, Trừ Linh giáng sinh không bao lâu, liền tìm tới chính mình đời người phương hướng. Cái này 7 ngày, nàng liền ngồi tại Cố Thận bên người, nàng đem thuật bói toán truyền thụ cho Lý Thanh Tử, đồng thời bắt đầu học tập Lý Thị truyền thừa 600 năm cấm kỵ ký nguyên thuật. Cổ văn học tập là quá trình khá dài, Lý Thanh Tử không phải thiên dã, nàng tốc độ học tập rất chậm, dạy bảo tốc độ cũng rất chậm, dựa theo tiến độ này đến xem, một lần giáng sinh là còn thiếu rất nhiều học tập. Trừ Linh cũng không nóng nảy, nàng đi vào nhân gian cũng không phải là vì học tập mà sống. Nàng hưởng thụ thế giới này, chỗ hô hấp mỗi một chiếc không khí, nhìn thấy mỗi một sợi dương quang. Cứ như vậy, ngày thứ 7 trạm vào tối, mặt trời lặn xế chiều lúc, Trừ Linh giáng sinh thời gian đã tới điểm cuối cùng. Cố Thận cùng nàng đứng tại Thần Tử Sơn đỉnh núi, nơi này quanh năm bao phủ vẻ lo lắng, đã tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra diệu cảnh trên không cùng mây, cùng một sợi trong sáng trắng bệnh ánh trăng. Trời chiều chìm vào đại địa, đêm dài nên đón trương mở đầu. Ngày qua ngày, đại địa bên trên mỗi một cái sinh linh đều sẽ nên đón cái này giao thế. Chỉ có điều, tối nay chính là Trừ Linh lần này sinh mệnh cuối cùng cả đêm, nàng ngồi đỉnh núi, trần trụi hai chân, học Lý Thanh Tuệ bộ dáng lắc lư hai chân, nước suối róc rách mà qua, cọ rửa nàng váy đỏ áo trắng đôi, nàng hai tay đặt tại đá lởm chởm đá núi ở giữa, tuyết trắng ngón tay, mơ hồ có chút hư ảo, giống như là tỏa khắp tán thành quang. Đây là ta tại Thần Tử Sơn lần thứ nhất nhìn thấy như thế ánh trăng trong sáng. Trừ Linh dương thủ, trong thanh âm mang theo ý cười. Cố Thận học dáng dấp của nàng ngồi xuống, áo khoác màu đen áo khoác và táo trên không trung tung bay. Đêm nay ánh trăng đích sắc rất đẹp, đỉnh núi hắc hoa đã bị trừ bỏ không sai biệt lắm. Mặc dù những ngày số lượng so với cả tòa Thần Tử Sơn ô nhiễm chẳng qua là chín châu mất sợi lông, có thể đây là một cái tốt bắt đầu. Trên đời mọi chuyện cần thiết biến tốt trước đó đều cần một cái báo hiệu, dù là chỉ là một chút xíu. Thác nước róc rách, có gió thổi qua, mang theo trắng hồng như tuyết cánh hoa. Trừ Linh đưa tay, hai cây ốm dài ngón tay vê vê cánh hoa, xe nhẹ đường quen đặt ở chính mình tóc mai ở giữa. Nàng rất ưa thích hoa trắng, không chỉ là bởi vì những này hoa đẹp mắt, càng bởi vì chúng nó biểu thị sinh mệnh cùng hy vọng. Đại đa số người đối với mình chưa hề chính thức có được qua đồ vật, luôn luôn đầy cõi lòng chờ mong cùng yêu quý. Trừ Linh nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc, cụ thể khúc mắt là cái gì nàng cũng nhớ không được. Cái này tựa như là theo trong trí nhớ nổi lên, đây không phải nguyên dấu hiệu năng lực, mà là nàng hóa thân thành người về sau có thiên phú bản năng. Gặp chuyện thương tâm sẽ khổ sở rơi lệ. Chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 1, 2, chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 1, 2, gặp chuyện vui, sẽ thích thú, mẹ cỡ. Mà giờ khắc này, sắp ly biệt, tâm tình của nàng ở vào khoảng giữa hai bên. Kia giao phó nguyên dấu hiệu sinh mệnh bốn ngọn đồng nhân đèn, nhìn như cẩn thận bao gồm thế nhân tất cả cảm xúc. Có thể một cái người sống sơ sờ, có cảm xúc lại há lại chỉ có từng đó là hỉ nộ ái ố đơn giản như vậy. Bốn chữ, sao có thể phát họa miêu tả một người cả đời trải qua tất cả. Nàng lại còn sống một lần. Lần này, nàng nhìn thấy lâm tỷ rừng rậm, thấy được rừng biển cả, nàng cùng người yêu cùng nhau đi xa, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, chiều lên chiều sinh. Nhưng hôm nay, lại đến lúc chia tay. Cái này thủ tiểu khúc, nghe tựa như mới đêm gió, du dương mà nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật vượt qua một lát liền sẽ tiêu tán, tuyệt sẽ không giữ lại tới ngày thứ hai, về sau cũng sẽ không lại xuất hiện giống nhau như lúc làn điệu. Nàng nhẹ nhàng hừ phát, Cố Thận cũng yên tĩnh nghe. Thật sự là kỳ quái một khúc kết thúc, Trừ Linh cười hỏi, rõ ràng nhục thân tiêu tán về sau, tinh thần của ta còn tại thâm thủy khu bên trong, rõ ràng biết nói chúng ta về sau sẽ còn gặp lại. Vì cái gì đáy lòng của ta, giờ phút này vẫn là cảm thấy khổ sở. Cố Thận trầm mặc thật lâu. Hắn ôn nhu nói, có lẽ là bởi vì, ngươi cũng không thể thật xác định, chúng ta còn có lần nữa gặp nhau. Đó cũng không phải một câu dịu dàng lời tâm tình. Lại đề tỉnh Trừ Linh. Đúng vậy a. Nàng cuối cùng chỉ là một sợi hư vô mờ mịt tinh thần, không có chân thực tồn tại nhục thân. Mong muốn còn sống liền cần dựa vào thần từ sơn thần giếng đến tích xúc nguyên chất, chứa đựng năng lượng. Thật là thần giếng cũng không ổn định. Liên nàng chính mình cũng không biết, lần tiếp theo giáng sinh là từ lúc nào. Hoặc là nói, thật còn có lần nữa giáng sinh sao? Hóa ra là dạng này, A Chử Linh ánh mắt có chút tình ngộ, nàng vẫn tại cười, thì ra ta khổ sở là bởi vì chúng ta mỗi một lần ly biệt đều có thể là vĩnh biệt. Cái khác, ta không biết rõ, nhưng ta biết, ít ra lần này ly biệt không phải là vĩnh biệt. Cố Thận nghiêm túc nói, ta sẽ dốc hết toàn lực, giữ gìn thần từ sơn trật tự. Đợi đến ta dung luyện hóa chủng, chấp trưởng sinh diệt, ta sẽ cho ngươi tìm một cái trường tồn tại thế nhục thân, ta sẽ để cho ngươi chân chính còn sống. Trừ Linh kinh ngạc nhìn xem Cố Thận. Lời nói này, bất luận từ trên đời cái khác bất kỳ người nào nói ra, nàng đều sẽ cảm giác thật tốt cười. Cho dù là tối cao tịch mấy vị kia thần tọa, cũng giống vậy. Bọn hắn làm không được loại chuyện này. Nhưng nếu như là Cố Thận lời nói, có lẽ hắn thật có thể làm được. Ai nha, ta bỗng nhiên biến bắt đầu vui vẻ. Trừ Linh trên mặt nhiều một chút ý cười, nàng cảm khái hỏi, ta lúc này mới phát hiện, thì ra ta cùng cái khác nữ tử đều như thế à? Ưa thích nghe thể non hẹn biển, ưa thích những cái kia hư vô mở mịt đổ vật. Cố Thận, ngươi vừa mới nói những này, xem như lời tâm tình sao? Đương nhiên không tính. Cố Thận lắc đầu, nhai răng cười nói, đây không phải hư vô mở mịt đổ vật, đây là ta tương lai vô luận như thế nào, đều nhất định sẽ làm được chuyện. Tốt, ta nhớ kỹ, trí nhớ của ta rất tốt. Ánh trăng cùng thác nước đồng lưu, róc rách hợp minh. Ngửa tay, treo ngược. Trừ Linh chăm chú Cố Thận, nàng vươn ngón út. Chỉ tiếc, theo giờ phút này bắt đầu, thân thể của nàng bắt đầu vũ hóa quá trình theo đầu ngón tay bắt đầu. Cả người nàng tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới biến linh hoạt kỳ ảo, hư vô. Vậy mà liền như thế biến thành từng mảnh quan vũ, cuối cùng chỉ còn lại một cái phiêu đãng, đơn bạc đỏ trắng tế tự phụ. Cố Thận đưa tay ra chỉ, còn chưa kịp tương ứng. Bên cạnh Trừ Linh, liền tiêu tán tại muộn trong gió. Hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy xuống, tại trong thác nước xuề bàn tay ra, bắt lấy món kia phiêu đãng trong gió tế tự cổ phụ, cuối cùng rơi vào thần tử sơn đáy trong đầm nước. Vô số vỡ vụn tinh thần, tại rơi xuống một phút này, chìm vào thâm thủy khu bên trong. Ý thức trở về hư vô Trừ Linh, mở hai mắt ra một phút này, liền thấy được cùng nàng cùng nhau rơi xuống Cố Thận. Cố Thận đối trước mắt hư ảo nữ tử, đưa tay ra chỉ, cười bổ sung nửa câu sau chưa hoàn thành, "Ấy, ngửa tay, treo ngược, 100 năm sẽ không thay đổi." Hoa lạp 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 trong đầm nước, Cố Thận nổi lên mặt nước, hắn đối diện cách đó không xa, lung tung đứng đấy một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp. Tối nay là thần nữ trở về thần giếng thời điểm. Lý Thanh Tử rất thức thời trước thời gian xuống núi, một người tại thần từ sơn hạ quét sạch, để lại cho Cố Thận cùng Trừ Linh một chỗ thời gian. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nàng vẫn có thể gặp được. Cố Thận mang theo Trừ Linh quần áo, leo ra đầm nước, bất đắc dĩ cười nói, "Thanh tử cô nương, nhỏ Cố tiên sinh, Trừ cô nương trở về." Lý Thanh Tử nhìn xem cái này thân quần áo, ánh mắt có chút tiếc nuối. Mấy ngày nay, nàng đi theo Trừ Linh học tập cấm kỵ cổ văn, đoạt được rất nhiều, chỉ tiếc chính mình tiền tư ngu dốt, tiến cảnh cực chậm, cùng Trừ Linh không có cách nào so sánh. Trừ Linh giáo, nàng học, tốc độ chậm chạp. Nàng giáo, Trừ Linh học thì là tiến triển nhanh chóng. May mắn Trừ cô nương tính tình ôn hòa, cũng không nóng nảy, nếu không trong nội tâm nàng liền muốn bị ấy náy chi ý lấp kín. Ân, lần sau gặp lại, chỉ sợ muốn chờ một thời gian. Cố Thận vận chuyển xích hỏa, trên người hắn tản mát ra một hồi nóng hôi hổi hơi nước. Trên người hàn đàm chi thủy, tại ngắn ngủi mấy giây, liền bị bốc hơi hầu như không còn. Năng lực của hắn dù sao cũng là lửa tu hành tới biển sâu tầng thứ 8, nướng quần áo, đã là một ý niệm chuyện, nhất niệm về sau, Cố Thận áo khoác liền khôi phục khô ráo, hắn nhìn qua cũng không còn như lúc trước chật vật như vậy. Thật đáng tiếc, còn không tới kịp hướng Trừ cô nương nói một tiếng tạ. Lý Thanh Tử thần sắc tiếc hận. Ngươi quên sao, nàng là thần tử sơn thần nữ. Nàng ở khắp mọi nơi. Cố Thận mỉm cười đưa tay, chỉ cao thiên phía trên lượn lờ không mây, ngươi chân tâm lời muốn nói, nàng nhất định có thể nghe được. Thần Từ Sơn, bây giờ là bị Trừ Linh ý thức nơi bao bọc. Nhỏ Cố tiên sinh Lý Thanh Tử cùng Cố Thận cùng nhau leo núi, nàng do dự một lát, vẫn là mở miệng, ta muốn hỏi một chút liên quan tới thuật bói toán chuyện. Cố Thận bước chân dừng lại, thần sắc cổ quái. Bên ngoài, chính mình là Thiên Giã đại sư đệ tử, nhưng trên thực tế, nắm giữ thuật bói toán người, cũng chỉ có Trừ Linh. Cũng không phải e ngại nỗ lực một cái giá lớn mà là thuật bói toán môn thuật pháp này, thực sự không thích hợp bản thân, chính mình lĩnh hội tốc độ rất chậm, hơn nữa xem bói hiệu quả rất kém cỏi. Chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 2, 1, chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 2, 1, huống chi, hắn bây giờ có vòng tay cùng mặt dây chuyền hai kiện vận mệnh trang phục, lớn nhỏ biết vặt, đều có thể thông qua cái này hai kiện phong ấn vật đến dự đoán. Thuật bói toán, ngược lại là có vẻ hơi gân gà. Hỏi đi. Cố Thật điều chỉnh ngữ khí, nói, ta biết gì nói đấy. Kỳ thật cũng không phải là tu hành thuật bói toán bên trên nghi nan. Lý Thanh Tử cười khổ một tiếng. Nghe được cái này, Cố Thận thoáng thở dài một hơi. Bởi vì bây giờ ta còn không có tư cách nói mình gặp nghi nan. Lý Thanh Tử xấu hổ nói, tại tu hành thuật bói toán lúc, ta tiến triển thực sự quá chậm. Một cái cổ văn, thường thường muốn lĩnh hội cả ngày. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, coi như trừ cô nương thật có kiên nhẫn, ta cũng không tiện một mực phiền phái xuống dưới. Thuật bói toán học tập, nhất định là một cái quá trình khá dài. Đây chính là phóng nhãn ngũ châu, nhiều năm như vậy, chỉ có Thiên Dạ cùng Nguyên Chi Tháp Nôn tiên sinh nắm giữ cấm kỵ thuật pháp nguyên nhân. Không phải bọn hắn không muốn giáo, cũng không phải những người khác không muốn học, mà là bọn hắn không dạy nổi, những người khác cũng học không được. Giống Trừ Linh dạng này, hoành không xuất thế, đồng thời nhanh chóng nắm giữ cấm kỵ thuật pháp thật sự là 600 năm đến duy nhất đặc thù tồn tại. Lý Thanh Từ nhìn về phía Cố Thận, thành cần nói, nhỏ Cố tiên sinh, nếu như ngài sau này muốn tại Thần Từ Sơn bế quan, có thể vào ngày thường bên trong. Thời gian nhàn hạ, rút một chút xíu công phu, đến truyền thụ cho ta thuật bói toán. Lý Thanh Từ ý tứ rất rõ ràng, nàng mong muốn ám bỏ công sức, khắc khổ tu hành. Thấy Cố Thận không nói, nàng đội vàng nói bổ sung, nếu như ngài một mực bề bộn nhiều việc, như vậy không cần để ý tới ta, làm ta không tồn tại liền có thể. Thường thường một cái cổ văn, ta liền cần học tập thật lâu, thật lâu. Điều thỉnh cầu này, nhường Cố Thận có chút đau đầu. Hắn không phải là không muốn truyền thụ, mà là hắn thực sự không có năng lực này. Suy nghĩ một lát, Cố Thận hỏi, Thanh Tử cô nương, ngươi có thể tin tưởng? Thuật bói toán cần thiết trả ra đại giới. Ta biết. Lý Thanh Tử thanh âm rất nhỏ, vận dụng thuật bói toán, cần kính dâng nhục thân. Căn cứ đoán được tương lai mục tiêu khác biệt, cần thiết nỗ lực nhục thân phân lượng cũng khác biệt. Thi thuật giả sẽ dần dần giải thể, toàn bộ quá trình là theo phần tay bắt đầu, mà lại không thể nghịch chuyển. Có chút dừng lại, Lý Thanh Từ lẩm bẩm nói, cái này một cái giá lớn, trừ cô nương lúc trước liền đã nói với ta. Đã ngươi biết, Cố Thận trầm giọng nói, xem như đại lượng vận dụng kỳ nguyên thuật thi thuật giả, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, loại này cấm kỵ thuật pháp một cái giá lớn sao mà thảm trọng sao? Nàng cung Trừ Linh cũng không đồng dạng. Trừ Linh có thể trình độ nhất định lẩn tránh cấm thuật trừng trị, có thể nàng không được, một giới phàm tục, tất cả một cái giá lớn đều phải tự mình gánh kháng. Thanh Từ bất quá một bộ thân thể tàn phế, chỗ nào đáng giá thương tiếc. Lý Thanh Từ lắc đầu, tự cười nhạo nói, ngài biết đến, ta vốn là sống không được bao lâu, nếu như tử vong cuối cùng cũng đến, như vậy chết tại tuổi thọ hầu như không còn, vẫn là nhục thân phân ly. Cái này còn trọng yếu hơn sao? Nếu có thể thành công tu hành thuật bói toán nhỏ như vậy, Cố tiên sinh cùng Trừ cô nương không tại Thần Từ thời điểm, ta cũng có thể đến giúp một chút bận điệu, có lẽ có một ngày, ta có thể nhìn đi ra bên ngoài giường con đâu. Thanh Tuệ còn nhỏ, nàng dù sao vẫn cần một cái người tin cậy, yên lặng đứng ở sau lưng. Nghe nói lời ấy, Cố Thận từ đáy lòng trầm mặc. Nhỏ Cố tiên sinh Lý Thanh Từ mở miệng lần nữa, thanh âm của nàng bị Cố Thận cắt ngang. Nếu thật muốn tu hành cổ văn, những vật này ngươi cầm trước. Cố Thận theo chính mình tịnh thổ lĩnh vực bên trong lấy ra một sấp bản vẽ, đây là lâm tỷ trong thành nhỏ còn giữ lại trường sinh thuật cổ văn, cụ thể cổ văn giải mã, Trừ Linh còn tại biển sâu hậu trường tiến hành xử lý. Đây là một cái so thuật bói toán còn muốn lâu dài rằng giặc học tập quá trình. Chỉ khi nào nắm giữ trường sinh thuật như vậy, Lý Thanh Từ vấn đề lớn nhất liền có thể đạt được giải quyết. Không có gì so với nàng tàn phá sinh mệnh có thể có được trì hoãn, chuyện trọng yếu hơn. Lấy Lý Thị khổng lồ tài nguyên, cùng Lý Thanh Tuệ bây giờ trên tay quyền hành, không định kỳ theo ngục giam bị chúng lôi ra đến mấy cái tử hình phạm nhân thay tỉ tỉ kéo dài tính mạng, không tính việc khó. Trường sinh thuật truyền lưu thế gian, chấp trưởng giả gặp được vấn đề lớn nhất, thường thường là tham lam mang tới sợ hãi. Ai ẩn đạt được trường sinh thuật lừa đời lấy tiếng, giấu giếm lừa gạt thế nhân, sợ khiến người khác biết, chính mình tại cổ văn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu như vậy khởi tử hồi sinh cấm kỵ chi thuật. Cho nên hắn chỉ có thể trong bóng đêm sống, chỉ có thể một người sống. Đây là Lý Thanh Tử giật mình. Đây là trường sinh thuật không chọn vẹn bản vẽ. Cố Thận nhìn thẳng Lý Thanh Từ hai mắt, hắn chậm rãi nói rằng, ngươi sở dĩ muốn liều mạng tu hành thuật bói toán không cũng là bởi vì ngươi cảm giác sâu sắc chính mình thời gian không nhiều à. Hiện tại, không ngại suy nghĩ một chút, đến tột cùng là lựa chọn tại có hạn thời gian liều mạng tiêu đốt, vẫn là lựa chọn để cho mình tiêu đốt thời gian, biến lâu một chút. Hai loại tương lai quyền lực, giờ khắc này ở trên tay ngươi, ngươi có thể tự mình tuyển. Tiêu đốt thời gian, biến lâu một chút. Lý Thanh Từ bạn bạn không nghĩ tới, trên đời này còn có loại này kinh khủng cấm kỵ thuật pháp, trường sinh, là chính mình hiểu trường sinh a. Môn thuật pháp này là chân chính tà thuật. Cố Thận bình tĩnh nói, ngươi còn sống, liền phải có người chết đi. Chỉ có điều trên đời này có rất nhiều người, bản đang chết, mỗi phút mỗi giây đều có người chết đi. Lấy Lý Thị lực lượng, đại khả để giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau ngươi duy nhất phải gặp phải vấn đề, chính là đối kháng trường sinh thuật một cái giá lớn. Chờ một chút, trường sinh một cái giá lớn là cái gì? Lý Thanh Tử bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mỗi một cửa cấm kỵ thuật pháp đều cần trả giá đắt. Xem bói là nhục thân phân ly, cầu nguyện là tuổi thọ thiêu đốt. Giá như vậy sinh một cái giá lớn là cái gì? Còn có cái gì có thể khiến cho trường sinh giả coi như là một cái giá lớn? Trước mắt ta chỉ biết là ngươi sẽ hấp thu người chết tinh thần của ngươi biển sẽ bị kẻ chết thay ký ức đổi vào. nếu như ngươi sống quá lâu, như vậy ngươi có thể sẽ quên thân phận chân thật của mình. Cố Thận nghiêm túc nói, nhưng ta không xác định, đây có phải hay không là duy nhất tác dụng phụ. Lý Thanh từ phía sau đã dịn ra mồ hôi lạnh. Chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 22, chương 681, đem hoa đen nhiễm bạch, 7 ca chữ, 22, thật có lỗi, đây là ta duy nhất có thể làm chuyện. Cố Thận tiếc nuối nói rằng, kỳ thật ta cũng không có học được thuật bói toán, cho nên liên quan tới thuật bói toán tu hành, ta không giúp được ngươi cái gì. Nếu như ngươi muốn mau sớm học tập thuật bói toán, tìm ta liền là tìm sai người. Nhưng ta biết, phần này trường sinh thuật không chọn bện bản vẽ, có lẽ có thể để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Hắn cũng không hy vọng Lý Thanh Tử cứ như vậy chết đi. Nàng là một cô nương tốt, nàng hẳn là nhìn xem thế giới bên ngoài là bộ dáng gì. Ta Lý Thanh Tử có chút hỗn loạn, nàng nắm chặt bản vẽ, có chút mờ mịt. Cố Thận hỏi, bây giờ Lý thị, thật cần ngươi như thế tiêu đốt sao? Trường gia hỗn loạn đã bình định. Lý Thanh Tuệ tại cao thúc phụ tá phía dưới, trọng trấn trưởng lao sẽ kỳ cương, không ngừng thanh trừ dị đảng, đồng thời thu phục gia chủ đời trước lưu lại tâm phúc, Lý thị có thể sẽ từng bước một thể hiện ra gần trăm năm nay chưa từng có huy hoàng chi tư. Loại thời điểm này, Lý Thanh Tử nỗ lực, lại thế nào ra sức, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Cố Thận linh hồn hỏi một chút, nhường nàng lâm vào suy nghĩ. Đúng vậy a, bây giờ Lý thị coi là thật cần chính mình bị này người hộ đạo, thiêu đốt nhiều như thế sao? Cho tới nay, tin phụng tiên tổ di mệnh, nàng cẩn trọng, không dám có một lát thư giãn, chỉ vì thần tử trên không còn bao phủ vẻ lo lắng. Chỉ vì Lý thị tại ngũ đại gia bên trong yếu kém nhất, nhưng mà bây giờ vẻ lo lắng pha tán, thần tử đã dần dần khôi phục quang minh, sống được lâu một chút tổng không có sai. Cố Thận vô vô Lý Thanh Tử đầu vai, theo trong tay nàng rút ra kia một sấp bản vẽ, ôn nhu nói, có lẽ ngươi còn có lựa chọn thứ ba. Không hề làm gì, cái gì đều mặc kệ, từ hôm nay trở đi, bất luận là xem bói, cầu nguyện, vẫn là trường sinh, hết thảy quên. Như vậy ta muốn làm gì? Lý Thanh Tử thần sắc ngơ ngẩn. Còn sống. Cố Thận nói từng chữ từng câu, ngươi việc cần phải làm chính là còn sống, sau đó làm chuyện ngươi muốn làm ngươi ưa thích làm chuyện. Cuối cùng, Cố Thận vẫn là lưu lại mấy chương cổ văn bản vẽ, đặt ở thần tử cổ trong phòng. Hắn có thể làm có hạn, tặng cho trường sinh thuật chưa chắc là thượng sách. Có thể chính như Lý Thanh Tử nói tới, nàng đã là một bộ thân thể tàn phế, loại tình huống này còn có cái gì so còn sống quan trọng hơn? Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lực. Nếu như Lý Thanh Tử thật lựa chọn trường sinh thuật, Cố Thận cũng sẽ không phản đối, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp Lý Thanh Tử lẩn tránh trường sinh thuật một cái giá lớn. Chỉ là môn thuật pháp này tiến hành tu hành so xem bói còn muốn khó khăn, Lý Thanh Tử mong muốn tu hành liền cần hao phí thời gian dài, cái này mấy tờ bản vẽ liền đầy đủ nàng lĩnh hội một lúc lâu, trong khoảng thời gian này nàng cũng có thể thật tốt lánh tính một chút. Bất luận là tu hành xem bói vẫn là trường sinh, nàng đều có cái cuối cùng lựa chọn, cái kia chính là chỉ học không sử dụng. Tiếp xuống những ngày này trôi qua rất nhanh, Cố Thận không còn bế quan mà là hành tẩu tại Thần Từ Sơn trong núi, một đường ngắt lấy hắc hoa, dùng sinh cơ chi hỏa rèn luyện chuyển hóa, nhường hái xuống hắc hoa biến thành sinh cơ giạt rào tiểu bạch hoa. Đây chính là hắn chỗ lục lọi ra tới, làm chính mình lĩnh vực tử phôi mở rộng hùng tráng phương pháp tu hành. Nếu không biên cương xa xôi như vậy, Thần Từ Sơn diệu cảnh liền có thể nói là một tòa thánh địa tu hành. Nơi này hiểu rõ chi không rõ vô tự nguyên chất có thể nhường xích hỏa không ngừng thôn phệ, không ngừng lớn mạnh, còn có thể bổ sung tịnh thổ thế giới trưởng thành cần thiết, hoàn thành lý thị di nguyện của tổ tiên, chỉ là vấn đề thời gian. Cố Thận cảm thấy cái này Thần Từ Sơn hắc hoa số lượng sớm mấy năm nhìn qua khổng lồ, có thể theo chính mình cảnh giới nước lên thì thuyền lên, chân chính tiến hành tu hành. Những này hắc hoa chỉ sợ còn chưa đủ chính mình thôn phệ. Vẹn vẹn là xích hỏa tiến hóa, liền có thể sẽ hao hết cái này nguyên một tòa diệu cảnh nguyên chất. Nếu như muốn kiến tạo tịnh thổ dung nạp một cái vong linh quân đoàn, như vậy Thần Từ Sơn nguyên chất liền còn thiếu rất nhiều. Hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Những ngày này, Cố Thận cùng ở xa Bắc Châu Kim Tuệ Hoa xây dựng tinh thần kết nối, hạ đạt một cái mệnh lệnh mới. Tại phương Bắc Cựu Thế Giới thăm dò một cái mới xào huyệt, đồng thời tận khả năng tìm kiếm được một mảnh ôn hòa nguyên chất chi địa. Nếu như mình tương lai thuận lợi dung luyện Minh Vương hỏa chủng, như vậy hấp thu nguyên chất loại chuyện này, nhất định vẫn là tại Cựu Thế Giới tiến hành. Kim Tuệ Hoa tại phương Bắc Cựu Thế Giới truyền thật quá mức. Từ khi rời đi mê cung, nó liền nếm đến tự do tư vị. Trên đời này sinh linh, không có người nào không hướng tới tự do. Cố Thận đối với cái này cái đại gia hỏa cũng không có quá nhiều cảm xúc, gột rửa tiền nhiệm Minh Vương lưu lại tinh thần lạc cớn về sau, hắn liền hoàn toàn bung ra Kim Tuệ Hoa quyền hạn, cho dù tại lữ giả trong tầm mắt thấy được lao sư cùng sư tỷ tao ngộ tuyết bạo, hắn vẫn như cũ tin tưởng, kia ba vị còn có sống sót trở về hy vọng. Vũ Châu bên trong, còn có cái gì là so Kim Tuệ Hoa càng dùng tốt hơn thăm dò công cụ? Cho dù là đạt được tín vật sứ đồ, cũng chưa chắc so với nó đi càng nhanh, đi càng xa. Đại gia hỏa không cần ném uy, chính mình sẽ tìm ăn, mỗi cách một đoạn thời gian, nó liền sẽ đem chính mình đi tiến lộ tuyến, nhìn thấy cảnh vật, dùng tinh thần truyền lại mà quay về. Đây chính là giá trị liên thành tái ngoại địa đồ. Ngay cả nguyên dấu hiệu đều không thể xâm lấn Bắc Châu điều tra quân đoàn nội bộ mạng lưới. Có thể thấy được Bắc Châu quân đội đem cựu thế giới tin tức tài nguyên coi trọng bao nhiêu mớn, nếu như trận này thăm dò một mực tiếp tục kéo dài, như vậy từ Kim Tuệ Hoa không ngừng mở rộng cựu thế giới địa đồ giá trị đem không kém hơn điều tra quân đoàn những năm này bị tặng. Cố Thận tại Thần Từ Sơn bên trên tu hành, linh tính mà phong phú, cứ như vậy trôi qua hơn phân nửa năm. Hơn nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trừ Linh lần thứ ba ngưng tụ nhục thân, cùng Cố Thận lần thứ ba trùng phùng, sau đó liền lần thứ ba ly biệt. Lý Thanh Từ một lần từ bỏ trường sinh thuật bản vẽ nghiên cứu, lại lần nữa nhặt lên. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đầu chuyển tinh di. Hơn nửa năm này, lại hình như không có cái gì xảy ra. Trường Giang An Bình, Đông Châu An Bình, tại Thần Từ Sơn ở giữa vừa đi vừa nghỉ Cố Thận, tâm cảnh cũng là trước nay chưa từng có an bình, hắn đem nửa tòa vách núi Hắc Hoa đều nhuộm thành bạch. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng phần này linh tĩnh một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ tiếc, tại Thần Từ Sơn đầu thu, phần này an bình bị đánh vỡ. DS, chương này 7K chữ 29 hào bắt đầu gấp đôi, ta sẽ thêm nhiều bạo càng dọn, cầu một phiếu cuối tháng, chương 682, gầm thét cùng Têu Diên Đêm, cầu một phiếu, 1, chương 682, gầm thét cùng Têu Diên Đêm, cầu một phiếu, 1, Đại Nguyên, tuyết lớn tung bay. Nơi này hoàn toàn như trước đây rất lạnh, nhưng cũng có nhiều chỗ cùng trước kia khác biệt, trong khoảng thời gian này, lâu dài yên tĩnh không người tuyết lung biến rất là náo nhiệt, mười mấy chiếc nguyên năng thuyền vượt qua Bắc Châu giới hạn, trùng trùng điệp điệp treo rừng ở tòa này ngục giam trên không. Lữ giả đụng nát Đại Nguyên giám ngục tường sắt. Tòa này Đông Châu nguy hiểm nhất trong lao ngục, giam giữ lấy đại lượng cao nguy siêu phàm giả, mất khống chế người. Tường sắt vỡ vụn, tuyệt không phải việc nhỏ. Lần này tuyết lung vỡ vụn là từ Bắc Châu mà lên. Vi biểu ấy nấy, nữ hoàng bệ hạ khâm phái chú tuyết đại công, mang theo Bắc Châu siêu phàm giả đi Đại Nguyên, đến hiệp trợ ngũ đại gia, cùng nhau kiến thiết tòa này lao ngục. Trên đời đại đa số sự tình đều là phá hư dễ dàng, tu bổ khó khăn. Lần này tu bổ kế hoạch chủ đạo người là chú tuyết đại công Lâm chủ cùng lo cho gia đình thiếu chủ Cố Nam Phong, hai người sơ bộ tính ra, mặc dù cái này vài lần tường sắt vỡ vụn chỉ ở lữ giả va chạm một sát, có thể như muốn hoàn mỹ tu kiến lại ít ra cần hao phí một năm. Nguyên nhân ở chỗ, lúc trước lữ giản đếm thử rút ra thiên hạ thời điểm, lộ ra đại lượng mảnh vỡ. Trôi này thạch trung kiếm là chấn áp cả tòa tuyết lung mấu chốt thần vật, tản ra lực lượng, có thể suy yếu siêu phàm nguyên chất chấn động, khiến cho trong lao ngục phạm nhân dần dần mất đi đối nguyên chất trường khống. Nói cách khác, thiên hạ tự thân liền tương đương với một cái tịnh hóa lĩnh vực, tất cả siêu phàm chi lực sẽ bị nó chỗ bóc ra. Đối với siêu phàm giả mà nói, không có gì là so cái này càng khủng bố hơn lao ngục. Đem tứ giai siêu phàm giả giam giữ tại thiên hạ phụ cận, liền tương đương với để bọn hắn biến thành người bình thường. Có thể lữ giả rút kiếm làm thiên hạ bắt đầu vỡ vụn. Những cái kia có thể áp chế siêu phàm chấn động mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, mong muốn trùng kiến, nhất định phải mười phần cẩn thận. Một phương diện, phải đề phòng những cái kia thực lực cường đại lao ngục phàm nhân. Một mặt khác, muốn tránh cho bị thiên hạ mảnh vỡ đâm trúng, mất đi siêu phàm lực lượng. Lúc trước lữ giả rút kiếm thời điểm, có mảnh vỡ bắn tung tóe, đâm vào nhân thể, trực tiếp đưa đến tử vong. Còn có một bộ phận may mắn phàm nhân, không có chết đi, nhưng bởi vì cùng thiên hạ vắt khoảng cách tiếp xúc, bắt đầu dần dần mất đi năng lực của mình. Bọn hắn bị giam giữ ở chỗ này, liền là bởi vì còn thừa lại một chút giá trị. Siêu phàm giả tinh thần có thể kết nối thâm thủy khu là biển sâu thăng cấp tiến hóa, cống hiến một bộ phận tính lực, Đông Châu Nghị hội có quyền lực trưởng quản cùng phân phối bộ phận này tính lực cuối cùng đi hướng. Những này thực lực cường đại siêu phàm tội phạm, hội tụ đến cùng một chỗ, cung cấp lực lượng, sẽ thành một khoản có giá trị không nhỏ tinh thần tài sản. Chỉ khi nào mất đi năng lực, cuối cùng giá trị cũng sẽ bị tước đoạt. Bọn hắn sẽ bị đá ra tuyết lung tiến hành một lần nữa thẩm phán, dựa theo thẩm phán sau tội danh, lần nữa giúp cho tử hình. Tại lữ giả phong ba về sau, thiên hạ hạch tâm khu tội phạm đã bất chi bất giác ít đi rất nhiều. Đại Nguyên giám ngục cách đó không xa xây dựng một tòa trụ sở tạm thời. Ngũ đại gia cùng Bắc Châu siêu phàm giả đang kiến thiết sau khi liền ở lại đây. Trung ương thành nào đó vị họ Lâm giàu có đại công tước vô tư mang đến địa để sở nghiên cứu phát minh mới nhất, từ lò luyện hoàn thành bổ sung năng lượng dạng đơn giản cung cấp ấm thiết bị. Một bộ này thiết bị có thể vì cả tòa trụ sở tạm thời chuyển vận nhiệt độ. Có bộ này thiết bị, ngũ đại gia cùng Bắc Châu kiến thiết chất lượng có thể có được rất tốt bảo hộ. Cũng chính bởi vì vậy, chuẩn bị khả năng tại Đại Nguyên điều kiện này gian khổ địa phương, một chờ chính là hơn nửa năm. Lúc trước thiên hạ vỡ vụn trước đó, hắn vừa vặn củng cố Nam Phong đồng hành, đi vào Đại Nguyên giám ngục, nếm thử giải mã thiên hạ bên trên cổ văn. Ngục giam vỡ vụn về sau, thiên hạ khu vực bị bắt đầu phong tỏa, hắn dứt khoát ở lại nơi này. Cố Nam Phong cho hắn đầy đủ quyền hạn, chuẩn bị có thể tự do xuất nhập lao ngục, tùy thời đối thiên hạ hạch tâm khu tiến hành điều tra. Nhưng Cố Nam Phong có một cái yêu cầu, đó chính là hắn không thể đơn độc hành động, mỗi một lần tiến vào hạch tâm khu đều cần có lo cho gia đình siêu phàm giả tiến hành bảo hộ. Bởi vì cũng không phải là không tín nhiệm chủng quỷ, mà là hắn thực sự quá yếu. Chủng quỷ hình vân, trời sinh không rõ, siêu phàm thực lực thuộc về yếu gà bên trong yếu gà, ngoại trừ kèm theo tái cụ sát thủ bị động bên ngoài, cả ngày còn bị một đống lớn chuyện xui xẻo quấn quanh, lần này có thể an toàn không việc gì đến Đại Nguyên giám ngục, liền đã coi như là một cái kỳ tích. Nếu như chủng quỷ đơn độc hành động, Cố Nam Phong lo lắng, tại không rõ hai ách xu thế hạng, thằng xui xẻo này sẽ trực tiếp tao ngộ ngoài ý muốn. Lớn thời gian nửa năm, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được, Cố Nam Phong đối chủng quỷ chiếu cố có chút chú đáo. Cố Nam Phong cùng lúc trước bắt lấy chủng quỷ những người nắm quyền kia khác biệt, hắn cũng không phải là đem chủng quỷ cho rằng một cái công cụ, cũng không phải nhìn chúng chủng quỷ cái gọi là phiên dịch thiên phú hắn sở dĩ sẽ cho những này là quyền. Chỉ là bởi vì, tại dài rằng giặc ở chung bên trong, hắn thấy được chủng quỷ trên thân một chút không muốn người biết đặc chất, đây là một cái cẩn thận từng ly từng tí để cho mình sống tiếp người đáng thương tại vận mệnh trong khe hẹp gian nan thở dốc, đáng ngưỡng mộ chính là tại kinh nghiệm bất hạnh sau khi, còn có thể giữ lại một phần tiền lương. Cố Nam Phong bằng lòng là chủng quỷ trong lòng kia phần thiện ý nỗ lực chút gì, hắn là lo cho gia đình thiếu chủ, bảo vệ mình bằng hữu tự nhiên là thiếu chủ việc cần phải làm. Tối nay là một cái bão tuyết đêm, ngoài cửa sổ tuyết lớn gào thét, mặc dù có lò luyện cung ứng ấm áp, trong phòng hình vân vẫn như cũ bọc lấy lớn áo. Hắn cô tọa đã lâu, giờ phút này nhìn bản đọc sách bên trên bảy đầy lít nha lít nhít bản vẽ, não hải một hồi toàn tâm đau đớn. Trong khoảng thời gian này, hắn tinh thần hải dường như xuất hiện một chút dị dạng, thỉnh thoảng có bén nhọn lực lượng đang trùng kích trong đầu của mình. hắn không thể thức đêm. Nếu không đầu tựa như cùng bị ngàn vạn căn châm nhỏ đâm vào đồng dạng, đau đầu muốn nức, không cách nào làm dịu. Là thời điểm nghỉ ngơi trùng quỷ bướt bướt mi tâm, hắn đánh thật to ngáp, nằm ở trên giường, kéo lên đệm chăn. Chớp mắt một phút này, hắt trong bóng tối, dường như sáng lên một sợi đột nhiên quang. Chủ nhân, hắn giống như về tới nửa năm trước hình tượng, người khổng lồ kia quỳ một chân trên đất, dốc hết toàn lực, mong muốn rút ra thông thiên thạch trung kiếm, cuối cùng đều là thất bại. Vô số máu tươi từ không trung rơi vãi. Kia ngoại nhân không cách nào nghe hiểu gầm hết. Hắn nghe hiểu, rút ra nó cự nhân đầu lâu vỡ tan, lực lượng khổng lồ quán chú mà xuống, nó dùng cái chán va chạm thiên hạ, cái này một hình ảnh cực kỳ thảm thiết, cực kỳ bi tráng, mỗi một lần va chạm, trùng quỷ đều cảm thấy trái tim của mình tại bị lớn chống gõ. Đông, đông, đông. Trong bóng tối, nằm xuống tại trên giường nam nhân, cuộn mình như con tôm. Hắn ở trong giấc mộng cũng là như thế. Thân thể xúc địa nho nhỏ, hắn không thể đem chính mình xâm nhập thế giới kẽ đất bên trong, hắn không dám nhìn tới cái kia nguy nga máu chảy cự nhân, có thể lại thế nào tránh, cũng không cách nào tránh né giống giận dung trời. Rút ra nó. Một đạo thanh âm khàn khàn tại hắc ám trong phòng vang lên. Trùng quỷ đột nhiên ngồi dậy, toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, giờ phút này không dám tin nâng lên hai tay, hắn nhìn xem bàn tay của mình. Hắn giờ phút này còn tại mộng cảnh cùng hiện thực giao thế bên trong, không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng bên tai lưu lại hồi âm, nhường hắn một hồi hoảng hốt. Chính mình vừa mới hô lên thanh âm. Thung thung phía ngoài phòng vang lên ôn hòa tiếng đập cửa, đáp lại hắn hoang mang. Hình Vân tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Là lo cho gia đình điều động các đêm, phụ trách chăm sóc hắn an toàn siêu phàm giả. Cố Nam Phong đặc biệt căn dặn, lo cho gia đình siêu phàm giả, lúc cần phải khắc không rời, chiếu khán trùng quỷ, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Vô sự, chỉ là làm cái ác mộng trùng quỷ tựa ở giường trên lưng, bờ môi khô cạn, hắn hai tay run run, mong muốn nắm tay, lại ngay cả đơn giản nhất vỗ tay đều làm không được. Vì cái gì? Chính mình sẽ một mực làm cái này mộng. Dạng này suy nhược một đôi tay, cũng chỉ có thể đảo lộn một cái bản vẽ, viết một viết cổ văn. Rút kiếm, nổ thạch trung kiếm. Buồn cười, hoang đường, quái đản. Trải qua cơn ác mộng này, hắn cũng không còn cách nào hợp mắt, chản trọc, không được an bình. Tiên tĩnh trong phòng, chuẩn bị thậm chí có thể nghe được chính mình bởi vì sợ hãi mà ra đời kịch liệt nhịp tim. Hắn đứng dậy phủ thêm giày áo, lại tăng thêm một tầng áo khoác, đẩy cửa ra, ôn nhu hỏi, ta muốn ra ngoài đi dạo một vòng, có thể sao? Tối nay các đêm, là một vị tuổi trẻ lo cho gia đình hậu sinh. Người gác đêm cung kính nói, Hình Vân tiên sinh, là muốn đi thiên hạp hạch tâm khu A. Phiền xin ngài chờ một chút một lát, ta đi bẩm báo La Ngọc đại nhân. Chỉ là đi ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi. Chương 682, gầm thét cùng tiêu diên đêm, cầu nguyện phiếu, 2, chương 682, gầm thét cùng tiêu diên đêm, cầu nguyện phiếu, 2, chủ bị bất đắc dĩ cười nói, đã trễ thế như vậy, cũng không cần phải quấy rầy La Ngọc. Người gác đêm mắt nhìn thời gian, suy nghĩ một lát sau, khách khí nói rằng, nếu như chỉ là đi ra ngoài đi dạo một vòng lời nói, như vậy liền để ta tới bồi ngài a. Vậy thì phiền toái. Chủ quỷ bó lấy áo khoác, hắn một thân một mình đi vào trong tuyết, vốn muốn cùng lo cho gia đình vị kia người gác đêm nói mấy câu, có thể vị trẻ tuổi kia tuân thủ nghiêm ngặt công tác chức trách, tại chủ quỷ sau khi ra cửa, liền chỉ là xa xa theo sau lưng, duy trì tương đối tự do khoảng cách. Hắn là thiên hạp hạch tâm khu cổ văn phiên dịch người, phần lớn thời gian đều đang tự hỏi, lo cho gia đình siêu phàm giả nhóm đã thành thói quen cho hắn yên tĩnh. Chủ quỷ chỉ có thể cô độc đi tại sắt dưới vách đá. Trong bầu trời đêm bay lượn lấy vô số nát tuyết, bắt châu những cái kia siêu phàm giả ban đêm tại nguyên năng thuyền bên trong nghỉ ngơi. Kia từng chiếc phi thuyền lơ lửng tại lao ngục bên ngoài, tắt đèn quang, cũng lộ ra phá lệ băng lãnh. Cả tòa tuyết lung duy nhất sáng chính là hạch tâm khu thạch trung kiếm. Thạch trung kiếm thẳng đứng thẳng trời cao, đang như kỳ danh, thiên hạp trôi này bằng đá vỏ kiếm, giống như một tòa thông thiên hải đang bề ngoài phản xạ trắng bệnh tuyết quang. Chuẩn bị không có tiến vào thiên hạp hạch tâm khu, hắn cứ như vậy nhìn xa xa thạch trung kiếm, trong đầu hồi tưởng đến chính mình lúc trước cơn ác mộng kia. Giờ phút này còn có những người khác đang nhìn hắn. Đại nguyên giáng ngục cao tháp, tĩnh mịch tím mắng. Hai thân ảnh lặng im đứng tại cao tháp ngọn tháp ánh trăng bên trong. Quỷ tiên sinh, Tuyết tiên sinh, hai vị này phong hào, phụ trách trông coi cả tòa tuyết lung bọn hắn ngày bình thường sẽ không hiện thân, có thể tinh thần lực lại là hoàn chỉnh bao trùm cả tòa lao ngục. Đương nhiên, ngoại trừ thiên hạp hạch tâm khu loại kia suy yếu nguyên chất chấn động thai ách địa phương, liền bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tiến bảo. Đã trễ thế như vậy, còn có người tại tường sắt ngoài nghề đi, quỷ tiên sinh bị cái này sợi khí tức dẫn động mà ra. Hắn đứng tại cao tháp bên trên, nhìn xem chủng quỷ thân ảnh, khẽ nhíu mày. Hắn là muốn đi quan sát thiên hạp hạch tâm khu cổ văn a. Tuyết tiên sinh cũng bị hấp dẫn. Hai vị phong hào tự nhiên biết chủng quỷ thân phận đặc thù, đây là Cố Nam Phong tận lực mời tới phiên dịch nhà, chỉ có điều trên người người này lượn lờ không rõ, quỷ tuyết hai người đều có thể trông thấy phần này không rõ, đa số thời điểm cũng sẽ không tới tiếp xúc. Gần nhất thiên hạp hạch tâm khu tinh thần khí tức chấn động rất lợi hại, ta thường xuyên cảm thấy bất an. Quỷ tiên sinh thấp giọng nói, ta hoài nghi lúc trước thiên hạp vỡ tan khiến cho hạch tâm khu hạn chế lực lượng trở nên yếu đi, khả năng có một ít cao nguy tội phạm khôi phục lực lượng ngay tại ẩn giấu thực lực, ta cũng có dự cảm không tốt. Tuyết tiên sinh meo cặp mắt lại, ta nhìn, gần đây vẫn là không nên tới gần thiên hạp cho thỏa đáng, như hắn tiếp tục tiến lên một chút, ta liền ra mặt ngăn cản. Hai người yên lặng quan sát đến trùng quỷ. Chỉ có điều, trùng quỷ không có đi hướng thiên hạp hạch tâm khu, hắn chỉ là tại tường sắt bên ngoài đi dạo một đi dạo, nhường trong lòng quấn quanh hỗn loạn tư tự tán đi. Đợi đến tâm tình khá hơn một chút, hắn liền chuẩn bị khởi hành trở lại về phòng. Dù sao mình sau lưng còn đi theo một vị người gác đêm. Chính mình đêm hôm khuya khoắt đi ra, dày vò người gác đêm, bây giờ không có tất yếu. Nhìn xem chuẩn bị trở về con đường, người gác đêm thấp giọng hỏi thăm, "Hình Vân tiên sinh, cái này liền phải đi về à?"
"Ân, trở về."
Chuẩn bị thành cần nói, "Muộn như vậy, vất vả ngươi." Hắn câu này, nhường người gác đêm gãi đầu một cái, có chút không tốt lắm ý tứ lên. Kỳ thật những năm này, lo cho gia đình trên dưới đối chuẩn bị cách nhìn đều thật không tốt, cái này chủ yếu là bởi vì lúc trước tân phái gia chủ Cố Lục Sâu nguyên nhân, thật lâu trước đó, bởi vì thanh chủng dự luật, chuẩn bị đồng thời đắc tội lo cho gia đình hai phái siêu phẩm giả. Nhưng hôm nay thiếu chủ đương quyền, đỉnh lấy trưởng lão biết phản đối, một lần nữa bắt đầu dùng chuẩn bị. Lo cho gia đình mọi người mới chậm rãi phát hiện, thì gia chủ bị cũng không có Cố Lục Sâu nói tới như vậy không chịu nổi. Những năm này hắn to to nhỏ nhỏ giúp không ít bận điệu, mà khi năm đó vô dụng thành chủ làm viên, dần dần phát huy công hiệu, đại gia đối với hắn ấn tượng cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp lên. Chủ quỷ cuối cùng ngừng chân, nhìn xem kia cao ngất như mây thiên hạ, nghĩ đến trận kia một cảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngón tay của hắn tại trong tay áo yên lặng làm một cái nắm lung tư thế, hoàn toàn như trước đây không còn chút sức lực nào. Liên sách con gà chỉ sợ đều khó khăn. Rút kiếm, cái trò này 1000 chính mình có thể nổ được lên sao? Chủ quỷ cười một cái tự dễ ước. Người khổng lồ kia đối với mình lời nói, quả thực chính là một chuyện cười. Hắn quay người rời đi. Sau một khắc, đột nhiên tới tiếng vang, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Phanh! Nương theo lấy chấn thiên một tiếng vang thật lớn, bàng bạc sĩ quang từ trên trời giáng xuống, quét sạch đại địa, cuồn cuộn sóng xung kích, lập tức cuốn tới, chuẩn bị một cái lảo đảo. Hắn cực kỳ khó khăn quay đầu lại, muốn nhìn rõ xảy ra chuyện gì, lại phát hiện tầm mắt của mình, trong nháy mắt bị một mảnh ngân bạch bao phủ. Ước vạn đạo cuồng vũ lôi quang, tại bạo tuyết bên trong rủ xuống hàng. Đứng tại cao tháp phía trên quỷ tuyết hai người, thần sắc đột nhiên biến tái nhợt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thạch trung kiếm, thiên hạ, ngay tại bạo tuyết trong đêm, đột nhiên nổ ra, đây là so lữ giả lần trước rút kiếm còn muốn kịch liệt chấn động, mấy chục vạn phiến mảnh vụn bắn tung tóe mà ra, đánh xuyên một lần nữa kiến tạo tường sắt, hơn nữa trong đó tận mấy cái to lớn thiên hạ của đá, trực tiếp bắn thủng mạnh ăn khớp vật liệu đặc chế lao ngục. Đây là một trận thai bay vạ gió, thiên hạ nổ tung, giống như ác ma tại tuyết lung hoạch tâm khu triển khai đại đồ sát bị cột đá xuyên qua tội phạm tại chỗ tử vong. Trận này bạo tuyết đêm nhường ngục ra một mảnh ngân bạch, có thể không bao lâu, trong tường sắt liền thẩm thấu ra màu sắc. Cùng với dạng, răng rắc dùng để cầm tù đỉnh cấp mất khống chế người tường sắt, tại thiên hạp xuyên qua hoành kích phía dưới, hoàn toàn vỡ vụn, cái này đến cái khác lỗ thủ lớn, nương theo lấy bạo tuyết, máu tươi, cùng khói lửa. Dần dần hiện hiện trong đêm tối. Cùng nhau hiện hiện trong đêm tối, còn có từng đạo thâm thúy, thân ảnh cô gầy. Tiếng vang về sau, chuẩn bị con ngươi co vào tới cực hạn, hắn mong muốn thét lên, mong muốn gầm thét, có thể tất cả thanh âm đều biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt mình, cái kia ngại ngùng ôn hòa người gác đêm, chính mình còn đến không kịp hỏi thăm người trẻ tuổi này tính danh. Một cây bén nhọn thiên hạp của đá, quán xuyên vị này người gác đêm lồng ngực, đem hắn đính tại đại địa phía trên. Tại bạo tạc đản sinh một phút này, người trẻ tuổi này giang hai cánh tay, làm ra đem chính mình bổ nhào tư thế. Chỉ là thai ách giáng lâm quá nhanh, hắn còn đến không kịp đánh ra trước, liền bị cột đá bắn trúng, đại lượng máu tươi rót rơi, đổ chuẩn bị mặt mũi tràn đầy. Máu vẫn là ấm áp, vô số vỡ vụn tinh thể mảnh vỡ, theo trận này bạo tạc, đâm vào chuẩn bị tứ chi bên trong, hắn tại lúc này lại dường như không cảm giác được đau đớn, trong mắt chỉ có thời khắc sắp chết trên mặt còn ngưng lại nụ cười vô danh người gác đêm. Hình Vân tiên sinh người tuổi trẻ thanh âm mang theo run rẩy. Hắn theo trong lồng ngực gạt ra một câu không giải thích được. Ngài kỳ thật, còn rất tốt, đây không phải một cái người chết lời nên nói, hắn cũng không phải muốn giả mồm, chỉ là trận này bạo tạc tới quá đột ngột. Đây là hắn trước mấy giây lời muốn nói, bây giờ sinh mệnh trong nháy mắt bị tước đoạt, hắn không kịp suy nghĩ, chỉ có thể nói ra cái này khô cằn, hơi có vẻ ôn nhu mấy chữ. Chuẩn bị nếm thử nâng lên tay của mình, cái này bất tranh khí ngón tay run lợi hại. Hắn đủ không đến người trẻ tuổi này hai gò má. Cuối cùng, hai của hắn bên cạnh chỉ là truyền đến một đạo rất nhẹ khàn giọng. Đau chuẩn bị mong muốn nói cái gì, có thể người trẻ tuổi này sinh mệnh đã héo tàn, tử vong so đau đớn giáng lâm càng nhanh. Ta hắn đầu góc trống rỗng. Người trẻ tuổi này là bởi vì bảo vệ mình mà chết, còn là bởi vì chính mình mang tới vận rủi. Phanh, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, trùng quỷ giống là một cái bao cát, trùng điệp té lăn trên đất. Hắn ngửa mặt nhìn xem mơ hồ tuyết dạng, băng lãnh bạo tuyết đập tại trên hai gò má, hắn giờ phút này đã không phân rõ trên mặt mình ấm áp chất lỏng đến tột cùng là nước mắt vẫn là máu tươi. Sống tạm nhiều năm như vậy, hắn đời này kinh nghiệm tất cả hình tượng, chưa hề có một màn giống giờ phút này giống như có lực trùng kích, nhường hắn cảm thấy mình bất lực, nhỏ yếu. Hắn chưa từng như này căm hận vận mệnh, chưa từng như này căm hận trên người mình dính vào không rõ. A, hắn trầm thống gầm thét, như là dã thú khàn cả giọng, muốn đem chính mình tất cả biệt quất, tất cả ấy nấy, tất cả phẫn nộ, tất cả đều phát tiết đi ra. Chỉ tiếc, vận mệnh chưa từng lắng nghe kẻ yếu thanh âm. Tại bạo tuyết trong đêm, trùng quỷ gầm thét, nghe vào càng giống là nghẹn nào, kêu rên. Chương 683, hai lần bạo tạc, canh thứ nhất, 1, chương 683, hai lần bạo tạc, canh thứ nhất, 1, cái này tiếng nổ tỉnh lại tường sắt bên ngoài ngủ say đám người. Mười mấy chiếc nguyên năng thuyền ánh đèn trong nháy mắt nhóm lửa, treo không, Bắc Châu siêu phàm giả trước tiên thanh tỉnh. Vũ đại gia siêu phàm giả hành động tốc độ cũng rất nhanh. Không qua mấy chục giây, liền có mười mấy thân ảnh huyền không mà lên, nguyên năng thuyền đèn lớn đối với tường sắt vỡ vụn phương hướng chiếu đi. Lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù, tuyết khí cùng bụi mù cùng bay, tại loại thời khắc mấu chốt này, tinh thần lực ngược lại đã mất đi tác dụng. Thiên hạ hoạch tâm khu lực lượng, áp chế tất cả siêu phàm chi lực. Cho dù là quỷ tuyết hai người, cũng không cách nào dùng tinh thần nhìn tới hạch tâm khu tình huống cụ thể. Thanh âm báo động oanh minh. Xảy ra chuyện gì? La Ngọc không kịp mặc quần áo, vội vàng rời đi phòng, hắn nhìn xem đầy trời vỡ vụn lôi quang cùng mảnh đá, thần sắc âm trầm tới cực hạn. Bên cạnh hắn, một vị người gác đêm âm thanh run rẩy, "Đại nhân, thiên hạ." Nộ tung chỉ này một lời, tựa như sấm sét giữa trời quang. La Ngọc cả người đầu góc trống rỗng, tường sắt từ nội bộ bị đánh nát, đứng tại bên ngoài mới rặng, liền có thể nhìn thấy vô số nhỏ vụn lỗ thủng, đây chính là giam giữ Đông Châu nguy hiểm nhất tù phạm địa phương, nếu như bọn hắn xông phá nội bộ lao ngục, dù là rìa ngoài tường sắt chỉ có 1 cm khe hở, cũng biết bị bọn hắn chỗ công phá. "Nhanh, nhanh vây quanh tường sắt." La Ngọc thanh âm lo lắng, vô ý thức phát ra mệnh lệnh. "Không, chớ nóng đội hành động." Người gác đêm bà bay, bị một cái dùng sức bàn tay để lại. "Thiếu chủ đại nhân." Trung quanh lo cho gia đình siêu phàm giả, nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, thất kinh cảm xúc, bỗng nhiên thì hoán hiểu rất nhiều, lo cho gia đình có rất nhiều người gác đêm. Cố Nam Phong là dẫn đầu một cái kia, chỉ bất quá hắn che chở, cũng không phải là nào đó một tòa phòng, một cái góc nào đó. Quỷ Tuyết hai người tinh thần, bao phủ tường sắt. Mà Cố Nam Phong thì là yên lặng che chở lấy cả tòa trụ sở tạm thời. Tối nay suốt cả đêm, hắn đều tại rèn luyện chính mình tinh thần, cho nên tại bạo tạc phát sinh trước tiên, hắn liền lập tức tỉnh táo lại. Tại mảnh này trụ sở tạm thời bên trong, Cố Nam Phong là cái thứ nhất bắt đầu hành động siêu phàm giả. Bởi vì tu hành Lam Thiết mang tới siêu nhanh tốc độ di chuyển, hắn trong nháy mắt ra tay, lướt đến căn cứ nhất diện ngoài, cắt chém mấy chục khối theo hạch tâm khu trên không băng cách, hướng căn cứ bắn tung tóe mà đến của đá. Đây là trong đêm tối sát cơ chí mạng, nếu như không có hắn ra tay, như vậy tối nay lo cho gia đình, có thể sẽ có thật nhiều tuổi trẻ siêu phàm giả gặp hai bay vạ gió. Tại trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc bên trong, sẽ có rất nhiều siêu phàm giả trọng thương, thậm chí chết đi. May mắn mảnh này cơ vị trí đủ xa, những này cột đá hạ xuống thời điểm, mang theo lực trùng kích đã yếu đi rất nhiều. Nếu không liền xem như hắn, cũng rất khó làm được toàn bộ chặn đường. Bây giờ không phải là hành động thời điểm, quên sao, bạo tạc xảy ra điểm là thiên hạp hoạch tâm khu. Cố Nam Phong thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo uy nghiêm, "Đều ngừng cho ta tại nguyên chỗ, không cho phép tự tiện hành động." Hắn là trải qua một lần thiên hạp sụp đổ người trong cuộc. Một lần kia bạo tạc, đến từ lữ giả rút kiếm. Mặc dù thạch trung kiếm không có bị tên đại gia hỏa kia trực tiếp rút ra, nhưng lúc đó rút kiếm trôi nhấc lên dị tượng, rất là dọa người. Tối nay không biết rõ xảy ra chuyện gì, thạch trung kiếm lần nữa dị động. Lần này bạo tạc quy mô có thể so sánh lúc trước đáng sợ hơn nhiều, chỉ sợ nội bộ lao ngục đã hoàn toàn bị đánh nát. Nhất định có siêu phàm tội phạm tại trận này thạch trung kiếm bạo tạc chấn động bên trong trọng thương, nhưng cũng nhất định có đủ cường đại siêu phàm giả thoát ly ràng buộc rồi. Giờ phút này tường sắt liền không còn là tường sắt, bọn hắn là chân chính ác lang bị cầm tù ở đây, tức giận không thể nào phát tiết, có lẽ sớm liền không có cầu hy vọng sống sót. Nếu như lo cho gia đình siêu phàm giả nhóm tùy tiện bước vào tuyết lùng, mong muốn dò xét tình huống, một khi sinh ra tao ngộ, rất có thể sẽ bị những này siêu phàm tội phạm trực tiếp đánh giết. Đám người lĩnh mệnh, hai mặt nhìn nhau. Lần này tường sắt vỡ vụn, không ngừng một chỗ. Trụ sở tạm thời cùng Bắc Châu Nguyên có thể thuyền, đều chỉ là dừng sắt ở lúc trước lữ giả đánh vỡ kia một góc. Lần này bạo tạc, nhất định cho những cái kia siêu phàm tội phạm cung cấp một đầu đường ra. Thiếu chủ đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy sao? La Ngọc gấp, hắn cắn răng nói, có ít người khả năng đều đã hướng phía Bắc chạy trốn. Cố Nam Phong buông xuống mặt mày, không hề lay động, thản nhiên nói, kiểm kê nhân số, chỉnh lý đội ngũ. La Ngọc ngơ ngẩn, là căn cứ bảo đối Cố Nam Phong tín nhiệm, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hoang mang, lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Trụ sở tạm thời siêu phàm giả lập tức hành động. Bọn hắn bắt đầu kiểm kê nhân số, tại tinh thần băng tần bên trong xác nhận cùng đội siêu phàm giả phải chăng mất liên lạc, vừa mới bạo tạc thực sự quá mức đáng sợ. Rất nhiều người đều ở vào chưa tỉnh hồn trạng thái, giờ phút này có một cái đầy đủ giảm sóc thời gian, bọn hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Cố Nam Phong một thân một mình, đứng tại trụ sở tạm thời sườn dốc phủ tuyết phía trên. Hắn nhìn về phía cao tháp. Phong tuyết gào thét bên trong, Quỷ Tuyết hai người thân ảnh đứng trang nghiêm tại ngọn tháp. Hai vị này trưởng ngục giam cũng không có trước tiên hành động, cường đại như bọn hắn như vậy phong hào, cũng không dám tại thiên hạp sinh ra kịch liệt như thế bạo tạc về sau, tùy tiện bước vào hạch tâm khu. Mà những cái kia phụ trách trông coi tuyết lung những cái kia ngục quan, cũng đều tiếp thu được không được thiện động mệnh lệnh. Cố Nam Phong cùng Quỷ Tuyết hai người lẫn nhau, hắn nhìn về phía phương xa trên bầu trời lơ lửng những cái kia nguyên năng thuyền. Vừa mới động tĩnh, các ngươi cảm nhận được sao? Quả thực giống như là lò luyện bạo tạc. Ta tận mắt nhìn thấy, thiên hạp nổ tung. Chú Tuyết đại nhân, sao sẽ như thế? Bắc Châu Nguyên có thể thuyền bên trong khống băng tần bên trong, ở Mỹ khắp trốn. Hất lên lại công tức bảo lâm chủ, yên lặng nhìn xem nguyên năng thuyền bên ngoài không trùng, hắn ngồi chủ thuyền bên trong, toàn bộ hành trình chứng kiến trận này bạo tạc tối nay hắn vốn nên là một cái không có tiếng tăm gì ngắm cảnh người, nhưng vừa vặn trận kia đột nhiên xuất hiện bạo tạc, nhường cả tòa chủ thuyền tử ngân cách cửa sổ, đều suýt nữa bị chấn nát, lúc trước có người đánh giá rất sốc nổi, cũng rất chuẩn xác. Động tĩnh này, tựa như là lò luyện bạo tạc. Tầng trời thấp rủ xuống hàng, tắt đèn nghỉ ngơi Bắc Châu Nguyên có thể thuyền nhóm. Trong nháy mắt tao ngộ lớn đại xung kích sóng tập kích, vô số mảnh đá đụng nát tường sắt về sau, xé nát nguyên năng thuyền đụng ra, cũng may những này tạm thời điều vận nguyên năng thuyền, là theo lân cận cứ điểm xuất phát, bản thân liền có chiến đấu công năng đầy đủ dày đặc, mạnh mẽ chống được lần này dư ba, không người thương vong. Có thể tuyết lung dị biến, nhường Bắc Châu siêu phàm giả nhóm sôi trào. Dạ đã mất linh biển sâu ngoại bộ kết nối vỡ vụn, chúng ta chỉ có thể sử dụng cục vực võng. Vậy ra mà đến thiên hạp mảnh vỡ, phá hủy Bắc Châu Nguyên có thể thuyền nhóm nội bộ tinh thần mạng lưới cũng may đại gia còn có thể tư mật kết nối bên trong bảo trì giao lưu, không đến mức cưỡng ép lâm vào trạng thái yên lặng. Chú Tuyết đại nhân, có tội phạm đang thoát đi tuyết lung. Chương 683, hai lần bạo tạc, canh thứ nhất, 2, chương 683, hai lần bạo tạc, canh thứ nhất, hai, một tiếng kinh hô, nhường ồn ào bên trong khống băng tần trong nháy mắt yên tĩnh. Chịu đựng kịch liệt xung kích về sau, nguyên năng thuyền nhóm nguồn năng lượng phổ biến bị hao tổn, chèo chống không độ cao có hạn, nhưng độ cao này đã đầy đủ thấy rõ tuyết lung hạch tâm khu một phần cảnh tượng. Tại tầng mây lăn lộn tuyết trần khói lửa bên trong, mơ hồ có thể thấy được có mấy đạo khô gầy thân ảnh thoát ly kiên cố tuyết lung lao ngục, ngay tại hướng về bắc bộ tường sắt phi nhanh lao đi. Bọn hắn tuy là Bắc Châu người, có thể cũng biết tuyết lung đối Đông Châu ý nghĩa. Đây là Đông Châu giam giữ cường đại nhất tội phạm đỉnh cấp lao ngục, có thể tại thiên hạp hạch tâm khu ngăn kháng một đợt bạo nổ không chết siêu phẩm giả, một khi thoát khốn kia sẽ thành ác mộng đồng dạng tồn tại. Chú tuyết đại nhân, ta xin tiến hành đuổi bắt hành động. Có người thấp giọng nghiêm túc mở miệng, giờ phút này vận dụng nguyên năng thuyền nhóm trực tiếp lướt qua hạch tâm khu, đối bắc bộ tiến hành phong tỏa, có lẽ còn có cơ hội ách chế phía dưới những cái kia tội phạm hành động. Nguyên năng thuyền phía dưới là lo cho gia đình tu kiến trụ sở tạm thời, lo cho gia đình hành động lại nhanh, cũng so ra kém nguyên năng thuyền. Giờ phút này duy nhất có thể tiến hành phủ kín hành động cũng chỉ có bọn hắn, không cho phê chuẩn. Chú tuyết đứng tại lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn xem dung ra mạng nhện vết dạng thủy tinh, thanh âm bình tĩnh nói, tất cả mọi người không cho tiến vào thiên hạp hạch tâm khu không phận. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép khởi động nguyên năng thuyền nguồn năng lượng. Giờ phút này Bắc Châu còn có một lựa chọn, cái kia chính là đường vòng phủ kín. Vòng qua thiên hạp hạch tâm khu, mặc dù đến tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng cũng có thể tạo được phủ kín hiệu quả. Chú tuyết lời nói này, nhưng tất cả Bắc Châu siêu phàm giả cũng vì đó khẽ giật mình, không có người nghĩ đến, đại công hội hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đình chỉ nguyên năng thuyền vận hành, đây chẳng phải là bỏ mặc đài nguyên giám ngục tội phạm tiến hành đại quy mô vượt ngục. Có người hoang mang đặt câu hỏi, vậy chúng ta hiện tại muốn làm gì? Hiện tại, tất cả mọi người hạ xuống. Lâm chủ trở lại bên trong khống đài, hắn biết mình lại nói ra sẽ khiến tranh cãi rất lớn, cho nên giờ phút này thoáng có chút cười một cái tự dễ ước, nói rằng đem năng lượng vòng bảo hộ mở ra, sau đó đem nguyên năng thuyền một mực đỉnh chỉ tại mặt đất. Nếu như thực đang muốn có hành động, có thể thử ra thuyền tại vòng bảo hộ phòng ngự phạm vi bên trong, cẩn thận kiểm tra nguyên năng thuyền ngoại bộ tổn hại. Nhớ kỹ, mong muốn ra thuyền người kiểm tra tốt nhất đeo hồng ngân phòng hộ phục, tránh cho cùng thiên hạt mảnh vỡ sinh ra trực tiếp tiếp xúc. Oanh long long long, trầm muộn thoát khí thanh âm tại trụ sở tạm thời cách đó không xa vang lên. Những này nguyên năng thuyền dừng sắt ở tường sắt cùng căn cứ ở giữa, giờ phút này nguyên một đám chống ra năng lượng vòng bảo hộ, đáp xuống trên mặt đất, tại mặt đất hoàn thành tập kết lo cho gia đình siêu phàm giả. Thấy cảnh này, thần sắc bên trong đều là không hiểu, chuyện gì xảy ra? Bắc Châu đám người kia lựa chọn thế nào hạ xuống? Thiên hạt bạo tạc, sinh ra dư ba, trực tiếp tư liệt đài nguyên giám ngục bắc bộ tường sắt. Coi như không có tầm mắt, cũng có thể đoán ra, bạo tạc lúc kết thúc chính là tuyết lung tội phạm nếm thử vượt ngục thời điểm, mà nắm giữ nguyên năng thuyền Bắc Châu quân đội là duy nhất có cơ hội ách chế thoát đi xu thế cố lực lượng kia. La Ngọc đang tiến hành người đếm rõ điểm, thấy cảnh này, hắn vội vàng chạy chậm, đi vào Cố Nam Phong bên người, hỏi: "Thiếu chủ, ngài chẳng lẽ không có cùng Lâm chủ liên hệ sao?" Cố Nam Phong hạ lệnh nhường lo cho gia đình chỉnh đốn. Hắn còn tưởng rằng là thiếu chủ đã cùng Lâm chủ tiến hành thương nghị, kế tiếp từ Bắc Châu lợi dụng nguyên năng thuyền, tiến hành tiệm điện xuất kích, phủ kín trong ngục giam tội phạm thoát đi đường ra. Nhưng hôm nay, Bắc Châu lựa chọn lại làm cho hắn đại xuất dự kiến. Giờ phút này lựa chọn hạ xuống, chống ra năng lượng vòng bảo hộ, kiểm tra nguyên năng thuyền hao tổn, liền tương đương với từ bỏ phủ kín. "Không có." Cố Nam Phong thản nhiên nói. Thiên hạ phá hủy Bắc Châu nguyên có thể truyền tinh thần mạng lưới đương nhiên, ta cùng hắn cũng không cần liên hệ. Ngươi tiếp tục kiểm kê nhân số liền có thể. La Ngọc giật mình, hắn trở về chạy hai bước. Đạo thứ hai tiếng vang, lần nữa đánh tới. Cùng phong lôi cuốn lấy lôi điện, đầy trời mảnh đá theo cao thiên phía trên nổ tung, thạch trung kiếm lần thứ hai sinh ra nổ tung, cái này có chút giống là hỏa hoạn bên trong dư ba bạo tạc, chỉ có điều lần thứ hai so lần thứ nhất nhỏ hơn rất nhiều, bất quá tường sắt đã bị tư liệt, lần này đối trụ sở tạm thời tạo thành xung kích, nhưng so với lần thứ nhất càng khủng bố hơn. Rút lui, rút lui. Hai lần bạo tạc bức kích, La Ngọc một bên chạy vội, một bên cuồng hống. Gió đột một quét sạch một phút này, hắn vô ý thức coi là trụ sở tạm thời cùng lúc trước như thế, hoàn toàn trần trụi bại lộ tại thạch trung kiếm bạo tạc oanh kích bên trong. Thẳng đến trong đêm tối đông nhiên sáng lên mấy chục đạo đột nhiên quang, kia là khó khăn lắm rủ xuống rất xuống đất nguyên năng thuyền, chỗ chống ra năng lượng vòng bảo hộ chi quang. Vành, vành, vành. Giờ phút này từng chiếc hạ xuống to lớn phi thuyền, rủ xuống lâm cái bóng, giống như từng tòa tạm thời dựng chiến hào thành lũy. Tại trận này kịch liệt trong lúc nổ tung, cung cấp trước nay chưa từng có chắc địch che chở. Trước kia lo cho gia đình đối nguyên năng thuyền hạ xuống có chỗ dị nghị siêu phẩm giả, cái này một cái chớp mắt đều hiểu Lâm chủ dụng ý thực sự. Những này nguyên năng thuyền tọa lạc tại trụ sở tạm thời cùng tường sắt ở giữa, mạnh mẽ gánh vác dư âm nổ mạnh, năng lượng vòng bảo hộ nhan sắc trong nháy mắt tạm đạm. Bắc Châu trong trận doanh thật là có một bộ phận không chịu nổi tính tình siêu phẩm giả, đang phi thuyền lúc hạ xuống liền mặc xong hồng ngân phòng hộ phục, chuẩn bị rời đi phi thuyền tiến hành kiểm tra tu sửa. Nhưng trận này nhanh chóng dính liền hai lần bạo tạc, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, hoàn toàn bỏ đi mong muốn có hành động suy nghĩ. Bọn hắn hồi tưởng lại lúc trước Lâm chủ khiêng vô số không hiểu hoang mang, ra lệnh lúc tự rêu giọng điệu. Chẳng lẽ đại công tước đã sớm dự liệu được sẽ có hai lần bạo tạc? Nếu như lúc trước đại công tước nghe theo đề nghị, lựa chọn mệnh lệnh là trực tiếp vượt qua thiên hạp hạch tâm khu, tiến hành phủ kín hoạt động. Như vậy nguyên năng thuyền lại biến thành bộ dáng gì? Đại khái sẽ trực tiếp bị đánh nát. Nghĩ tới đây, Bắc Châu trong trận doanh siêu phàm giả, nguyên một đám thần sắc khó coi. Sự thật chứng minh, dù xuống hàng là lựa chọn tốt nhất, đã phòng hộ chính mình, lại bảo vệ sau lưng lo cho gia đình trụ sở tạm thời. Trận thứ hai bạo tạc bắt nguồn từ một đạo đột nhiên quang, bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Bởi vì Bắc Châu phi thuyền rủ xuống hàng kịp thời, lo cho gia đình trụ sở tạm thời, cơ bản không có gặp tổn thất trọng đại, chỉ có điều bảng bạc sóng xung kích, vẫn là để trong căn cứ ngay tại tập kết đám người, bị chấn địa tứ tán thưa thớt. Thiếu chủ đại nhân, lo cho gia đình trong căn cứ không người thương vong. La Ngọc hoàn thành cuối cùng kiểm kê, không người thương vong, cái này kiểm kê kết quả đã không thể càng hoàn mỹ hơn. Có thể ánh mắt của hắn lại là hết sức khó coi. Hắn cắn răng, nói rằng, đại nhân, vừa mới kiểm kê phát hiện, chủ bị không ở căn cứ, lo cho gia đình người gác đêm, cũng thiếu một cái, hai người bọn họ chẳng biết đi đâu. Đêm nay còn có một trường, chương 684, liên hợp bắt, cầu phiếu, tăng thêm, 1, chương 684, liên hợp bắt, cầu phiếu, tăng thêm, 1, thiên hạ bạo tạc về sau. Tường sắt bốn phía đều tràn ngập thạch trung kiếm mảnh vụn, trước kia có thể bao trùm cả tòa lao ngục tinh thần, cũng thật to bị ngăn trở. Nhưng cao tháp phía trên, truyền đến một đạo hư vô mở mịt thanh âm. Các ngươi là đang tìm hắn a? Tuyết Tiên Sinh lấy chính mình cường đại hùng hậu tinh thần lực, là Cố Nam Phong chỉ dẫn chủng quỷ giờ phút này chỗ phương vị. Thanh âm hắn phức tạp nói, người trẻ tuổi này vận khí không tệ. Tại bạo tạc bên trong miễn cưỡng nhặt được một cái mạng. Cố Nam Phong lập tức khởi hành, Lam Thiết bao khỏa quần phòng, hắn đi tới chủng quỷ ngã xuống địa phương. Hình Vân đã mất đi ý thức. Rất nhanh, toàn lực chạy La Ngọc cũng đuổi tới hiện trường. Nhìn đến đây thảm thiết cảnh tượng sau, hắn lâm vào hồi lâu trầm mặc, hắn giờ mới hiểu được Tuyết Tiên Sinh trong miệng vận khí không tệ là có ý gì. Một cây cột đá, quán xuyên lo cho gia đình mất tích người gác đêm. Tại vừa mới nổ lớn bên trong, cái này người gác đêm thay chủng bị gánh vác một kích chí mạng. Nhớ không lầm, tên của hắn gọi Cố Sương. Đúng không? Cố Nam Phong thanh âm rất nhẹ, cũng rất bi thương. Là. La Ngọc kinh ngạc thất thần, cả người cảm xúc mười phần xa xút. Cái này cái trẻ tuổi người gác đêm, là lo cho gia đình tại Giang Bắc xa xôi địa khu ngoại thích mặc dù họ Cố, nhưng cũng không tại trưởng giã công tác. Lo cho gia đình là một cái lớn thị tộc, thế lực trải rộng Đông Châu Giang Bắc, đến ngày nguyên kiến tiết loại chuyện này, đối trưởng giã tử đệ mà nói là cực khổ, là ma luyện, khả năng khác hắn đại khu người trẻ tuổi mà nói, thì là kỳ ngộ, là lịch luyện. Rất nhiều Giang Bắc tử đệ đều mộ danh đến đây. Bọn hắn ngưỡng mộ thiếu chủ Cố Nam Phong, cam tâm tình nguyện đi vào đại nguyên mảnh này đông lạnh tuyết chi địa, đi theo thiếu chủ cùng nhau kiến thiết tuyết lung. Có thể đi vào đại nguyên, hết thảy có mấy trăm người. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến hành thay phiên. Bọn hắn cũng không biết rõ, đối Cố Nam Phong mà nói, bọn hắn những người này, những này cam tâm tình nguyện đi vào đại nguyên người, cũng không chỉ là tạ vô danh hạng người vô danh. Lo cho gia đình thiếu chủ đem mỗi một vị tùy tùng tính danh, đều ghi tạc trong lòng. Truyền mệnh lệnh của ta, hậu táng, hậu thưởng. Cố Nam Phong rỗi ra hai tay, đem cái này bị cột đá xuyên qua huyết nhân ôm ở trên mặt tuyết, đem cha mẹ của hắn, người nhà, thân bằng, tất cả đều tiếp vào trưởng giã. Hắn thanh âm khàn khàn tại gió lạnh bên trong quanh quẩn, nếu có không muốn đến trưởng giã, mong muốn an cư cố hương, liền phái người chiếu khán, bọn hắn nửa đời sau, tất cả dùng tục vật có thể giải quyết chuyện, đều an bài thỏa đáng. La Ngọc hít sâu một hơi, không biết sao, hôm nay trong gió lạnh, giống như lấp rất nhiều đau. Hắn dùng sức vuốt một cái hai gò má, âm thanh run rẩy. Là thiếu chủ đại nhân. Hai lần bạo tạc về sau, đại nguyên giám ngục tại khói lửa tràn ngập bên trong, từng chút khôi phục yên tĩnh. Lo cho gia đình trụ sở tạm thời kiểm kê kết thúc. Bát Châu Nguyên có thể thuyền kiểm tra tu sửa cũng sơ bộ hoàn thành. Tất cả mọi người không biết rõ sẽ có hay không có lần thứ ba bạo tạc. Lâm chủ cùng Cố Nam Phong ở căn cứ Bắc Bộ hoàn thành gặp mặt, phụ trách giám sát cả tòa đại nguyên giám ngục Quỷ Tiên Sinh Tuyết Tiên Sinh cũng rời đi cao tháp. Lần này bạo tạc về sau, Quỷ Tuyết hai người hạ lệnh thu nạp đại nguyên nội bộ trông coi lực lượng. Không có ai biết bốn vị này đến tuột cùng nói chuyện cái gì. Nhưng rất nhanh, biển sâu đem đại nguyên giám ngục tao nộ bạo tạc sự kiện ném bỏ vào hai đại châu thâm thủy khu bên trong. Thiên hạp đột ngột bạo tạc, đưa tới tất cả mọi người chú ý, thâm thủy khu trong diễn đàn một lần nhiệt nghị nhau nhau. Không có ai biết trôi này thạch trung kiếm là bởi vì gì bạo tạc, ở quá khứ mấy trăm năm bên trong, thiên hạp một mực ổn định. Đông Châu thậm chí quay chung quanh nó kiến tạo nguyên một tòa hoàn chỉnh kiên cấu ngục giam. Nhưng lúc này đây bạo tạc lại làm cho người cảm giác sâu sắc bất an, là bởi vì lữ giả rút kiếm đưa đến biến cố à, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Mọi người thường thường sẽ biết sợ không biết, sợ hãi mất đi, mà đối ứng tới siêu phàm giả trên thân, bọn hắn ngoại trừ sợ hãi tử vong chính là sợ hãi năng lực bị tước đoạt thiên hạp mảnh vỡ liền có loại này quỷ dị lực lượng kinh khủng. Bát Châu đối ngoại khai thác tin tức phong bế biện pháp, có thể có lẽ là bởi vì giống nhau nơi phát ra không rõ duyên cớ, vẫn là có người đánh bậy đánh bạ đem thiên hạp cùng lữ giả liên hệ đến cùng một chỗ. Diễn đàn bên trên đã xuất hiện tiếp mời, nói lữ giả kỳ thật cũng không chết đi, ý thức của nó kỳ thật ký thác vào thiên hạp phía trên, thạch trung kiếm ngay tại từng bước tô tỉnh, lần này bạo tạc chính là báo hiệu, đợi đến thạch trung kiếm sắc ngoài chốc ra, toàn bộ đài nguyên đều sẽ bị sức mạnh cấm kỵ bao phủ, lúc kia tới gần tuyết lung siêu phẩm giả, toàn đều sẽ bị tước đoạt lực lượng. Đương nhiên, càng nhiều người sẽ đối với loại này hoang đường ngôn luận tỏ vẻ khinh thường người đầu, nhất là Bắc Châu người, đặc biệt là ở tại trung ương thành siêu phẩm giả. Nguyên nhân rất đơn giản, thiếp mời thảo luận lữ giả hiện tại đang ở trung ương thành địa để lò luyện bên trong thiêu đốt lên. Toàn bộ phi thăng chi thành đều đang hưởng thụ đốt cháy lữ giả hỏa trùng mang đến nhiệt lượng, đây chính là nữ hoàng bệ hạ ban cho thần tạo. Cái gì thạch trung kiếm, cái gì cựu thế giới ý chí, quả thực buồn cười. Tại mọi việc đều thuận lợi Ngô Hoàng trước mặt, đều là không chịu nổi một kích giòn giấy. Ngoại trừ thiên hạ vỡ tan, cái này khởi sự kiện, còn có một cái rất trọng yếu tin tức, gây nên hai châu siêu phàm giả nhóm chú ý. Thiên hạ đánh nát đại nguyên giám ngục tường sắt, khiến cho tuyết lung vỡ tan, đại lượng siêu phàm tội phạm trốn đi, những này tội phạm đều là Đông Châu nhất tồn tại nguy hiểm, bọn hắn ít nhất là thực lực cường đại tam giai siêu phàm giả, còn có một bộ phận thì là mất lý trí mất khống chế người. Vạn hạnh trong bất hạnh, là tòa này ngục giam, tu kiến tại Đông Châu nhất hoang vu Đại Nguyên. Đại Nguyên địa khu cực kỳ rộng lớn, mong muốn vượt qua rất là khó khăn. Chỉ có điều bởi vì khí hậu giá lạnh, biển sâu vải khống cũng tương đối lỏng lẻo, mong muốn dựa vào biển sâu bắt giữ phạm nhân, độ khó rất lớn, cần thời gian rất dài. Cũng khó tránh khỏi sẽ có lẩu vong chi ngư. Trường Giác cùng Trung ương thành đã tiến hành thương nghị, lần này tình huống đặc thù, để cho hai châu cộng đồng ra tay, thực hành Đại Nguyên giám ngục tội phạm bắt giữ nhiệm vụ. Bắc Châu quân đội đã điều động trong quân đoàn lực lượng tinh nhuệ, trước tiên ở Bắc Bộ hoàn thành đóng quân, lại chậm chạp xuôi nam, đối vượt ngục đảo phạm, tiến hành phạm vi hoạt động dần dần áp xúc. Trường Giác giống nhau, từ Ngũ Đại gia cùng Tam Đại sở cùng nhau hành động, điều động ra đủ lượng siêu phẩm giả, lại từ Cố Kỵ Lân lão gia tử tự mình ra mặt, phụ trách thống lĩnh lần này bắt hành động. Từ Nam chí Bắc, hai đại châu đồng thời hành động, đem Đại Nguyên bao khỏa. Biển sâu đưa lên tin tức, liền tương đương với đối toàn thể siêu phàm giả cảnh cáo, Trung ương thành cùng Trường Giã tiến hành một lần trước nay chưa từng có liên hợp hành động. Trong khoảng thời gian này, Đại Nguyên khu sẽ nên đón đại lượng cao giai cường giả, cùng lần này nhiệm vụ lùng bắt không quan hệ người không có phận sự, tuyệt đối không nên bước vào trong đó. Tao ngộ hai châu người chấp pháp, có thể sẽ bị ngộ thương, bất quá cái này có lẽ vẫn là kết cục tốt đẹp, như thực sự có người bước vào Đại Nguyên, tao ngộ chính là cao nguy siêu phàm tội phạm, kết cục của hắn khả năng cũng không phải là bị ngộ thương đơn giản như vậy. Chương 684, liên hợp bắt, cầu phiếu, tăng thêm 2, chương 684, liên hợp bắt, cầu phiếu, tăng thêm 2, to lớn như vậy dị biến, trong vòng một đêm, liền kinh động đến toàn bộ Trường Giã. Ngũ đại gia Tam đại sở, trong đêm tiến hành chân tuyển. Lần này liên hợp bắt về hành động, 10 phần trọng yếu, bởi vì có năng lực bị giam giữ tiến vào Đại Nguyên giám ngục cao nguy tội phạm, ít nhất là tại biển sâu tầng thứ 8 thực lực, cảnh giới này siêu phẩm giả, phần lớn đã tìm hiểu ra lĩnh vực tử phôi mong muốn thực hành bắt, phải tất yếu cẩn thận. Nhiệm vụ lần này mặc dù nguy hiểm, lại đưa tới rất nhiều siêu phàm giả chú ý. Nguy hiểm, thường thường nương theo lấy thực lực đột phá. Hứa bao nhiêu tuổi siêu phàm giả nhóm đều khát vọng tham dự nhiệm vụ lần này, tiến hành cộng đồng chiến đấu. Trường Giã là tiếng tăm lừng lẫy hiếu chiến chi thành, mặc dù không có Bắc Châu tàn khốc như vậy chém giết hoàn cảnh, nhưng ba châu ngũ đại gia mỗi một vị siêu phàm giả đều tốt chiến đồng thời thiện chiến, trên thực tế bị mang đến Tuyết Lung tội phạm, có rất nhiều đều là xuất từ bút tích của bọn hắn. Ba châu ngũ đại gia cao tầng kỳ thật vô cùng rõ ràng. Lần này liên hợp bắt hoàn toàn chính xác cao nguy, nhưng chỉ cần tổ chức thỏa đáng, như vậy chính là một lần khó được mài đao cơ hội. Trường Giã người trẻ tuổi chính là cần ma luyện. Khả năng trong tương lai rất nhiều năm bên trong cũng sẽ không có tốt như vậy nhiệm vụ hoàn cảnh nhiệm vụ của lần này cùng trước kia khác biệt, đối với những cái kia thoát đi Tuyết Lung siêu phàm tội phạm, nếu như tình huống nguy cấp, có thể trực tiếp tiến hành đánh giết. Tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Ngũ đại gia, Tam đại sở đều bận rộn định ra danh sách, chân tuyển chấp hành nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Toàn bộ Trường Giã, một mảnh huyên náo. Nhưng cũng có ngoại lệ, thần tử sơn diệu cảnh bên trong, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Nơi này lượn lờ lấy nhàn nhạt hương hoa, trắng đoan cánh hoa lướt qua cao thiên, mây mù lượn lờ ở giữa, che lấp tán đi hơn phân nửa. Đỉnh núi như sơ tuyết tan giá tuyết sơn, cho người cảm giác mười phần thần thánh. Nếu như chỉ nhìn tần từ sơn đỉnh, liền sẽ cảm thấy nơi này ngoại trừ thanh khiết, chính là đoan trang, linh tĩnh. Nhưng nếu như xa xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện cái này toàn núi cao, nửa phần dưới sườn núi bộ vị cùng dưới đáy chân núi chỗ vẫn đen kịt một màu, cuốn quanh lấy đại lượng tử khí cùng không rõ. Nơi này là hắc hoa bắt đầu lan tràn tăng cơ, cũng là chân chính khổng lồ khó giải quyết hai ách bản thân. Có lẽ 600 năm trước, thần từ sơn vốn là đỉnh núi bộ này tuyết trắng thuần khiết bộ dáng, chỉ bất quá về sau kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, hắc hoa mới từng chút bò đầy ngọn núi. Cố Thận hành tẩu ở trong núi trong đường nhỏ, hắn một đường ngắt lấy bá hoa, một đường vừa đi vừa nghỉ, toàn bẹn vong ngã. Sinh hỏa lấy hắc hoa làm thức ăn, mà hắn lợi dụng tu hành là lương thực, nắm giữ tịnh thổ lĩnh vực về sau, Túc Huyền Mục liền vô thanh vô tức đem nguyên chất chuyển hóa thành năng lượng, nhường nhục thể của hắn có thể tại tương đối dài dằng dặc một đoạn thời gian không cần ăn, vẫn như cũ có thể duy trì cơ bản nhất sinh mệnh đặc thù. Cái này kỳ thật cũng không khó, đa số tứ giai liền có thể làm được. Siêu phàm tu hành trên bản chất chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, giống dung luyện hỏa chuẩn về sau thần tọa, liền hoàn toàn là một cái khác cấp độ sinh mạng thể. Bọn hắn không cần ăn, không cần hô hấp, không cần giấc ngủ, cho dù là tại cựu thế giới nguyên chất phong bạo bên trong, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự sinh tồn, duy trì liên tục không ngừng tu hành, gian nan nhất, nhưng thật ra là tinh thần. Nhưng chuyện này đối với Cố Thận mà nói, cũng không tính là gì. Tinh thần của hắn, tại ba lần siêu cảnh về sau, liền đã tới tứ giai bình quân tiêu chuẩn, còn chúng tâm cảnh càng là có thể nhường hắn vô cùng thuần túy đắm chìm trong nào đó một việc phía trên. Nếu như không có ngoại bộ quấy rầy, hắn có thể một mực duy trì lấy ngắt lấy hắc hoa tiến hành hút vào, chuyển hóa tích lũy tu hành. Xem như nguyên dấu hiệu trừ linh, sớm liền biết rồi Đại Nguyên chuyện đã xảy ra, một mực không có cáo chi, chính là không muốn phá hư Cố Thận tĩnh tu trạng thái. Nàng biết rõ loại này tu hành trạng thái, mười phần đáng ngưỡng mộ. Một khi rời khỏi, mong muốn một lần nữa xuyên bảo, liền cần tiêu hao đại lượng thời gian. Cho nên, nàng không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đại Nguyên giám ngục phá hư, tự nhiên sẽ có người phụ trách tu bổ. Tội phạm đào thoát, cũng sẽ có người phụ trách bắt về. Bây giờ Cố Thận, còn không phải Minh Vương coi như trời sập một cái lỗ thủng, cũng không tới phiên Cố Thận đến bổ. Nàng thực hiện biển sâu chức trách, tiến hành danh sách tập hợp. Chỉ tiếc, Cố Thận ngoại trừ Minh Vương còn có thân phận của hắn. Hắn là lớn tài quyết quan đệ tử, là thiên giả chuyên nhân, là lo cho gia đình vãn bối hậu sinh, là nắm giữ đại đô quyền nói chuyện tuổi trẻ lĩnh tụ. Làm An Bình bị đánh phá, như vậy Cố Thận nhất định là trước hết nhất bị quấy nhiễu người. Chính như Bạch Tuật tiên sinh nói tới, Thái Bình thời gian sắp chấm dứt. Thần Từ Sơn vĩnh viễn là ninh tĩnh. Nhưng khi ngoại giới kinh nổi phong vân về sau, phần này ninh tĩnh liền không còn thuộc về Cố Thận. Một phong đến từ Liên bang An toàn ủy viên hội hội trưởng Chu Duy bưu kiện, trực tiếp đưa chống đỡ Cố Thận hồng thư. Trừ Linh hoàn toàn như trước đây tiến hành dự đoán thay thế đọc, tại vì đi đọc về sau, nàng biết chính mình không có cách nào lại giữ yên lặng. Phong bưu kiện này mời Cố Thận thay thế tài quyết sở ra mặt, tham dự lần này liên hợp bắt kế hoạch, toàn thể danh sách nhân viên cuối cùng định ra. Đây là một cái rất trọng yếu tin tức. Lần này bắt, thanh thế to lớn, ba chỗ ngũ đại gia đều cần cung cấp siêu phẩm giả, mà phụ trách định ra danh sách người nhất định là tối cao chức quyền lĩnh tụ. Sở chỉ huy là Cố Kỵ Lân lão gia tử, mục giam chỗ thì là Sơn Tiên Sinh, tài quyết sở tại đã mất đi Chu Tế Nhân, Thiên Đồng, Chu Vọng về sau, không dù có được phong hào tòa chấn, lộ ra cao tầm quẩn cu có thể vẫn có cái khác thực lực cường hãn tứ giai, thậm chí chuẩn phong hào tồn tại. Nhưng lúc này đây cuối cùng danh sách định ra, bọn hắn đều chủ động lựa chọn rời khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đây là muốn đem cơ hội tặng cho tương lai có khả năng nhất trở thành lớn tài quyết quan người trẻ tuổi kia. Cố Thận, trong mắt người ngoài, Cố Thận chỉ là một cái biển sâu tầng thứ 7 siêu phẩm giả, trước mắt vẫn chưa có người nào biết được hắn phá cảnh ngưng tụ ra sinh cơ chi hỏa tin tức. Theo lý mà nói, một vị biển sâu tầng thứ 7 còn chưa đủ lấy khiến cái này tứ giai nhau nhau chủ động đường. Nhưng hôm nay tài quyết sở tại Chu Vọng phe phái bị thanh lý về sau, biến 10 phần đoàn kết. Tu hành nhiều năm những cái kia tứ giai tài quyết quan, đáy lòng rất rõ ràng. Lấy Cố Thận tiềm lực, cùng chỗ triển lộ ra thực lực, không được bao lâu, liền có thể phá cảnh, mà lúc này đây đi tranh đi đoạn, đều không thích hợp. Chu Thế Nhân tiên sinh còn tại cựu thế giới vì nhân loại hy vọng chỗ phấn đấu. Bọn hắn biết rõ, lực lượng của mình có hạn. Nếu như lớn tài quyết quan thật bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, như vậy tương lai tài quyết sở, cấp bách cần một cái có đầy đủ năng lực người, đứng ra, đến đánh cái này lá cờ lớn. Lần này định ra danh sách có mặt cơ hội, chính là những ngày tài quyết quan nhóm sau khi thương nghị kết quả. Bọn hắn đem cái này xem như lễ vật, đưa cho tài quyết sở trung niên linh nhỏ nhất, thiên phú cao nhất người trẻ của kia. Đây là một phần tràn ngập hy vọng lễ vật, cũng là một phần làm lòng người ấm thiện ý. DS, viết ra hơi trễ, đại gia chờ lâu. Cảm tạ minh chủ duyên tới là mưa khen thưởng, một chương này là cuối tháng cầu phiếu đầy 2000 tăng thêm, minh chủ khen thưởng tăng thêm sẽ đặt tại ngày mai. Chương 685, dài giá cự phách, canh thứ nhất, 1, chương 685, dài giá cự phách, canh thứ nhất, 1, mặt trời mọc thời gian. Thần từ sơn sương mù từ từ tản ra. Lý Thanh Tuệ đáp lấy cao tốc xe, đi tới chân núi, nàng ngày bình thường sự vụ bận rộn, đã có thời gian rất lâu không đến Thần Từ Sơn, lần này lại đến, nàng cảm giác rung động sâu sắc. Trước kia vẻ lo lắng lượn lờ hát sơn, giờ phút này triển lộ thánh khiết đỉnh núi. Hai cảnh diệu cảnh, kém một chữ. Đối với Lý Thị mà nói, lúc trước Thần Từ là thực sự thái cảnh, nhiều năm như vậy, chỉ có lập xuống đại hoài nguyện, đem cả đời đều dâng hiến cho kỳ nguyên thuật người hộ đạo, khả năng tại cái này gian khổ hoàn cảnh bên trong tiếp tục sinh sống. Mà bây giờ, có nhiều như vậy tiên cảnh mở mịt ý vị. Một đường leo núi lội nước, thác nước nước chảy xiết, càng đi chỗ cao, càng là không khí trong lành, sinh cơ rạng rỡ, làm người tâm thần thanh thản. Nhỏ Tuệ, sao ngươi lại tới đây? Tại đỉnh núi nghiên cứu cổ văn bản vẽ, Lý Thanh Tử theo lĩnh hội trạng thái bên trong tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, nàng đứng trước đời người trọng đại lựa chọn, phải chăng học tập một cái giá lớn to lớn thứ hai cửa cấm kỵ cổ văn, cuối cùng nàng không dãy rủa nữa, lựa chọn dốc lòng nghiên cứu. Dù sao, học tập cấm kỵ cổ thuật cũng không cần trả giá đắt. Những bản vẽ này là quý giá tài phú, ngay cả thần nữ Trử Linh đều không có hoàn toàn giải mã. Dù là thiên tư của nàng đồng dạng, mà dù sao cũng là học xong kỳ nguyên thuật người. Đặt ở phàm tục bên trong, Lý Thanh Tử thiên tư đã là thượng đẳng. Nếu như nói người hộ đạo sứ mệnh là còn thần từ một cái trời nắng như vậy, nàng có khả năng làm, đã làm xong, dùng 10 năm tuổi thọ đổi lấy Lý Thị cùng Cố Thận một phần địa duyên. Bây giờ nàng muốn làm chút mình thích chuyện, nàng muốn đưa thân vào cổ văn nghiên cứu đại nghiệp bên trong, cuối cùng có thể làm ra nhiều ít công hiến, kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là nàng đang nghiên cứu những bản vẽ này thời điểm, tâm cảnh có thể biến cực kỳ bình tĩnh. Đại nguyên xảy ra chuyện, Lý Thanh Tuệ cười cười, cũng không có kỹ càng nói chuyện xảy ra bên ngoài, nàng nhìn về phía núi xa, nói khẽ, trường giã muốn mở một cái rất hội nghị trọng yếu, chư tịch đều đến, chỉ kém một người. Chỉ kém một người. Kém là Cố Thận. Lý Thanh Từ hơi kinh ngạc, nàng không có hỏi nhiều, duỗi ra thon dài ngọc thủ, đầu ngón tay điểm hướng núi xa hát vụ. Thần Từ Sơn đỉnh, mặc dù trắng đoán, có thể bán sơn yêu vẫn đen kịt một màu, đồng thời quấn quanh tử khí. Nơi đó vẻ lo lắng lượn lờ, làm cho người sợ hãi. Ngay tại cái này vô số hát hoa vây quanh phía dưới, một thân ảnh ăn nhưng bất động ngồi xếp bằng bụi hoa bên trong, dường như lâm vào thường định tịch diệt bên trong. Nhỏ Cố tiên sinh còn đang bế quan, ngươi lần này chuyên vào núi là đến đánh thức hắn? Lý Thanh Tử cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy a. Lý Thanh Tuệ tại thuần trắng trong vườn hoa tìm cái vị trí tùy tiện ngồi xuống, nàng tháo cái nón xuống đặt tại trên đầu gối, thật sâu nghe trong vườn hoa sinh mệnh mùi thơm ngát, cười đến lộ ra răng mèo, không chút hoang mang nói, không nội, đã Cố Thận còn đang bế quan, vậy liền để ngũ đại gia đám người kia chờ một chút cái này. Không tốt lắm đâu. Lý Thanh Tử nói, bên ngoài có rất nhiều đại nhân vật đang chờ. Không có gì không tốt, Cố Thận tu hành quan trọng hơn. Lý Thanh Tuệ xem thường khoát tay áo, trên thực tế nàng tổn tâm tư cũng không chỉ là những này. Trong khoảng thời gian này thực sự quá mức bận rộn, thật vất vả có thể đến Thần Từ Sơn, nhìn xem tỉ tỉ, cũng không thể chân trước tới, chân sau đi. Tốt xấu nhiều ở chung mấy phút, nói thêm mấy câu. Về phần Cố Thận tu hành, cũng đích thật là trọng yếu. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Chu Duy hội trưởng phát biểu kiện, mà dù sao Cố Thận bế quan tại trước, tùy tiện quấy rầy, không phải không tốt lắm. Sớm mấy năm Lý Thanh Tuệ trời sinh tính năng bướng, làm việc toàn bằng yêu thích, Có thể phụ thân sau khi chết, nàng dần dần biến ổn nặng, đối với bốn phương tám hướng đến đây giao hảo những cái kia bằng hữu trong nội tâm nàng tự có một cây cái cân, có thể phân ra tam lục cửu đẳng. Đa số người đến đây giao hảo chỉ là bởi vì nàng là Lý Thanh Tuệ. Dứt bỏ những cái kia lợi ích qua lại hảo hữu, bên người còn lại có thể nói lên vài câu lời thật lòng, liền lắc đắc không có mấy. Cố Thận xem như nửa cái, cũng không phải là bởi vì Cố Thận không đủ phân lượng, vừa bạn tương phản, tại Lý Thanh Tuệ trong lòng, Cố Thận phân lượng cực nặng, chỉ là quan hệ của hai người. Phần lớn thời gian tại đánh võ mồm rối loạn bên trong vượt qua, dù là tiểu nha đầu trong lòng thật có cái gì xuất phát từ tâm can lời nói, đối với Cố Thận cũng là tại nói không nên lời. Nhưng trên thực tế, Lý Thanh Tuệ xuất phát từ nội tâm cảm tạ Cố Thận. Cái này phần lớn thời gian nói chuyện đều không cái gì dễ nghe ra hỏa, dù sao cũng là tại Lăng Viên phân tranh bên trong, ra tay hết sức giúp đỡ, giúp mình ngồi lên vị trí gia chủ ân nhân. Nếu là có mặt công chúng trường hợp, tinh thông trở mặt nàng, có thể không ngại thân mật đem ra hỏa này xưng hô sửa đổi là đại ca ca, có thể bình thường, coi như xong đi. Nhỏ Cố tiên sinh tu hành, đồng dạng muốn thật lâu. Lý Thanh Từ bất đắc dĩ nói, có đôi khi hắn sẽ ngồi xuống cả ngày. Vậy liền để bọn hắn chờ cả ngày rồi. Lý Thanh Tuệ hết sức chuyên chú đánh cánh hoa, câu được câu không nói, cả ngày cũng không tính là gì, kia cái dám cho hội nghị có mở hay không cũng không đáng kể, những đại nhân vật kia đều là lợi hại người tu hành, nhất định có thể thông cảm rồi. Tiểu nha đầu cũng không biết rõ, nàng nói những lời này, Trử Linh đều có thể nghe thấy. Cái này vài câu vô tâm chi từ nói ra, lập tức nhường ngồi Linh Linh Diêu bên trong Trử Linh, đối tiểu cô nương này độ thiện cảm tăng lên mấy cái cấp bậc. Chỉ tiếc, liên quan tới Chu Duy Bưu kiện nàng đã ngay đầu tiên lấy một loại cực kỳ ôn hòa phương thức truyền đưa đến Cố Thận trong tinh thần hải. Màu đen trong bụi hoa có một sợi xích hỏa tung bay, còn có từng kia hàn ý lôi cuốn. Cái này hoàn toàn tương phản hai loại sức mạnh tại Cố Thận bên ngoài thân hiện hiện. Một đại biểu cho sinh cơ, mặt khác một thì đại biểu tịch diệt. Sinh cùng diệt, cái này hai cố hoàn toàn mâu thuẫn lực lượng tại Cố Thận trưởng không phía dưới hiện hiện, chính như nước cùng lửa bất tương dung. Sinh cùng diệt hai cố lực lượng trong khoảnh khắc va chạm quấn quýt lấy nhau. Đáng tiếc, Cố Thận xích hỏa chỉ là tam giai tiêu chuẩn, vừa mới ngưng tụ ra lĩnh vực tử phôi xích hỏa cũng không phải là tịnh thổ đại hàn đối thủ. Cuộc tỷ thí này tại Cố Thận không tự mình quấy nhiều dưới tình huống, xích hỏa hoàn toàn bị áp chế. Suy suy, nhưng giờ phút này hắc hoa bụi bên trong, xích hỏa cùng đại hàn ngay tại khó khăn đối kháng, y đồ hình thành cân bằng. Tịnh thổ cũng tốt, xích hỏa cũng được, đều là thuộc về Cố Thận lực lượng. Hắn làm chủ nhân, có được tuyệt đối quyền chi phối. Giờ phút này hắn đang đánh ép cái trước, đến làm dịu xích hỏa áp lực. Bước này tu hành, kỳ thật cùng tấn thăng không quan hệ. Mong muốn theo biển sâu tầng thứ 8, tấn thăng tầng thứ 9, kỳ thật rất đơn giản, cũng rất buồn thể. Chính là không ngừng rèn luyện lĩnh vực tử phôi, để cho mình ngưng tụ ra cái này một sợi sinh cơ chi hỏa tại bảo đảm chất lượng dưới tình huống, không ngừng diễn sinh ra càng nhiều số lượng, chính như Cố Thận lúc trước cảm ứng những cái kia siêu phàm giả tinh thần hải cường độ như thế, tinh thần hải có thể có được một tòa hồ nước quy mô, chính là đến tứ giai nhập môn. Lượng biến gây nên chất biến, đây là duy nhất tấn thăng con đường, không có đường tắt có thể đi. Chương 685, giải giá cự phách, canh thứ nhất 2, chương 685, giải giá cự phách, canh thứ nhất 2, hôm nay tu hành thời điểm. Cố Thận ý tưởng đột phát, chính mình bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh quà tặng, nắm giữ một cọc thiên đại cơ duyên tạo hóa, vừa mới tam giai liền nắm giữ không ngừng một tòa lĩnh vực ý cảnh. Nếu để cho sinh diệt hai cố lực lượng tiến hành dung hợp, sẽ xảy ra cái gì? Ý nghĩ này chỉ dẫn lấy hắn tiến hành dẫn triệu xích hỏa cùng đại hàn nếm thử. Theo lý mà nói, thế giới này cơ sở quy tắc hẳn là viên mãn hoàn mỹ, sinh cùng diệt chính như quang cùng ảnh, lại như âm cùng dương, ai cũng không thể rời bỏ ai. Cái này hai cố lực lượng nguyên thủy nhất hình thái liền hẳn là dung hợp lại cùng nhau. Cố Thận vốn cho rằng giao hòa sẽ là rất nhẹ nhàng quá trình, có thể bạn bạn không nghĩ tới, cái này hai cố lực lượng căn bản là không có cách dung hợp. Mong muốn giao hợp một sợi đều so với lên trời còn khó hơn. Dù là hắn lấy tinh thần áp chế đại hàn cường độ, cũng không cách nào làm được nhường cái này hai cố lẫn nhau mâu thuẫn lực lượng dung hợp một chút xíu. Một phen nếm thử không có kết quả, hắn chỉ có thể đổ cho xích hỏa cùng tịnh thổ tu hành trình độ không đồng nhất. Có lẽ chính mình phá cảnh, nhường hai đạo lĩnh vực đến cùng một cường độ, có cơ hội tiến hành tương dung. Hết thể đều kết thúc, Cố Thận kết thúc đoạn này tu hành. Tinh thần của hắn trong biển cũng chuyển tới Xuân Như gió nhắc nhở là Trử Linh mô phỏng biển sâu thanh âm. Ngài có một phong điều kiện. Trùng hợp như vậy, chính mình vừa mới kết thúc tu hành, có thể khiến cho Trử Linh tự mình chuyển kiện, hẳn là chuyện rất trọng yếu. Cố Thận không có trì hoãn, lập tức tiến hành đọc. Tôn kính Cố Thận tiên sinh, bởi vì thiên hạp sụp đổ, đại nguyên giám ngục tội phạm thoát đi, trường giã quyết định điều động đội ngũ tinh nhuệ cùng trung ương thành liên thủ chấp hành tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ tài quyết sở chín vị tài quyết quan, liên hợp đề cử ngài tham dự cuối cùng nhiệm vụ danh sách định ra hội nghị. Thiên hạp sụp đổ, tội phạm thoát đi. Nhìn đến đây, Cố Thận lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Bạch Thuật Thần tọa tại Bế Lăng thời điểm nhắc nhở, chẳng lẽ thái bình thời gian, cái này sẽ chấm dứt sao? Tại Thần Từ Sơn tu hành thanh tịnh thời gian, thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác lại là một năm sắp đến cùng. Cố Thận nhìn thấy phong bưu kiện này, mới ý thức tới, nguyên lai mình đã tu hành thật lâu. Hắn trở về lướt qua, phát hiện một chi tiết. Phong bưu kiện này là Chu Duy lão tiên sinh lấy liên bang an toàn ủy viên hội danh nghĩa phát ra. Lão tiên sinh vậy mà hết sức trịnh trọng đối với mình một vị vãn bối hậu sinh, dùng ngài dạng này quan phương kính ngữ. Đương nhiên, đây là một phong bưu kiện, trường giã siêu phàm giả từ trước đến nay tôn trọng văn bản lễ nghi. Nhưng khía cạnh đến xem, lần này hội nghị 10 phần trọng yếu, tài quyết sở nội bộ kia 9 vị tài quyết quan cùng nhau đề cử, cũng rất có phân lượng. Hội nghị thời gian tạm định vì giữa trưa 12 điểm. Cố Thận đọc xong cái này phong ngắn gọn gửi thư, tinh thần của hắn biển còn đắm chìm trong tu hành, trong suy tư. Dựa theo trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra được tu hành quán tính, nếu như thời gian tới kịp, hắn còn muốn tiếp tục tu hành một lát. Mặc dù khoảng cách sẽ nghỉ tổ chức còn có một đoạn thời gian, Trừ Linh chân thành tha thiết nhắc nhở, nhưng ta đề nghị ngươi tốt nhất lập tức xuất phát, nếu không lần tiếp theo mở mắt ra có thể là hội nghị kết thúc sau 3 ngày. Yên tâm đi, chuyện trọng yếu như vậy, coi như ngươi không nhắc nhở, ta cũng biết kết thúc bế quan. Cố Thận nhìn xem chính mình hai cái trên bàn tay lượn lờ lửa cùng tuyết, có chút không cam lòng thở dài một tiếng, cười khổ nói, ngươi hiểu chưa, ta chỉ là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lý Thanh Tuệ chưa thể toàn nguyện, nàng tại trong vườn hoa còn không có chờ bao lâu, Cố Thận liền yếu ớt hồi tỉnh lại, gia hỏa này thành tỉnh thời gian không khỏi cũng quá vừa đúng. Tiểu nha đầu nâng lên quai hàm, vận khí của mình luôn luôn không tốt lắm, lần trước tại thần tử chờ đợi thật lâu cũng không thấy Cố Thận phá cảnh hình tượng, lần này suy nghĩ nhiều chờ một hồi liền cái mông đều không có che nóng, Cố Thận liền kết thúc bế quan. Họ Cố, ngươi có phải hay không mỗi ngày đều tại thần tử sơn giả vờ giả vịt giả khắc khổ đâu, liền không thể nhiều tu hành sẽ. Nàng đứng người lên, lầu bầu nói, thật vất vả đến một chuyến, ta còn muốn cùng tỷ tỷ chờ lâu một hồi đâu. Cố Thận nhịn cười không được, chuyện lúc trước Trừ Linh tại tinh thần hải bên trong đã tự đủ, Lý Thanh Tuệ lần này vào núi chính là muốn tiếp chính mình cùng nhau đi tham dự hội nghị, chỉ là nhìn thấy chính mình đang lúc bế quan liền không có quấy rầy chính mình. Tiểu nha đầu này mặc dù mồm mép sắc bén, có thể còn tính là có chút lương tâm. Yên tâm đi Lý đại gia chủ, Cố Thận cười tủm tỉm nói, không được bao lâu ngươi liền có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ. Tại thế giới bên ngoài muốn tụ bao lâu liền tụ bao lâu. Nghe được câu này, Lý Thanh Tuệ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước kia chút điểm oán khí tất cả đều tan thành mây khói. Thật à, tiểu hài tử chính là dễ lừa gạt. Cố Thận mỉm cười nói, đương nhiên. Không được bao lâu kia là còn bao lâu nữa. Lý Thanh Tuệ cảnh giác nói, ngươi đừng là đang lừa ta đi. Có thể là một năm. Cố Thận nhìn về phía Lý Thanh Tử, ném một cái mang theo ấy này ánh mắt, hắn vô vô tiểu cô nương đầu bay, nửa năm này không gặp, tiểu gia hỏa thể cốt ước lượng lấy đều biến nặng chút, xem ra cũng không hoang phế tu hành. Hắn thừa nước đục thả câu, liếc qua Lý Thanh Tuệ chờ mong ánh mắt, rồi cho chậu nước lạnh, cũng có thể là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm, cái này muốn nhìn ngươi thái độ đối với ta. Lên xe. Trường Giã, Liên bang An toàn ủy viên hội đại hạ, tầng cao nhất. Hôm nay hội nghị 10 phần trọng yếu, có tư cách có mặt cũng chỉ có ngũ đại gia gia chủ, tam đại sở lĩnh tụ cùng hội trưởng Chu Duy, hết thảy chỉ có 9 người. 9 người này sẽ tiến hành lần này Tuyết Lung bắt về nhiệm vụ mục tiêu thiết lập cùng danh sách định ra. Hội nghị bằng giải giờ phút này đã ngồi 7 người. Cung Thanh, Mục Dực, Bạch Tiểu Trì, đây là ổn thỏa vị trí gia chủ mười mấy năm nhân vật. Cố Nam Phong thì là đại biểu lo cho gia đình tương lai gia chủ có mặt. Một bên khác chính là Chu Duy, Cố Kỵ Lân, Sơ Tiên Sinh, 3 vị này Đồng Châu hệ thống tư pháp đỉnh cấp cự phách tòa chấn, chỉ vắng mặt 2 người. Lý Thị tương lai gia chủ, Lý Thanh Tuệ, còn có Cố Thận. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lần này hội nghị tài quyết sở 9 vị tài quyết quan sẽ liên danh đề cử Cố Thận. Sơn Tiên Sinh nhìn xem kia trống chỗ ghế, thần sắc mang theo thổ thức, nói, ta còn nhớ rõ hắn 2 năm trước mới vào Trường Giã thời điểm ngây ngô bộ dạng a. Mặc dù theo ngạnh thực lực nhìn, hắn có mặt hội nghị vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bạch Tiểu Trì một tay chống cằm, cười tủm tỉm nói, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ tài quyết sở bên trong cũng chỉ có hắn có tư cách nhất có mặt lần này hội nghị. Bây giờ Trường Giã còn tại bọn hắn trong lòng bàn tay, có thể tương lai Trường Giã cuối cùng vẫn là Cố Thận, Bạch tụ những người trẻ tuổi này. Đúng vậy à, chỉ là Chu Duy lão gia tử bưng chén trà, đối Cố Kỵ Lân cảm khái nói, tiểu gia hỏa này tốc độ phát triển thực sự nhanh đến mức có chút dọa người à. Vừa dứt tiếng, phòng họp vang lên lễ phép tiếng gõ cửa ầm. Hất lên màu đen áo khoác dài nam nhân trẻ tuổi, mang theo cái đầu không cao tiểu nha đầu, đi vào trong phòng họp. Hắn nhìn về phía trước mặt ngồi đầy một bàn Trường Giã cự phách nhóm, vô ý thức là người. Cố Thận mở miệng, thanh âm mang theo ấy nấy, thật có lỗi chư vị, ta tới chậm. Đợt, đây là 2022 năm cuối cùng canh một, đêm nay còn có một chương sớm chúc đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, vạn sự thắng ý. Chương 686, lãnh tụ hội nghị 1. Chương 686, lãnh tụ hội nghị 1. Cố Thận cũng không có chế, hắn chỉ là tới chậm một chút, bất quá sẽ nghỉ thời gian vốn là từ những này đại lao nhóm định ra. Đang ngồi tất cả mọi người biết Cố Thận một mực tại Lý Thị cấm địa bế quan, trước kia hội nghị tổ chức thời gian chính là vì chiếu cố hắn mà định ra, tận lực trở lại dư giả thời gian. Bây giờ Cố Thận có thể sớm đến liền đã đủ rồi. Cố Kỵ Lân lão gia tử nhìn thấy Cố Thận, mừng rỡ mặt mày hớn hở, đưa tay vô vô bên cạnh mình không bị. Đến, ngồi ta cái này. Cố Thận đội vàng vào chỗ. Hắn ngồi lên bàn dài, lập tức cảm nhận được không giống không khí. Đây là lần thứ nhất hắn tại thế giới hiện thực tham dự cao như vậy quy cách hội nghị. Cùng cổ văn hội kia mấy trận hội nghị hoàn toàn khác biệt. Hội nghị hết thảy 9 người, ngoại trừ hắn cùng Thanh Tuệ tiểu nha đầu, cái khác 7 vị, toàn bộ là phong hào. Đây là chân chân chính chính đứng tại Trường Giã đỉnh điểm cự phách. Ai nhìn xem lão gia tử hưng phấn bộ dáng, Sơ Tiên Sinh nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, chắc không được lúc trước không cho ta ngồi cái này. Hóa ra là nguyên nhân này. A Cố lao ra từ những mày, khí phách đáp lại nói, hai chúng ta cả ngày tại Trường Giã, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, chẳng lẽ triển khai của họ, ngươi còn muốn cùng ta kể cùng một chỗ. Sơ Tiên Sinh vội vàng nhấc tay đầu hàng. Cố Thận trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Lao ra tử đè xuống bờ vai của hắn, nhường hắn an tâm ngồi xuống, sau đó cười híp mắt gõ lấy vị này phán thật lâu tuổi trẻ hậu sinh, theo Bắc Châu về Trường Giã cũng có một chút thời gian, ngươi thật là một ngày đều không đến lo cho gia đình nhìn qua ta, tiểu Cố. Ta yêu thương ngươi. thì ra chờ ở tại đây ta đây. Cố Thận trở nên đau đầu, không biết nên trả lời thế nào. Hắn dĩ nhiên không phải quên lão gia tử, kỳ thật theo Bắc Châu trở về, hắn liền nghĩ qua chính mình muốn hay không đến nhà bái phỏng, chỉ là suy nghĩ một chút lo cho gia đình tông đường môn lúc trước hỏa khô héo cây rong, suy nghĩ lại một chút trên người mình gánh vác Minh Vương thai ách. Cố Thận cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, hắn cảm thấy khi tìm thấy chính mình thai ách trấn áp pháp môn trước đó, vẫn là tận khả năng ít đi ra ngoài cùng người lẫn nhau vi diệu. Đương nhiên, đi Thanh Trùng Lăng Viên liền không cần cố kỵ. Trên người hắn điểm này, Minh Vương thai ách đối Bạch Thuật mà nói không tính là gì, coi như mình suốt ngày cùng Bạch Thuật tiên sinh ở cùng một chỗ, Thanh Trùng cũng sẽ không bị Minh Vương hỏa trùng mang tới không rõ chỗ xâm nhiễm. Lần sau nhất định Cố Thận lau mồ hôi lạnh, có chút chột dạ đáp lại. Cái gì lần sau, lần này liền phải. Lão gia tử cường ngạnh hừ một tiếng, đối cái này qua loa trả lời rất không hài lòng. Sau đó hắn thay đổi ngữ khí, ý vị thâm trường hỏi, "Tiểu Cố, lần này đại nguyên chuyện đã xảy ra, ngươi cũng đã biết đi?" "Ừm, ta đã biết được." Cố Thận nhẹ gật đầu. Trên đường, Lý Thanh Tuệ tràn đầy phấn khởi nói với hắn Tuyết Lung chuyện đã xảy ra. Mà tài liệu cụ thể, Trừ Linh thì là đã sớm chuẩn bị tốt, đi đường quá trình, Cố Thận một bên nghe Lý Thanh Tuệ bắt quái phổ cập khoa học, một bên tại tinh thần hải bên trong tiến hành kỹ càng đọc. Đang ngồi mấy vị này, tự nhiên cũng biết lúc trước Tuyết Lung trô tao nội chuyện. Lý Thanh Tuệ trên xe mặt mày hớn hở, nàng sợ hai thán phục tại Thâm Thủy khu diễn đàn những cái kia sức tưởng tượng phong phú thiết mời, tại tin tức toàn diện phong tỏa dưới tình huống, lại đem Lữ Giả cùng Thiên Hạp hai cái này cơ hồ không có quan hệ gì tồn tại, mạnh mẽ liên tưởng đến cùng một chỗ. Mấu chốt nhất là, cái kia thiết mời suy đoán đều là chính xác. Kỳ thật lần này Đài Nguyên giám ngục đột biến, thực sự để cho người ta có chút không nghĩ ra, khoảng cách Lữ Giả rút kiếm đã qua tiếp cận một năm. Thiên Hạp hạch tâm khu trùng kiến đều nhanh phải hoàn thành, kết quả cái này trước mắt lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, Ủy Tuyết hai người chuyển về báo cáo điều tra cũng không có vấn đề. Bạo tạc phát sinh đêm hôm đó, mọi thứ đều rất bình tĩnh, không có dị dạng, cũng không có ngoại lai kích thích. Chôi này liên tính xúc lập mấy trăm năm thạch trung kiếm cứ như vậy không hề có điểm báo trước đống nhiên nổ tung. Liên quan tới hai lần bạo tạc nguyên nhân, điều tra ra được chưa? Cố Thận hỏi thăm. Nô lão gia tử hướng đối tòa Cố Nam Phong ném đi ánh mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nếu như ngươi đối Thiên Hạp bạo tạc cảm thấy hứng thú, không ngại hỏi một chút Nam Phong. Cố Nam Phong tiếc nuối lắc đầu, nói, liên quan tới hai lần bạo tạc nguyên nhân, trước mắt vẫn là một điều bí ẩn. Cố Thận vô ý thức hỏi, bạo tạc phát sinh thời điểm, chủ bị tại Thiên Hạp hạch tâm khu a? Không, hắn không tại. Cố Nam Phong nao nao, hắn không rõ Cố Thận tại sao phải hỏi như vậy, là bởi vì lo lắng chủ bị an nguy a. Hai lần lúc nổ, hắn cũng không có tiến vào lao ngục, mà là tại Tuyết Lung tường sắt bên ngoài, cũng may mắn không có bước vào lao ngục, hắn suýt nữa liền bị bạo tạc quanh ra Thiên Hạp mảnh vỡ đâm chết. Dạng này a? Cố Thận không có hỏi nhiều, dưới mắt còn không phải tra án thời điểm. Người đã đến đông đủ, hội nghị liền chính thức bắt đầu. Mỗi một vị ngồi vào vị trí người đều đại biểu cho một tòa sừng sững Đông Châu Giang Bắc chi đỉnh siêu cấp thế lực phán quyết, ngục giam, chỉ huy tam đại sở, Cố nhà trắng Mục Lý Ngũ đại gia, đây là một trận hoàn toàn xứng đáng trường giã người cầm quyền lĩnh tụ hội nghị. Mà trận này hội nghị mục đích cuối cùng nhất là đã định bắt về nhiệm vụ danh sách. Giấy chất văn kiện được đưa đến có mặt hội nghị 9 người trước mặt. Đây là chúng ta sơ bộ định ra danh sách, chủ yếu là từ Giang Bắc Ngũ đại khu, phụ trách chuyển vận hạch tâm tinh nhuệ danh sách này bên trên mỗi một vị siêu phàm giả, thực lực đều không thua kém tam giai. Chu Duy hội trưởng giới thiệu nói. Cố Thận xem danh sách, khẽ nhíu mày, phía trên này vậy mà không có quen mình người quen. Mời chư vị đến tận đây, liền là bởi vì Trường Giã Phương còn không có phái ra người chấp pháp. Chu Duy hội trưởng đứng người lên, chậm rãi nói rằng, Trường Giã là Giang Bắc đầu mối then chốt. Lần này đuổi bắt nhiệm vụ, chúng ta cần gọn gàng hoàn thành, lại không thể ảnh hưởng Giang Bắc tư pháp vận chuyển. Chư vị hẳn là minh bạch ta ý tứ. Nếu như phái ra quá nhiều siêu phàm giả, tại Đài Nguyên chấp hành bắt về nhiệm vụ, như vậy Giang Bắc địa khu siêu phàm mất khống chế cùng với các sự kiện, đem xu hướng mất cân bằng. Nói đến đây, Chu Duy liền đem quyền nói chuyện chuyển giao. Đang trên bàn giải vang lên nặng nề gõ đánh thanh âm. Cố Kỵ Lân đảm nhiệm lần này nhiệm vụ lùng bắt tổng chỉ huy quan, hiện tại tới hắn đang chàng thời điểm, lão gia tử chậm rãi nói rằng, sơ bộ quy hoạch nhiệm vụ của lần này sẽ chia làm 8 đội ngũ. Tại cuối cùng người chấp pháp danh sách ra trước khi đến, ta hy vọng tam đại sở, ngũ đại gia đều riêng phần mình điều động ra một vị có thể chỉ huy đội ngũ người trẻ tuổi lần này bắt về nhiệm vụ, là một cái khó được ma luyện cơ hội. Bởi vì Cố Kỵ Lân đảm nhiệm tổng chỉ huy nguyên nhân, cụ thể kế hoạch tác chiến, cho dù là mấy vị khác gia chủ đều cũng không hiểu biết. Giờ phút này, Bạch Tiểu Chỉ cung thanh mấy người, đối mắt nhìn nhau, ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Đúng vậy. Chương 686, lãnh tụ hội nghị 2, chương 686, lãnh tụ hội nghị 2, lần này Đại Nguyên giám ngục thoát khốn sự kiện, là cực tốt ma luyện, lần này hội nghị tổ chức, dù là Cố Kỵ Lân không mở miệng, bọn hắn cũng biết yêu cầu, đem trong gia tộc hạch tâm cốt cán gia nhập nhiệm vụ. Chúng ta cần tuyển bạt lãnh tụ. Lão gia tử thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, lạnh nhạt nói, "Chư vị, xin đem giới trướng có thể tin cậy, đáng giá phó thác người kia, đẩy lên trên vị trí này a." Dưới mắt chính là chòm sao long lánh thời điểm, không có so nhiệm vụ lần này càng cơ hội tốt. Trong phòng họp, trầm mặc rất ngắn vài giây đồng hồ. Bạch gia, đề cử Bạch tụ. Bạch Tiểu Chỉ cái thứ nhất phá vỡ linh tĩnh, vị này Bạch gia gia chủ đang trên đường tới, liền đang suy tư hôm nay hội nghị muốn thúc đẩy chuyện. Đã Cố Kỵ Lân công bố tuyển bạt lĩnh tụ kế hoạch tác chiến, như vậy hắn cũng tiết kiệm phiền toái, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, đem Bạch gia tương lai lĩnh tụ đẩy ra. Nhưng Bạch tụ gia nhập tác chiến, trở thành người chấp pháp 8 vị tuổi trẻ lĩnh tụ một trong. Đây là một cái sẽ không khiến cho bất kỳ tranh cãi quyết định. Bởi vì vị này Bạch gia yêu nghiệt thực sự quá mạnh. Mấy năm này, theo nhỏ tay áo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn chỗ chấp hành nhiệm vụ, phần lớn đều là một thân một mình, hoàn mỹ hoàn thành, nghe vào có chút giống là Bắc Châu điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng Lục Triết, bởi vì cá nhân thực lực quá mức cường hãn, mà không cách nào cùng đồng đội xứng đôi tác chiến. Nhưng trên thực tế, nhỏ tay áo trước kia có rất nhiều đoàn đội tác chiến hồ sơ ghi chép. Đây là một cái đúng nghĩa hoàn mỹ thiên tài, hắn có thể đảm nhiệm đoàn đội bên trong bất kỳ một vị trí nào. Cuối cùng sở dĩ một mình tác chiến, cũng không phải là bởi vì tính cách thiếu hụt, mà là bởi vì một mình hắn, liền đã là một cái hoàn chỉnh đoàn đội, bình thường cỡ nhỏ nhiệm vụ, lại đi quay trùng quanh hắn tiến hành phối hợp, ngược lại là một loại lãng phí. Bạch Tiểu Trì đẩy ra người này sau, trong phòng họp không có bất kỳ cái gì thành em phản đối. Một lát trầm mặc sau, Sơn Tiên Sinh cảm thấy hứng thú hỏi, "Ta có một vấn đề." Bạch Tụ bằng lòng gia nhập tác chiến a. Mấy năm này, Bạch Tụ đều tại một mình hành động. Tại đại chúng trong ấn tượng, vị này Bạch gia yêu nghiệt, rất là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bây giờ loại này đại quy mô tổ chức tác chiến, hắn như gia nhập, nhất định là lĩnh tụ một trong. Đại gia ngược lại có chút bất tâm, hắn không muốn gia nhập. Bạch Tiểu Trì nhàn nhạt liếc mắt Cố Thận, nói, chỉ cần danh sách kết thúc, hắn sẽ đến. Nhìn ta làm gì? Cố Thận nuốt nuốt cái chán. Tiếp xuống đề cử, tiến hành tương đối thuận lợi, không có gì khó khăn chắc trở, cung gia đề cử cung tử, đây cũng là một vị hoàn toàn xứng đáng thiên tài cấp lĩnh tụ, cầm xuống người mới chiến quán quân, cũng là cung gia tương lai người nối nghiệp. Ngục giam chỗ đề cử Bạch Trầm đây là củng cố kỵ lân như thế dự định chủ đạo cấp cường giả, lần này đại nguyên bỏ chạy siêu phàm giả tư liệu còn tại thống kê bên trong, nhưng đã xác định có phong hào thoát đi. Muốn hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ lần này, nhất định phải có phong hào cường giả, tọa trấn người chấp pháp trong đội ngũ. Ổn định lòng người hai vị phong hào, một vị là Cố Kỵ Lân, một vị khác chính là Bạch Gia Bạch Trầm. Kỳ thật từ hôm nay hội nghị ghế đến xem, liền có thể nhìn ra. Trường Giã chân chính người nói chuyện chính là Cố Bạch hai nhà. Trận này hội nghị 9 người ghế bên trong, có 3 vị họ Cố, Cố Thận mặc dù không phải lo cho gia đình bản gia người, nhưng hắn thụ Cố Trường Chí tặng cho, theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là lo cho gia đình trong trận doanh một phần tử. Về phần Bạch Gia cường đại, càng không cần nói. Che chở Trường Giã hai vị thần tọa, một vị họ Cố, một vị khác liền họ Bạch. Bạch Gia tuôn ra nhân vật thiên tài, phong mang không chút nào kém cỏi hơn lo cho gia đình, Bạch Trầm, Bạch Tụ, cơ hội hoàn mỹ đối ứng Cố Nam Phong, Cố Thận. Lý Thị đề cử cũng không ngoài dự liệu. Lý Thanh Tuệ trực tiếp đề cử chính mình, bây giờ nàng còn không tính là có thể nhường Lý Thị túi đầu chân chính gia chủ, mong muốn thuận lợi kế nhiệm, liền cần có đầy đủ cổ tay lần này bắt về nhiệm vụ, chính là một lần đáng giá nắm chắc cơ hội. Nàng tuổi tác còn thấp, thực lực không đủ, nhưng có cao thúc đi theo, không cần phải lo lắng an toàn của mình chịu ảnh hưởng. Đề cử không sai biệt lắm hoàn thành. Cái này lĩnh tụ trong danh sách, cơ hồ không có lạ lẫm danh tự. Ngoại trừ Mục Gia, Mục Dực đề cử một cái tên là Mục Thanh Dương người trẻ tuổi. Đây là một vị bị sa phái Giang Bắc chấp hành nhiệm vụ cường công hệ thiên tài, tư chất thật tốt, thực lực đủ mạnh, bất quá 27 tuổi liền đã trở thành tứ giai, chỉ có điều Mục Thanh Dương phần lớn thời gian đều không tại Trường Giã, cho nên đám người đối với hắn không có ấn tượng gì. Bất quá khi Mục Gia đưa ra người trẻ tuổi này tư liệu về sau, không người đưa ra dị nghị. Trẻ tuổi như vậy tứ giai, mặc dù so ra kém cấp, thế nhưng hết sức ưu tú. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tại ngũ đại gia bên trong xếp hạng dựa vào sau Mục Gia trong tay vậy mà cầm như thế một chương bài tốt, nếu như Mục Thanh Dương nhân vật như vậy, sớm một chút đi vào Trường Giã, như vậy hắn rất có thể sẽ trở thành ngoại trừ Cố Thận, Bạch Tụ bên ngoài thứ ba nhân vật phong vân. Cuối cùng, Cố lao ra tử để cử sở chỉ huy nội bộ La Ngọc, đây là sở chỉ huy bên trong thiên tài quan chỉ huy, cũng là nhiệm vụ lần này chính mình khâm điểm phụ tá. Tại đại nguyên đóng quân lâu như vậy, lần này bắt về nhiệm vụ, cũng cần quen thuộc địa hình người thông minh. Đề cử chuẩn bị kết thúc, sắp tới chính mình lên tiếng, nên đề cử ai đâu? Cố Thận có chút đau đầu, hắn tại tài quyết sở bên trong nhận biết quen thuộc cũng không có nhiều người, kia 9 vị tài quyết quan tuổi tác tựa hồ cũng hơi lớn, mà người trẻ tuổi bên trong thực lực đủ mạnh, chính mình nhận biết quá ít. Sư tỷ còn tại đại đô, rất có thể còn tại an dưỡng chu tức mang tới thương thế. Coi như nàng tại Trường Giã, lấy tính cách của nàng, dường như cũng sẽ không tiếp nhận lĩnh tụ đề cử. Đang lúc Cố Thận ở trong lòng nhanh chóng tính toán thời điểm, lão gia tử tại phát biểu kết thúc về sau, lời nói xoay chuyển, ta cùng Chu Tế Nhân là nhiều năm hảo hữu, ta đến thay Chu Tế Nhân tiến hành đề cử a. Cố Kỵ Lân mỉm cười nói, tài quyết sở lần này tham dự nhiệm vụ lĩnh tụ ta đề cử Cố Thận. Cố Thận, chư vị có gì dị nghị không? Lão gia tử ấm giọng thì thầm hỏi. Phòng họp mấy vị gia chủ nhao nhao gật đầu, đây cũng là không có gì tranh cãi nhân tuyển. Hán thần sắc phức tạp nhìn về phía lão gia tử, đột nhiên minh bạch Cố Kỵ Lân lúc trước câu kia lần này liền phải hàm nghĩa chân chính, cũng minh bạch Bạch Tiểu Trì hướng mình quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt nguyên nhân. Hắn hoài nghi chính mình đã sớm là dự định lĩnh tụ. Hắn thậm chí hoài nghi phụ trách chủ đạo tác chiến Cố Kỵ Lân lựa chọn đẩy ra cái này lĩnh tụ kế hoạch, liền là bởi vì muốn tại trận này bắt về nhiệm vụ, đề cử ra một cái lĩnh tụ bên trong lĩnh tụ, rất hiển nhiên chính là mình. Lão gia tử cũng cười híp mắt nhìn qua Cố Thận, giờ phút này trên mặt của hắn viết đầy hiền lành. Cố Thận đọc lên lão gia tử trong mắt hàm nghĩa. Quá lâu không gặp, đã ngươi lâu như vậy đều không có đến nhà bái phỏng, như vậy lần này bắt về nhiệm vụ, không bằng liền cùng ta cùng một chỗ a. Đợt, năm mới chương thứ nhất một chương này là đáp tạ minh chủ duyên tới là mưa tăng thêm, chương 687, nếu như nó thật là một thanh kiếm, một, chương 687, nếu như nó thật là một thanh kiếm, một, hội nghị kết thúc. Cuối cùng 8 vị tuổi trẻ lĩnh tụ danh sách toàn bộ đã định, ngoại trừ Cố Nam Phong, Bạch Trầm hai vị này đã trưởng thành Trường Giã trụ cột, cái khác lĩnh tụ đều hết sức trẻ tuổi. Lão gia tử an bài như vậy, dụ ý rất đơn giản, Trường Giã đại tân sinh cần một trận xinh đẹp chiến dịch để chứng minh thực lực của mình cùng địa vị. Mỗi một giới thay đổi triều đại kỳ thật đều là như thế này. Lần này Tuyết Lung vỡ tan, đang dễ dàng cho Trường Giã tương lai linh tụ cùng những cái kia trụ cột vững vàng dùng để ma luyện lưỡi đao. Sau khi tan họp, Cố Lao gia tử thân mật nắm cả Cố Thận đầu vai, hai người theo chuyên môn thông đạo cùng nhau lên lầu chót. An toàn ủy viên hội đại hạ tầng cao nhất đã sớm chuẩn bị xong thẳng tới đài nguyên hạng nặng cơ. Cùng phong quét sạch cơ mái trèo, mơ hồ còn có phong tuyết hàn ý lờ lờ. Tiểu Cố, được tuyển linh tụ tư vị như thế nào? Lao gia tử tận lực hỏi một câu. Cố Thận một trận trầm mặc, hắn có đầy đủ lý do đi tin tưởng, đây hết thảy đều là Lao gia tử an bài. Nhiệm vụ của lần này khu vực lớn, bao trùm cả tòa đại nguyên. Cố Kỵ Lân mỉm cười nói, nhưng là không cần lo lắng, Bắc Châu quân đội sẽ gánh chịu một nửa áp lực, chúng ta bên này sẵn chọn đi ra tinh nhuệ nhân vật, có thể sẽ cùng bọn hắn có chỗ liên động. A, Cố Thận nhíu mày, Bắc Châu cũng biết tham dự lần này tác chiến, ngẫm lại cũng là, dù sao Tuyết Lung vỡ tan, chính là bởi vì bỏ mặc lữ giả hành động đưa đến. Bây giờ Trung ương thành cùng Trường Giã giao hảo, hai châu quan hệ trong đó nhanh chóng ấm lên, loại này chuyện ngoài ý muốn, Bắc Châu quân đội nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Xem ra lần này liên hợp bắt về, khả năng còn gặp được người quen. Cổ Bảo cùng Đa Lỗ Hà hai chàng chiến dịch về sau, Bắc Châu lớn tiểu yếu tắc danh tướng đều cùng Cố Thận quen biết. Cố Thận hỏi, nếu là hai châu hợp tác, chúng ta cần phải làm là? Đại Nguyên giám ngục kiểm kê kết quả vừa mới đi ra, lần này thiên hạp sụp đổ, hết thảy có 314 vị tội phạm thoát đi, thực hiện vượt ngục. Cố Kỵ Lân bình tĩnh nói, kế tiếp ta sẽ cùng Bắc Châu Tử Vũ liên hợp chỉ huy, riêng phần mình thống soái một phương, mà Trường Giã người chấp pháp việc cần phải làm rất đơn giản, chính là từ nam đến bắc thắt chặt vòng đây. Trận này bắt về nhiệm vụ kỳ thật cũng không phức tạp, mục đích cuối cùng của chúng ta chính là xác nhận cái này 314 vị tội phạm thân phận chân thật, cụ thể phương vị. Cố Thận chậm rãi gật đầu, hắn nghe được rất rõ ràng, bao quát lời của Lao gia từ bên ngoài chi ý cái gì gọi là xác nhận thân phận, bắt về cũng không phải là muốn đem những này tội phạm một lần nữa bắt về lao trong lồng, vượt ngục là trọng tội. Những người này đều là cực kỳ nguy hiểm tội phạm, ngươi hiểu ý của ta không? Lao gia tử có chút dừng lại, nói, thời khắc tất yếu, có thể đánh chết. Minh bạch. Cố Thận cùng Lao gia tử một trước một sau đăng ký, hán thành cần nói, tổng chỉ huy giải, hành động trước khi bắt đầu, ta muốn đi xem Tuyết Lung có thể sao? Lao gia tử cười, hắn một bên điều chỉnh chỗ ngồi, một bên ý vị thâm trường nhìn Cố Thận. Tiểu tử này vẫn rất có lễ phép, loại thời điểm này, vậy mà như thế xa lạ xưng hô chính mình tổng chỉ huy giải. Nơi này là Đông Châu, không phải Bắc Châu. Cố Kỵ Lân vỗ tiểu gia hỏa bả vai, cười nói, đừng nghiêm túc như vậy. Tiếp xuống phong tuyến bây quét, ngươi trên vai nhiệm vụ rất nặng, cần việc cần phải làm cũng rất nhiều, chờ nhiệm vụ bắt đầu, có là ngươi gọi ta tổng chỉ huy giải thời điểm. Bây giờ trong âm thầm gặp mặt, ta hy vọng ngươi sửa lại xưng hô, kêu như vậy quá sinh phân. Thật đúng là trong đó tâm mẫn cả mảnh khảnh lão gia hỏa A Cố Thận đấy lòng than nhẹ một tiếng. Hắn nuốt nuốt mi tâm, hỏi, thật là, theo hội nghị kết thúc một phút này tính lên, nhiệm vụ liền xem như bắt đầu đi. Ta là tổng chỉ huy giải, ta nói nhiệm vụ bắt đầu, nhiệm vụ mới tính bắt đầu. Lão gia tử lưng eo đượn đến mức rất thẳng, ngữ khí 10 phần cứng ngạnh, ta nói không cho ngươi gọi ta tổng chỉ huy giải, ngươi thì không cho hô. Là tổng chỉ huy giải. Cố Thận rất là phối hợp, lập tức đáp ứng, chỉ bất quá hắn cố ý nhấn mạnh Lao gia tử không nguyện ý nghe đến kia bốn chữ, xem như nho nhỏ trêu chọc. Sau đó hắn bất đắc dĩ thỉnh giáo, cho nên ngày bình thường ta nên ngài gọi như thế nào đâu? Hạng nặng cơ cất cánh, theo Tuyết Cấm Thành tại trong tầm mắt cấp tốc thu nhỏ, ồn ào náo động mênh mình, xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ đập mà đến, khuấy động ra tiếng vang trầm nặng. Cơ mái trèo lượn lờ phong tuyết cùng Trường Giã thu diệp quấn cùng một chỗ, cùng nhau vỡ vụn, lốp bốt thanh thúy thanh ghi âm và ghi hình là mưa rơi về sau giọt nước vỡ vụn. Buồn phi cơ nội bộ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, linh tĩnh một hồi lâu, liền gọi ta láo ra hỏa tốt. Cố Lão gia tử vớt cầm sợi dâu gốc dạng, ánh mắt lâm vào hồi ức. Hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng, theo trong hồi ức tỉnh lại, cười giải thích nói, ta thích xưng hô thế này, ngươi về sau cứ như vậy hô. Điều khiển hạng nặng cơ ngự dụng phi công, nhịn không được sặc từng ngụm nước. Lão nhân này thật là nắm giữ toàn bộ sở chỉ huy lớn quan chỉ huy a. Lão gia hỏa, xưng hô thế này, không khỏi cũng quá bất kính. Cố Thận sẽ không thật dám hô a. Tốt, Lão gia hỏa. Cố Thận cười nói, may mắn ngươi không có để cho ta gọi ngươi lão bất tử. Nếu như ưa thích cái sau lời nói, ngươi cũng có thể kêu như vậy. Cố Kỵ Lân tương đối rộng lượng, từ tốn nói, cho tới nay, ta đều cho rằng đây không phải nghĩa xấu, mà là một loại phát ra từ nội tâm tán dương. Tại lúc còn trẻ, liền rất ưa thích xưng hô như vậy cấp trên vị kia sống gần trăm năm tổ phụ. Cố Thận hoàn toàn trầm mặc, không biết nên thế nào đáp lại. Lão gia tử thật đúng là một chút cũng không thay đổi a, theo tuổi trẻ dữ dội đến bây giờ, hung hãn đời người không cần giải thích. Bất quá, lão gia hỏa xưng hô thế này, giống như có chút lịch sử nguồn gốc. Lần này tường sắt vỡ vụn về sau, Tuyết Lung có thể nói là nguyên khí đại thương. Hai lần trùng kiến công trình, so lúc trước càng thêm phức tạp, dường giả, khổng lồ. Lần này, thiên hạp sụp đổ, tung tóe bắn ra đại lượng mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, đâm xuyên tường sắt, tản mát bốn phía. Cần biết thạch trung kiếm lực lượng, có thể ức chế siêu phàm phun trào, thanh lý những mảnh vỡ này liền được cho một cọc cao nguy nhiệm vụ. Thứ nhất bắt thanh lý người đã xuất hiện năng lực yếu bất hiện tượng, cũng may ngắn ngủi tiếp xúc, cũng sẽ không mang đến vĩnh cửu ảnh hưởng. Bây giờ đại nguyên giám ngục xung quanh, đang có đại lượng siêu phàm giả tại Tuyết Lung tiến hành giao thế công tác. Cố Kỵ Lân hạng nặng cơ dừng lại, phụ trách giám sát cả tòa ngục giam Tuyết Tiên Sinh liền lập tức chạy tới nhận điện thoại. Cố Lao gia tử, Tuyết Tiên Sinh cung kính nhân cần thăm hỏi nói, ngài vậy mà đích thân đến. Lúc trước ở trên máy bay, Cố Kỵ Lân đối Cố Thận nói, hắn không thích xa lạ xưng hô, hắn hy vọng về sau Cố Thận tại tự mình trường hợp, có thể xưng hô hắn là lao gia hỏa dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy thân mật. Có thể những lời này cũng chỉ là đối Cố Thận một người nói. Theo phong hào cấp Tuyết Tiên sinh thái độ, liền có thể nhìn ra, lao gia này tử tại trường giã chân chính địa vị. "Ân, ta đến đưa người." Cố Kỵ Lân việc cần phải làm rất nhiều, hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tra án. Lao gia tử vô vô Cố Thận đầu bay, trầm giọng nói, "Ngươi hẳn là gặp qua hắn, ta liền không nhiều giới thiệu. Tiểu Cố đến Tuyết Lung điều tra thiên hạ phát sinh hai lần bạo tạc, ngươi quan tâm một hai?" Tuyết Tiên sinh hơi kinh ngạc liếc mắt Cố Thận. Hắn đương nhiên biết trước mắt cái này tiếng tăm lừng lây trưởng giả S cấp, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, lao gia tử đối Cố Thận sẽ như thế để bụng. Chỉ là tra án sự tình, còn tận lực chuyên đưa tiễn, lấy bây giờ Cố Thận thân phận địa vị, coi như một thân một mình đến đây, đưa ra muốn điều tra vụ án, hắn cũng biết khách khách khí khí đối đãi. "Yên tâm đi." Tuyết Tiên sinh cười khổ một tiếng, vội vàng đáp ứng. "Làm phiền Tuyết Tiên sinh." Cố Thận vái chào thi lễ. Hạng nặng cơ một lần nữa cất cánh, tiếng oanh minh bên trong, trước kia căng cứng lo cho gia đình trụ sở tạm thời, mắt trần có thể thấy bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Cố Kỵ Lân giá lâm nhường rất nhiều người đều cảm giác sâu sắc khẩn trương. "Nhỏ Cố tiên sinh, hồi lâu không thấy." Tuyết Tiên sinh ôn hòa nhìn xem cái trẻ tuổi hậu bối, ánh mắt tán thưởng nói rằng, "Tinh thần của ngươi khí tức lại tiến bộ. Lần trước gặp mặt vẫn là tại hơn nửa năm trước." Chương 687, nếu như nó thật là một thanh kiếm, 2, chương 687, nếu như nó thật là một thanh kiếm, 2, khi đó Cố Thận còn không có tấn thăng biển sâu tầng thứ 8. Bây giờ mi tâm của hắn lượn lờ lấy ấm áp tinh thần khí tức. Tại cái này băng lãnh đại nguyên, là tương đối khó được lực lượng. Tuyết Tiên sinh có thể cảm nhận được cái này sợi tinh thần khí tức bên trong ẩn chứa sinh cơ. "Tiên sinh quá khen rồi." Cố Thận nhìn về phía thạch trung kiếm vị trí, hỏi, "Bây giờ thiên hạp hạch tâm khu bên ta liền tiến vào à?" "Có thể, nhưng ngàn bạn phải chú ý an toàn." Tuyết Tiên sinh ôn nhu nói, "Hạch tâm khu bạo loạn đã bị trấn áp, lúc trước chấn động đưa tới đại lượng tội phạm vượt ngục, mặc dù trở về Thái Bình, nhưng trong này khắp nơi đều có vỡ vụn kiếm đá mảnh vỡ. Nếu như ngươi muốn vào xem, ta có thể cùng ngươi." "Vậy thì vất vả ngài." Cố Thận hít sâu một hơi, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Lần trước, lữ giả rút ra kiếm đá, hắn cảm nhận được bàng bạc vĩ lực. Kia đích thật là hỏa chủng cấp sinh vật khả năng bộc phát ra lực lượng, ngay cả cố lực lượng kia đều không có phá hư kiếm đá lần này, sao lại đột nhiên bạo tạc? Một đường tiến lên, hắn trông thấy đại nguyên giám ngục tạm thời xây dựng lồng giam, khối lớn tử ngân bị xa xỉ dùng tại phong tỏa lao ngục phía trên, lần này vượt ngục nhượng Tuyết Lung giống tiếp gần một nửa, còn giữ lại những này tội phạm cũng không phải là tuân thủ luật pháp, mà là bởi vì thiên hạp sinh ra bạo tạc mạnh mẽ, là ngẫu nhiên. Có ít người vận khí rất tốt, lao ngục bị kiếm đá phá hư, căn bản không cần làm cái gì, trước mắt liền hiện lên vượt ngục trốn con đường sống. Khi thực hiện tại bị vây ở trong lao ngục những phạm nhân này, cũng không tính vận khí kém chân chính thằng xui xẻo, đã chết tại thiên hạp dư âm nổ mạnh bên trong, bị kiếm đá xuyên qua, mất đi năng lực, trực tiếp tử vong. Nghe nói trước một đêm, Tuyết Lung bị vụ nổ tác động đến khu vực bên ngoài, hình tượng cực kỳ huyết tinh thảm đạm, khiến khu vực này siêu phàm tội phạm thực lực đối lập yếu kém, rất nhiều người đều bị kiếm đá tùy treo giết chết trong lao ngục, thi thể tàn khuyết không đầy đủ, đều là dùng xe tải một xe vận đưa ra ngoài. "Muốn nhìn một chút hai lần bạo tạc hình tượng sao?" Tuyết Tiên sinh nói, bởi vì sóng xung kích lực lượng quá lớn, ngay lúc đó hình tượng biển sâu bắt được có hạn. "Ta tinh thần truyền tặng cho ngươi." "Không cần." Cố Thận lắc đầu, nói, "Ta xem qua." Những hình ảnh này, trừ linh tại Thần Từ Sơn bên trên liền truyền cho hắn. Bởi vì biển sâu tại Đài Nguyên giám sát bố thí đơn sơ, hai lần bạo tạc tương quan hình ảnh, kỳ thật không có giá trị tham khảo. Cố Thận đi vào thiên hạp trước, nhìn xem kia sắc ngoài bóc ra hơn phân nửa thạch trung kiếm, chậm rãi hỏi, "Tha thứ ta mạo muội, Tuyết Tiên sinh. Ngài chức trách là phụ trách giám sát cả tòa ngục giam, bạo tạc xảy ra thời điểm, chẳng lẽ không có cái gì dị dạng?" "Không có." Tuyết Tiên sinh lắc đầu, thẳng thắn nói, "Bạo tạc đêm, ta cùng quỷ cùng nhau tại cao tháp tuần sát, không có người tới gần hạch tâm khu. Bạo tạc phát sinh tương đối đột ngột." Cố Thận thẳng vào chủ đề, "Lúc kia, chủ quỷ ở đâu?" Hắn vẫn cảm thấy, chủ quỷ thân phận không bình thường lắm, có lẽ cùng thạch trung kiếm có cái gì mịt mờ liên hệ, có thể trôi chảy đọc cổ văn, đồng thời thực hiện phiên dịch. Loại này khả năng, cũng không phải bình thường phàm tục có khả năng có được. Chỉ bất quá hắn lúc trước cũng đã đối chủng quỷ sử dụng tinh thần thôi miên tên kia tinh thần hải nhìn một cái không sót gì. Chủng quỷ cũng không phải là cái gì tâm cơ thâm trầm ẩn giấu người. Cái này không biết rõ xem như tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Cố Thận trực giác một mực rất chuẩn, có thể hết lần này tới lần khác lần này, truy tra lữ giả hỏa chủng manh mối tại chủng quỷ nơi này đoạn đi. Cố Thận nói xong, lại vội vàng nói bổ sung, "Tuyết Tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều, sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là bởi vì chủng quỷ là bằng hữu của ta, hắn cũng không phải là cái gì khả nghi phạm nhân." "Yên tâm, ta nhìn ra được." Tuyết Tiên sinh cười, "Nếu như theo thực lực xếp hạng, ngươi bị bằng hữu nào, hẳn là phương viên trăm dặm yếu nhất siêu phẩm giả, dẫn triệu thiên hạp loại chuyện này, xếp hạng 8 vạn dặm cũng không tới phiên hắn." Cố Thận cũng cười khổ một tiếng. Chủng quỷ lúc ấy ngay tại cái kia phương hướng, tường sắt bên ngoài. Tuyết Tiên sinh chậm rãi nói, "Bởi vì hắn thân phận đặc thù, cho nên vừa rời đi trụ sở tạm thời, ta liền chú ý tới hành tung của hắn. Lúc ấy ta còn tận lực cùng quỷ tiến hành khai thông, một khi hắn bước vào Tuyết Lung liền tiến hành chặn đường. Bất quá hắn chỉ là vòng quanh cơ dạo qua một vòng, cũng không có bước vào ngục giam." Sau khi nghe xong, Cố Thận lâm vào trầm tư. Chủng quỷ không có bước vào căn cứ, chẳng lẽ là mình thật quá lo lắng? Hắn hiện tại như thế nào? Trước mắt còn tại hôn mê, hắn bị trọng thương. Thiên hạp sụp đổ mạnh mẽ, đại lượng đâm vào da thịt của hắn bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có thể sẽ có thời gian rất dài, đánh mất năng lực Tuyết Tiên Sinh thần sắc thương xót, nhưng vấn đề không lớn, dù sao hắn siêu phàm lực lượng vốn là rất yếu, trùng quỷ cũng không dựa vào tự thân lực lượng, cho nên cái này nên tính là vạn hạnh trong bất hạnh, cho dù bị thiên hạp mảnh vỡ tức đoạt siêu phàm hắn vẫn như cũ có thể sống, còn sống chính là trên đời này may mắn lớn nhất. Hai người tới thiên hạp hạch tâm khu biên giới, nơi này sương mù tràn ngập, tuyết trần nát hạt phất phới, che lấp ánh mắt, tinh thần lực rất khó ngoại phóng. Tình huống bình thường, giám sát Tuyết Lung một quan là sẽ không tiến nhập hạch tâm khu. Một khi tiến vào, tự thân siêu phàm năng lực hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút tác động đến. Có thể Cố Thận không do dự, hắn trực tiếp bước vào lớn trong sương mù. Ông một tiếng, tinh thần lực của hắn rất nhạy cảm, thiên hạp tán phát lực lượng, trong nháy mắt liền bị bắt được. Thiên hạp quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này băng liệt khiến cho nó sức áp chế trở nên càng thêm cường đại. Bước vào thạch trung kiếm hoạch tâm khu, Cố Thận lập tức cảm thấy những cái kia bay trùng quanh tự thân xoay tròn nguyên chất biến xa cách lên, đồng thời ngưng tụ tốc độ cũng biến thành 10 phần chậm chạp. Tuyết Tiên Sinh theo sát phía sau, hắn là phong hào, thực lực càng cường đại siêu phàm giả, sức chống cự tự nhiên cũng liền càng mạnh. Hai người cứ như vậy lặng im đứng ở trong sương mù. Cố Thận ngẩng đầu lên đến, nhìn xem kia hướng lên trời đỉnh không ngừng diễn sinh thạch chi kiếm. Nhỏ Cố Tiên Sinh, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tuyết Tiên Sinh đứng yên sau một lát, ôn hòa đặt câu hỏi. Nơi này cũng không phải một cái tốt quan cảnh đài, nếu như không phải lao ra từ lúc trước tự mình dặn dò, hắn là sẽ không đặt chân nơi đây. Ta không nhìn ra cái gì, nhưng ta có một vấn đề. Cố Thận mở miệng. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ đỉnh đầu, kia bay chung quanh thiên hạp cao cao mây trôi, chăm chú hỏi, ngài cảm thấy, nếu như nhiều bạo tạc mấy lần, thiên hạp mảnh vỡ toàn bộ vỡ vụn, bên trong sẽ là cái gì? Tuyết Tiên Sinh giật mình. Vấn đề này, thật đúng là đang hỏi hắn. Thiên hạp mảnh vỡ toàn bộ nổ tung về sau, bên trong còn lại cái gì? Những năm này, Đông Châu các đại nhân vật đều không nghĩ tới vấn đề này. Cố Thận có chút dừng lại, ngữ khí mang theo cảm khái nói rằng, ngài chẳng lẽ không có cảm thấy sao? Thạch chi kiếm, thật rất giống một thanh kiếm. Ngươi sẽ không cảm thấy, đây quả thật là một thanh kiếm a? Tuyết Tiên Sinh khó nén trong giọng nói kinh ngạc. 600 năm, vật này sở dĩ gọi thiên hạp, sở dĩ gọi thạch chi kiếm chỉ là bởi vì đại gia cảm thấy hình dạng tương tự. Nói đùa cái gì, trên thế giới này làm sao có thể thật sự có ngàn mét chi cao, có thể chạm thiên vân trường kiếm? Vì cái gì không thể cho rằng như vậy đâu? Cố Thận hỏi ngược lại, nếu như nó thật là một thanh kiếm đâu? Tuyết Tiên Sinh cứng miệng không trả lời được. Giả thiết, những này sắc đá chỉ là một tầng vỏ kiếm. Cố Thận ngữ khí tản mạn vừa cười vừa nói, như vậy sắc đá bong ra từng mảng, cuối cùng còn lại hẳn là thân kiếm đi. Thiên hạp bạo tạc, có thể là bên trong thân kiếm muốn hiện ra. Giờ phút này, Tuyết Tiên Sinh thần sắc dần dần thay đổi. Hắn rơi vào trầm mặc, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Thả lỏng, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không thể làm thật. Cố Thận gạt ra nụ cười, nói, lão gia tử nói ta là tới điều tra, có thể loại này không cách nào giải thích siêu phàm sự kiện, nguyên nhân gây ra chỗ nào có thể tra được tin tưởng. Ta chỉ là muốn nhìn xem hiện trường, thuận tiện nhìn lại một chút chủ quỷ. Có chút kẹt văn, thật có lôi đại gia chờ lâu ta, ngày mai nhất định sớm hơn. Chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 1, 1, chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 1, 1, lo cho gia đình trụ sở tạm thời, bây giờ để phòng xâm nghiêm. Từ khi hai lần bạo tạc về sau, tường sắt bên ngoài liền khẩn cấp ra cố thu ngự loại phong ấn vật, để phòng lần nữa xảy ra bất chắc. Mà bây giờ tuần thú dày đặc nhất địa phương chính là vì trùng quỷ tạm thời dựng phòng bệnh. Bạo tạc về sau, hắn liền một mực hôn mê. Tuyết Tiên Sinh nói, thiên hạp mảnh vỡ lực trùng kích lượng rất lớn, nếu như không phải lo cho gia đình người gác đêm thay hắn tiến hành đón đỡ, như vậy hắn đã là người chết. Cố Thận đứng tại trước giường, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Hình Vân. Tinh thần lực của hắn tại Hình Vân trên thân chậm rãi chạy xuôi, kiểm tra cái sau thương thế. Bởi vì thiên hạp đặc tính, gia hỏa này trên người siêu phàm nguyên chất phun trào hiện tượng đã yếu ớt đến khó lấy phát hiện. Chính như lúc trước nói tới, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn làm mất đi siêu phàm năng lực, bất quá may mắn lớn nhất chính là hắn bảo vệ tính mệnh. Nhìn xem trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh nam nhân, Cố Thận ánh mắt có chút phức tạp. Dựa theo chính mình lúc trước phỏng đoán, mang theo hỏa chủng tự nhân, rất có thể chỉ là đạt được cực lớn thần lực và tặng sứ đồ, mà cũng không phải là lữ giả bản tôn. Tên đại gia hỏa kia đi vào thế giới này mục đích thực sự tại thân tử đạo tiêu về sau, liền không thể nào tìm kiếm. Không có người có thể từ dạng này đỉnh cấp sinh mạng thể bên trong đọc đến nó chân chính tinh thần, cho dù là nữ hoàng bệ hạ, cũng chỉ có thể nhìn thấy nó chỗ thấy, không thể nhìn thấy nó chỗ mớn. Nếu như nó không phải lữ giả, như vậy ai là? Hắn dùng xích hỏa cẩn thận cảm thụ được chủng quỷ trên người tinh thần. Lúc trước hắn còn có thể nhìn thấy chủng quỷ tinh thần hải, bây giờ thiên hạp mảnh vỡ thì là trực tiếp đem hắn tỉnh hóa. Chủng quỷ trong đầu sạch sẽ, giống tuyết, tựa như là một cái chưa từng mở ra siêu phàm lực lượng phạm tụ. Hắn không thấy gì cả. Tình huống như vậy, đại khái còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Cố Thận hỏi. Hắn có thể sẽ ngủ lấy vài ngày. Ngươi cũng là tinh thần hệ siêu phàm giả, hẳn là tin tưởng, cùng thiên hạp trực tiếp tiếp xúc là một cái cỡ nào nguy hiểm lại nghiêm túc chuyện. Tuyết Tiên Sinh trầm mặc một lát, nói, trụ sở tạm thời chữa bệnh năng lực có hạn, chúng ta chỉ có thể bảo chứng chủng quỷ sẽ tỉnh đến, không có cách nào cam đoan tinh thần lực của hắn còn có thể duy trì trước kia tiêu chuẩn. Gia hỏa này kèm theo tái cụ sát thủ thuộc tính, mê man về sau đã định trước chỉ có thể ở lo cho gia đình trụ sở tạm thời tiếp nhận trị liệu. Việc này về sau, Cố Nam Phong đã mời trường ra ưu tú nhất những cái kia chữa bệnh người, trong đêm xuất phát hướng Tuyết Lung chạy đến thiên hạ cổ văn, cần chuẩn bị giải mã, lo cho gia đình sẽ tận cố gắng lớn nhất đến vì hắn trị liệu. Ta hiểu được. Cố Thận nhẹ gật đầu, vây quét kế hoạch chưa bắt đầu, hắn xem như lần này kế hoạch 8 vị lĩnh tụ một trong, chỉ cần tiếp nhận Cố Lao gia tử mệnh lệnh liền có thể, tại chính thức tác chiến trước khi bắt đầu, hắn quyết định lưu tại Tuyết Lùng, chờ đợi chủng quỷ Tô Tỉnh. Hắn có rất nhiều lời muốn cùng chủng quỷ nói. Trụ sở tạm thời là Cố Thận chuẩn bị một gian tu luyện phòng. Nơi này còn chi kỷ trang bị Bắc Châu địa để sở nghiên cứu nhất mới khai phá mô phỏng đối chiến khoang thuyền, chỉ có điều Cố Thận tâm tư cũng không tại trên tu hành, hắn luôn cảm thấy thiên hạp hai lần bạo tạc có chút cổ quái. Mọi thứ tất có bởi vì, có thể ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thiên hạp hai lần bạo tạc nguyên nhân là cái gì. Cố Thận tinh thần tiến vào thâm thủy khu, một hồi dấu hiệu ngưng tụ, hắn đi tới Linh Linh Diêu bên trong, có chút đắng buồn bực hít một tiếng. Giờ phút này Trử Linh đang ngồi xếp bằng, cách mặt đất ba thước, cứ như vậy phiêu phủ ở tòa xe giữa không trung, đầu đầy bộc phát, huyền như đáy biển chập chờn dòng biển. Dầm dầm ức vạn số liệu tại nàng đầu ngón tay lan tràn ra, hội tụ thành mấy trăm cái màn ảnh, đây là nguyên dấu hiệu tính lực toàn bộ triển khai, chứa đầy vận chuyển bộ dáng. Trử Linh ánh mắt tại vô số trên màn hình du cướp, giống như một giây nhìn qua ngàn vạn đi tin tức. Trên thực tế ánh mắt quét hình động tác, không có ý nghĩa gì, tựa như là tăng thêm đi ngang qua sân khấu ảnh niệm, thâm thủy khu cùng tinh thần của nàng chiều sâu kết nối, cho dù nhắm mắt lại, nàng cũng có thể đối với mấy cái này số liệu tiến hành nhanh chóng đọc. Nàng một bên xử lý số liệu, một bên ôn nhu đáp lại nói, ngươi nói không sai, mọi thứ tất có bởi vì. Cho nên khi ngươi loại trừ tất cả không thể nào tuyển hạng, còn lại cái kia, bất luận lại thế nào hoang đường, cũng nhất định là chân tướng. Loại trừ tất cả không thể nào tuyển hạng Cố Thận kinh ngạc đứng tại trong xe. Thiên hạp loại này cấp bậc vật liền hư hư thực thực lữ giả tôn này cự nhân, đều không thể dung chuyển, như thế nào em đẹp sinh ra hai lần bảo tàng. Mong muốn thăm dò cái này lên sự kiện chân tướng, kỳ thật cũng không khó khăn. Trừ Linh thanh âm chậm rãi băng lên, đầu tiên, ngươi cho rằng thiên hạp bảo tàng là bởi vì tuổi tác quá dài, sắt đá nội bộ tiến hành dài dàng giặc phản ứng, từ đó sinh ra bảo tàng, còn là bởi vì có người dẫn triệu nó. Ta cho rằng là cái sau. Cố Thận bẹn bẹn suy tư một giây, liền đưa ra đáp án của mình. Khoảng cách rút kiếm, không đến một năm. Cái này đã không thể dùng trùng hợp để hình dung. Hắn cho rằng, vậy đại khái suất chính là dẫn triệu. Dứt bỏ thân phận, ngươi cho rằng hạng người gì mới có tư cách đối thiên hạp tiến hành dẫn triệu? Trử Linh tiếp tục hỏi thăm. Mong muốn dẫn triệu, sinh ra trình độ như vậy bạo tạc, ít ra cần có hỏa trùng cấp lực lượng. Cố Thận nhíu mày, ít ra cũng phải là sứ đồ, mà lại là thần lâm tình trạng dưới sứ đồ. Tại thần lâm tình trạng hạ, sứ đồ có thể tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng thần lực. Nếu quả thật muốn sàng chọn khả nghi người như vậy, ngũ châu tất cả thần chi sứ đồ đều không thể bỏ qua. Trên lý luận, bọn hắn đều có dẫn phát loại này dị tượng quái lực. Như vậy, nơi này có sao? Trử Linh tiếp tục hỏi. Nơi này Cố Thận lâm vào ngắn ngủi trong suy tư. Nếu như là 3 năm trước đây, như vậy sứ đồ tại thiên hạp dẫn phát xôi loạn cũng không phải không thể nào chuyện. Bây giờ thì là không thể nào. Đông Châu chính là đấu chiến che chở khu vực, mang theo bên ngoài châu thần tọa ý chí sứ đồ, một khi đạp vào mảnh đất này liền sẽ bị đấu chiến thần niệm bắt giữ, đồng thời khu trục. Mà hắn biết rõ, Bạch Thuật Tiên Sinh vừa mới thành tiểu thần vị không lâu, tại bây giờ đấu chiến dưới trướng còn không có bất kỳ cái gì một vị sứ đồ, cho nên đáp án rất rõ ràng. Hắn lẩm bẩm nói, nơi này không có sứ đồ. Trử Linh nói, đã nơi này không có sứ đồ, như vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, dẫn triệu thiên hạp là thần làm. Cố Thận rơi vào trầm mặc. Đã đây là thần làm những chuyện như vậy, bây giờ ngươi còn có cưỡng ép thăm dò đi xuống tất yếu sao? Trử Linh bình tĩnh hỏi, đây không phải ngươi phạm vi năng lực bên trong có thể phá giải câu đố, ít ra trước mắt không phải. Có lý có cứ, khiến người tin phục. Chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 1, 2. Chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 1, 2. Cố Thận thở dài một tiếng, lần này hắn đến Linh Linh Diêu, vốn là muốn tìm Trử Linh giải thích nghi hoặc. Cuối cùng, cũng hoàn toàn chính xác hoàn thành giải thích nghi hoặc mục đích. Nguyên dấu hiệu quả nhiên lợi hại. Giải quyết vấn đề góc độ đều cùng thường nhân khác biệt. Chỉ cần ngươi không đi suy nghĩ vấn đề, như vậy vấn đề liền không tồn tại nữa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Trử Linh nói không sai, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình, lại như thế nào đi suy tư tìm kiếm, đều không có ý nghĩa, nếu như đây quả thật là thần làm chuyện, như vậy liền hẳn là từ Đông Châu vóc người cao nhất vị kia đến quan tâm. Dứt bỏ những chi tiết này, thiên hạp hai lần bạo tạc vẫn là để Cố Thận tâm bên trong rơi xuống một chút hoài nghi. Trọng đại như vậy sự cố, ở vào trường ra mấy vị kia đỉnh cấp cao tầng, thí dụ như Ngũ Đại gia gia chủ, vậy mà cũng không có tìm kiếm tra án xúc động, bọn hắn thậm chí liền đội điều tra đều không có phái. Đại gia làm những chuyện như vậy, cũng chỉ là trọng mới tu bổ. Ngoại trừ chính mình, giống như cũng không có ai đi truy cứu nguồn cơn. Tiếp xuống 3 ngày, đại nguyên giám ngục đều tại một mảnh yên tĩnh trung độ qua. Cố Thận trong phòng bế quan, yên nhận chờ đợi Cố Lao gia tử mệnh lệnh tác chiến cùng chuẩn bị Tô Tỉnh tin tức. Mặc dù nơi này không có thần tử sơn nhiều như vậy vô tự nguyên chất có thể nhường xích hỏa thu nạp, nhưng cũng là không tệ tu hành địa. Tiến vào biển sâu tầng thứ 8 sau, Cố Thận một mực tại suy tư, chính mình bước kế tiếp con đường, làm như thế nào tiến lên. Sinh cơ chi hỏa năng lực này, cực kỳ mỹ tiên. Trước mắt đến xem, nó có thể bình định lập lại trật tự, giao phó tử vật sinh cơ, cho dù là hoàn toàn mất đi trật tự thần tử hắc hoa sinh cơ chi hỏa cũng có thể đem nó khôi phục, phản hồi tới trên người mình, chính là đơn giản một chút vết thương nhỏ, không cần thánh quang phong ấn vật trị liệu, rất nhanh liền có thể tự lành. Nếu như lúc trước cùng Mạnh Kiêu một trận chiến thời điểm, chính mình tìm hiểu sinh cơ chi hỏa, như vậy kéo động tắc đến đại cung, chỗ nhận được tổn thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đương nhiên thực lực cảnh giới không đủ, cưỡng ép thôi động cao hơn trước mắt đẳng cấp đại sát khí, tạo thành nội thương, lại không ngừng để ra. Nhưng ý ra, mình có thể nhiều kéo động hai lần tắc đến. Dựa theo tình huống ban đầu đến xem, nếu như phát động tình huống phù hợp, như vậy trực tiếp đem Mạnh Kiều bắn giết cũng không phải là không thể được chuyện. Chỉ là, càng là cường đại chim non thôi, trưởng thành cần thiết trả ra đại giới liền càng lớn. Tương lai mong muốn nhường sinh cơ chi hỏa ngưng tụ ra đại thành lĩnh vực, như vậy thì nhất định cần 10 phần dày đặc cơ sở. Lượng biến gây nên chất biến, một bước này cũng không phải là cái gì đốn ngộ, linh cơ khẽ động, có thể để bù đắp. Làm biển sâu tầng thứ 8, ngưng tụ ra lĩnh vực tử phôi. Cố Thận mi tâm, chính là xích hỏa căn nguyên, lấy căn nguyên đất là điểm khởi đầu, sinh cơ chi hỏa cần trước bao trùm toàn thân, lại hướng bên ngoài phóng thích. Tầng thứ 9, hẳn là bao trùm toàn thân. Muốn phá vỡ tam giai, thành tựu chân chân chính chính thuộc về mình tứ giai như vậy thì cần đem trong thân thể mình kia phiến tinh thần hải lấp đầy, đây chính là Cố Thận chỗ đầu chỗ đau. Hắn 3 lần siêu cảnh, tinh thần hải cường độ cũng có thể cùng tứ giai siêu phàm giả tương để tịch luận. Có rất nhiều phá vỡ biển sâu tầng thứ 10 siêu phàm giả, tinh thần hải quy mô đều không có Cố Thận cường đại. Hắn muốn đem lấp đầy, thực sự quá khó khăn. Cái này độ khó, có thể nói là cái khác cùng cảnh người gấp 10, mấy chục lần. Nếu như muốn tấn thăng như vậy thì chỉ có hai lựa chọn, một là bảo trì sinh cơ chi hỏa chất lượng, chậm tích lũy từ từ, một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, đem sinh cơ chi hỏa lấp đầy tinh thần hồ nước, hoàn thành tự nhiên tấn thăng. Cái thứ hai chính là từ bỏ sinh cơ chi hỏa độ tinh khiết. Tinh luyện thuần túy sinh cơ chi hỏa thực sự quá chậm, hơn nữa rất khó khăn. Chỉ cần lĩnh vực tử phôi năng lực bản nguyên, lấp đầy tinh thần hải, liền có thể được cho tấn thăng tứ giai. Đây chính là rất nhiều thiên tài tìm hiểu ra cực kỳ cường đại chim non phôi lại không có tới xứng đôi lĩnh vực nguyên nhân. Tam giai tấn thăng tứ giai độ khó quá lớn, bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp, dùng hơi hơi yếu một ít, chuyển biến tốt đẹp hóa lực lượng, đến thay thế chính mình một bộ phận chim non phôi. Trên đời này có rất nhiều bằng lòng chậm chạp tu hành siêu phàm giả, có thể lấp đầy tinh thần hải, không là nguyện ý chờ, liền có thể lấp đầy. Có người hao phí khắp thời gian dài, tu hành tới chín thành, phát hiện sau cùng một thành, chính là chính mình cực hạn vô luận như thế nào, đều không thể tiếp tục đột phá. Loại tình huống này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giáng cấp, lựa chọn không nguyện ý nhất phương thức, tiến hành phá cảnh. Loại tình huống này, liền rất bất đắc dĩ. Giáng cấp phá cảnh về sau, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình tu hành nhiều hơn mấy năm, liền so đã sớm cam nguyện từ bỏ những cái kia siêu phẩm giả, càng mạnh. Nội tình phong phú thì thực lực cường đại, đạo lý này tại tứ giai đạt được đầy đủ xác minh. Tinh thần hải lại không ngừng xây dựng thêm. Đã sớm tấn thăng tứ giai những cái kia siêu phàm giả, nắm giữ khổng lồ tinh thần hải, cùng hoàn chỉnh lĩnh vực chi lực, ngay trong bọn họ có chút thiên tài, đã mở ra lối riêng, mở phát ra lĩnh vực đạo thứ 2 năng lực, thực hiện thực lực lại một bước bay vọt. Mà kém nhất những cái kia, tại tứ giai dừng lại đã lâu, đem tinh thần biển khuyết trương đến cực hạn về sau, có thể phát huy ra thực lực, cũng viễn siêu những cái kia giấu ở tầm giai, truy cầu hoàn mỹ lại thất bại siêu phàm giả. Truy cầu hoàn mỹ, một khi thành công, như vậy đem sẽ có được phong phú phản hồi. Có thể thất bại, vận mệnh cũng sẽ không bởi vì sự kiên trì của ngươi mà cảm động, ban cho ngươi phần thưởng khác. Tương phản, tất cả kết cục thất bại kiên trì đều có thể xưng là ngu xuẩn, ngoan cố. Đây chính là vì cái gì? Rất nhiều tam giai siêu phẩm giả rõ ràng tìm hiểu ra đỉnh cấp lĩnh vực tử phôi, nhưng tại tu hành tới tầng thứ 9 lúc phát hiện chính mình muốn ngưng tụ đỉnh cấp lĩnh vực thực sự rất khó khăn, liền chọn từ bỏ. Bọn hắn tình nguyện bình ổn bước vào tứ giai, lại đi tìm kiếm ổn định đột phá cũng không nguyện ý làm ra lựa chọn sai lầm, bạch bạch phí thời gian. Bây giờ khoảng cách tấn thăng tứ giai còn kém hơn quá nhiều, ta căn bản cũng không cần sốt ruột Cố Thận tính toán một đêm, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn không cần vội vã tăng thực lực lên. Bởi vì Cố trưởng trí Trảo Tiên Sinh sớm đem tặng kia cái cọc tạo hóa tinh thần hắn trong biển tịnh thổ lĩnh vực tại hấp thu vô số nguyên chất về sau, hoàn thành cơ sở nhất tích lũy, trực tiếp đạt thành cấp cao nhất hoàn chỉnh lĩnh vực. Hắn đã có vô số tứ giai tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu như muốn tiến thêm một bước, đến hoàn mỹ, chấp trưởng sinh diệt như vậy xích hỏa, liền không thể bại bởi đại hàn. Hắn cần cái thứ hai đỉnh cấp lĩnh vực. Sinh cơ chi hỏa, tốt nhất là có thể bảo trì đỉnh cấp chất lượng, hoàn thành tấn thăng. Chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 2, 1. Chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 2, 1. Tấn thăng 8 tầng, tinh thần của ta biển đã khuyết trương một lần. Tấn thăng tầng thứ 9, còn phải lại khuyết trương một lần. Cố Thận lẩm bẩm nói, bởi vì 3 lần siêu cảnh, ta đến tầng thứ 9 tinh thần lực quy mô, rất có thể tương đương với biển sâu tầng thứ 11 đỉnh cấp siêu phàm giả. Sinh hỏa mong muốn ngưng tụ ra hoàn chỉnh lĩnh vực, liền cần lấp đầy biển sâu 11 tầng tinh thần hải, cái này thật sự là một cái quá to lớn công trình. Liền Cố Thận đều không có quá nhiều lòng tin, chính mình nhất định có thể đúc thành hoàn mỹ. Đi đến một bước này mới phát hiện, thì ra vận mệnh thật là công bằng, bởi vì thần tọa tặng cho, chính mình thực hiện 3 lần siêu cảnh, xem như đi đường tắt. Có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước, nắm giữ tòa thứ 2 đỉnh cấp lĩnh vực cần thiết trả ra đại giới, chính là những người khác mấy chục lần. Coi như Cố Thận lui một bước, giảm xuống sinh cơ chi hỏa độ tinh khiết, hắn cũng phải lấp đầy quy mô vô cùng to lớn biển sâu 11 tầng tinh thần hải. Cái này khốn cảnh, rất có thể để cho người ta cả một đời đều vây ở tam giai. Nhưng đối Cố Thận mà nói, cũng không tính đặc kích. Đã không có lựa chọn nào khác, liền càng không cần sốt ruột. Hắn hít sâu một hơi, như thế nào đi nữa gấp, con đường này cũng cần chậm rãi đi. Những người khác đi là tu hành đường, có thể hắn đi là đường thành thần. Muốn thành tựu thần tọa, như thế nào lại nhẹ nhõm. Cứ như vậy 3 ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Cố Thận tại tinh tu bên trong, chờ được tin tức thứ nhất. Đông, đông. Một vị người gác đêm gõ cửa phòng một cái. Người gác đêm thanh âm rất là cẩn thận, thận trọng nói, "Nhỏ Cố tiên sinh, tin tức tốt, Hình Vân tiên sinh đã tỉnh, ngài muốn đi xem một cái sao?" "Tỉnh? Nhanh như vậy?" Cố Thận liếc mắt thời gian, mới 3 ngày. hắn cũng là không nghĩ tới chủng quỷ Tô Tỉnh như thế chi sớm. Dù sao bị thiên hạp đâm trọng thương, cái này cũng không dễ dàng khôi phục, ga Cố Thận đội vàng rời khỏi Minh Tưởng. Hắn đi tới lo cho gia đình bên ngoài trụ sở, bị gió lạnh thổi, tinh thần trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Cố Thận theo miệng hỏi, chủng quỷ tình huống hiện tại như thế nào? Hình Vân tiên sinh bên cạnh người gác đêm vẻ mặt có chút cổ quái, nói chuyện cũng ấp úng, cuối cùng là bất đắc dĩ nói, ngài đi qua nhìn liền biết. Cố Thận khẽ nhíu mày, người tỉnh, còn có thể có chuyện gì? Thẳng đến hắn đi đến phòng bệnh phía trước cửa sổ, nhìn xem cái kia trên giường hai mắt mộc nhiên ốm yếu nam nhân, mới ý thức tới không đúng. Chuẩn bị ánh mắt bên trong, trước kia quen thuộc kia xóa thần thái, giờ phút này toàn bộ biến mất. Gia hỏa này, trước kia là bất luận gặp phải chuyện xui xẻo gì, đều sẽ cười ngây ngô a cái chủ loại kia người. Nhỏ Cố tiên sinh, hắn tỉnh về sau, vẫn dạng này khô tọa lấy người gác đêm thở dài, nói, hỏi hắn cái gì, cũng không trả lời, chuẩn bị xong đồ ăn bày ở kia, hắn cũng không ăn. Cố Thận vô vô người gác đêm bà bay, ôn nhu an ủi, tốt, đừng lo lắng. Tất cả có ta, các ngươi có thể yên lòng trở về. Nghỉ ngơi thật tốt ta. Mấy vị này người gác đêm bảo hộ tại chuẩn bị phòng trước, đã thời gian rất lâu không có chợp mắt, tinh thần của bọn hắn đều có chút ra rời. Phân phát những người khác sau, Cố Thận lấy cổ văn bố trí giản dị che đậy trận văn, sau đó liền tiến vào phòng bệnh, không sai mà ngồi ở trên giường nam nhân kia, căn bản cũng không có nhìn chính mình. Hắn mở cửa, đóng cửa, ngồi xuống. Những động tác này đều không có gây nên chuẩn bị chú ý, chuẩn bị chính là một nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó không có cái gì, chỉ có đài nguyên như là lông ngỗng nhẹ bay bay múa tuyết lớn. Cố Thận biết, cái kia gọi Cố Xương tuổi trẻ tiểu hòa tử, tại trong lúc nổ tung, vì bảo hộ chủng quỷ, dùng nhục thân gánh vác kịch liệt xung kích, cuối cùng lâm nạn mà chết. Chuyện này nhất định đối chủng quỷ tạo thành rất lớn xung kích. Cố Xương hậu sự đã được an bài thỏa đáng. Cố Thận ngồi chủng quỷ giường bên cạnh, thấp giọng nói rằng, Nam Phong đem người nhà của hắn nhận được trừng giã, hắn không phải một cái vô danh người, ta biết, ngươi nhất định vì hắn chết cảm thấy hay nấy, hắn làm không là cái gì, chỉ có thể thấp giọng an ủi. Có thể nói được nửa câu. Trên giường tái nhợt bệnh nhân, chậm rãi quay đầu lại, cái kia song mục nhiên hai mắt rơi vào Cố Thận trên khuôn mặt, một đôi con ngươi chậm rãi co vào lại, chậm rãi phóng đại, tựa hồ là đang điều tiết xem cách, lại tựa hồ là đang phân biệt cái gì. Chuẩn bị ánh mắt bên trong đầu tiên là toát ra một tia thống khổ, sau đó hắn đè lại ngạch thủ, trưởng con cùng huyệt thái dương gân xanh một hồi nô lên. Mấy giây về sau, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Chuẩn bị từng chữ nói ra, hoang mang hỏi, ai là Cố Xương? Cố Xương, chính là cái kia cứu ngươi người gác đêm. Cố Thận thanh âm phức tạp, cùng hắn trong dự liệu khác biệt. Chuẩn bị cũng không có toát ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, cặp mắt của hắn vẫn như cũng là một mảnh mờ mịt. Hắn đưa ra vấn đề thứ hai, cái gì là người gác đêm? Cố Thận giật mình. Ngay sau đó, ngồi trên giường nam nhân bắt đầu đặt câu hỏi, những vấn đề này một cái tiếp theo một cái tóe đi ra. Ta bây giờ ở nơi nào, ngươi là ai? Vừa mới đi người, bọn hắn là ai? Còn có, ta là ai? Cố Thận há to miệng, muốn nói lại thôi, những vấn đề này nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể không lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Hắn một lần nữa đánh giá cái này ngồi trên giường, mặt mũi tràn đầy hoang mang ra hỏa. Ánh mắt bên trong mất đi hào quang, không nhất định là bởi vì bị thương. Còn có một loại khả năng, hắn ngay cả mình nhân cách đều đã mất đi, làm ký ức như là nước chảy tán đi, người này khôi phục được nhất nguyên sơ trạng thái, hắn đương nhiên sẽ không bị thương, hắn tâm tình gì cũng sẽ không có, chỉ còn lại hoang mang. Cố Thận rũi ra một cái tay, chuẩn bị không có tránh. Cố Thận bàn tay đặt tại trán của hắn thủ phía trên, sinh hỏa lặng yên không một tiếng động xuyên vào trong đó. Chuẩn bị tinh thần hải, cùng lần trước dò xét kết quả như thế, trống rỗng. Thì ra vận mệnh lúc trước liền cho mình nhắc nhở, gia hỏa này tại thiên hạp trọng thương bên trong, mất đi không chỉ là siêu phàm năng lực, còn có chân quý nhất ký ức. Hắn không có gặp người, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Cố Thận rất có kiên nhẫn giải thích nói, tên của ngươi là Hình Vân, ngoại hiệu gọi chủng quỷ, hiện tại ngay tại lo cho gia đình trụ sở tạm thời chữa thương. Ta họ Cố, gọi Cố Thận. Vừa mới những người kia chính là người gác đêm, bọn hắn phụ trách bảo vệ ngươi an nguy. Cái này ngắn ngủi một câu, đối với một cái mất trí nhớ người mà nói, lượng tin tức vẫn còn có chút lớn. Chủng quỷ kinh ngạc chậm nửa ngày. Hắn suy nghĩ thật lâu, chỉ hướng mình, có chút mở miệng hỏi, "Ta tại chữa thương. Trước đây không lâu, ngươi tao ngộ một lần ngoài ý muốn." Cố Thận nói, ngươi trên người bây giờ rất nhiều nơi, còn cuốn băng vải. Không có y sư cho phép, ngươi tốt nhất đừng xuống giường hoạt động. Chuẩn bị túi đầu nhìn một chút chính mình. Nện vào trên người hắn những cái kia thiên hạp mảnh vỡ, mặc dù rất nhỏ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn như cũng đâm xuyên qua trên người hắn rất nhiều nơi. Bây giờ những này mảnh đá đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trên người hắn bao vây lấy to to nhỏ nhỏ mười mấy chỗ băng vải. Nhưng Cố Thận may mắn chính là, chuẩn bị trong đầu vẫn nhớ một vài thứ. Chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 2, 2. Chương 688, mất trí nhớ phiên dịch nhà, 2, 2. Ít ra, hắn không hỏi chính mình băng vải là cái gì. Ta là người rất trọng yếu sao? Chúng bị khẩn trương lên, ngươi, các ngươi. Nhiều người như vậy đều ở bên ngoài bảo hộ ta. Xem như thế đi. Cố Thận cười cười, nói, ngươi xem như một cái rất lợi hại phiên dịch nhà chuẩn bị biết cái từ này hàm nghĩa, đây không phải một cái lợi hại gì chức vị. Hắn dài thở dài một hơi, cười nói, xem ra ta cũng không tính là cái gì chân chính người rất trọng yếu, ngươi dường như thật cao hứng. Cố Thận hơi kinh ngạc, gia hỏa này mất trí nhớ về sau, não mạch kín giống như đều biến không giống nhau lắm. Đúng vậy, ai chuẩn bị ông đầu? Thanh âm khàn giọng, đứt quãng, ta cái gì đều nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ ta giống như tổn thương người nào, nếu như ta là người rất trọng yếu, tình huống hiện tại nhất định rất tồi tệ a. Nếu như mất trí nhớ, hắn tình nguyện chính mình là một đầu tặc ngư. Thế giới này thiếu đi hắn, như thế vận chuyển. Cố Thận ánh mắt phức tạp, dạng này trùng quỷ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đứng người lên, ý vị thâm trường mắt nhìn cái này vô cùng đáng thương bệnh nhân. Đứng dậy tới ngoài phòng, Cố Thận bấm Cố Nam Phong máy truyền tin. "Tiểu Cố, nghe nói trùng quỷ tỉnh, tình huống của hắn như thế nào?" Còn chưa chờ Cố Thận mở miệng, Cố Nam Phong liền lo lắng đặt câu hỏi. "Trùng quỷ Tô tỉnh về sau, Chu Sở tạm thời người gác đêm trước tiên liền hướng hắn báo cáo tình huống. Tình huống của hắn không tốt lắm." Cố Thận đứng tại ngoài cửa sổ, tuyết lớn đầy trời, hắn quay đầu mắt nhìn trong phòng thần sắc bóng nhiên khô gầy bệnh nhân, ánh mắt đối mặt một chút, liền lập tức thu hồi, nhẹ giọng thở dài nói, "Hắn mất trí nhớ." "Mất trí nhớ? Có thể là thiên hạp mang tới tác dụng phụ ảnh hưởng." Cố Nam Phong hơi trầm ngâm, nói, "Người không có việc gì liền tốt, chỉ cần tỉnh lại, liền so cái gì cũng tốt." Hắn thở dài một hơi. "Bất quá, ngươi có thể tính ra hắn khôi phục thời gian sao?" Cố Nam Phong dừng lại một lát, cảm khái nói, "Hết lần này tới lần khác là mất trí nhớ, thật là khiến người ta đau đầu. Lo cho gia đình rất nhiều người đều mong mọi chuẩn bị có thể giải mã ra thiên hạp hạch tâm khu của văn. Nhất là hai lần bạo tạc về sau, thanh này thạch chi kiếm đã tại thâm thủy khu đưa tới đại lượng tranh luận. Rất nhiều người đều cho rằng, giải mã thiên hạp dưới đáy của văn, liền có cơ hội hiểu rõ cái này thiên ngoại đến vật chân thực lai lịch. Nói không chừng, đây quả thật là cựu thế giới lưu lại ý chí. Lữ giả, chẳng qua là một cái kích hoạt người. Bây giờ, chuẩn bị mất trí nhớ, giải mã thiên hạp cổ văn nhiệm vụ, liền phải về sau trì hoãn. Ta không cách nào tính ra." Cố Thận thẳng thắn nói, hắn có thể sẽ mất trí nhớ thật lâu, thiên hạp giải mã thời gian, cần lại sau này dọc theo. "Tốt a." Cố Nam Phong tiếp nhận hiện trạng, hắn dừng một chút, nhắc nhở, "Ngươi cái này thông điện báo thời cơ vừa vặn, lao ra tử hoàn thành nhiệm vụ phân phối, vây quét tội phạm nhiệm vụ vừa mới thúc đẩy, có chút tuổi trẻ lĩnh tụ đã bắt đầu hành động. Liên quan tới ngươi nhiệm vụ, chẳng mấy chốc sẽ gửi đi tới trong email. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt." "Thu được." Cúp máy thông tin, Cố Thận trở lại trong phòng. Đã chuẩn quỷ tỉnh, xác nhận an nguy, chính mình cũng không có gì tất yếu chờ lâu. Bây giờ tình trạng này, chính mình muốn nói những lời kia cũng đều không có ý nghĩa gì. Cố Thận chuẩn bị đơn giản nói cá biệt thì rời đi. "Cái kia, Tiểu Cố." Trùng quỷ thanh âm nhường hắn dừng lại. Gia hỏa này hô lên quen thuộc xưng hô, nhưng cũng không phải là bởi vì khôi phục ký ức, chỉ là bởi vì xưng hô thế này có thể lôi kéo làm quen. Giờ phút này hắn nắm ga trải giường, có chút ngại ngùng, khẩn trương hỏi, "Ngươi vừa mới ra ngoài gọi điện thoại, ta nghe được một chút, ngươi thật giống như là đang cùng rất đại nhân vật lợi hại nói chuyện phiếm, các ngươi không phải muốn đuổi ta đi a?" "Bởi vì mất trí nhớ, cho nên hoàn toàn không có giá trị. Không phải người trọng yếu, cũng sẽ không chậm trễ chuyện. Cũng không phải người trọng yếu, liền rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa." Cố Thận nhìn xem chuẩn bị trên mặt thận trọng thần sắc, đáy lòng không nhịn được cười. Gia hỏa này mặc dù mất trí nhớ, nhưng thực chất bên trong chạy xuôi huyết dịch vẫn là cái kia bộ dáng, á bản năng vẫn là trước sau như một cảnh giác. "Thật tốt ở a, đừng quá lo lắng, một ngày ba bữa bao ăn no." Hắn vô vô chuẩn bị bà bay, ôn nhu nói, "Người nơi này đều rất nói đến một nửa." Cố Thận tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn tại thời khắc này bỗng nhiên ý thức được không đúng. Chính mình tại vào nhà trước đó, rõ ràng tận lực bố trí thanh trùng lang viên cổ văn trận văn, những này trận văn tác dụng duy nhất chính là dùng để che đậy thanh âm, chế tạo ra một cái an tĩnh hoàn cảnh. Như vậy vừa mới ra ngoài gọi điện thoại thanh âm, gia hỏa này là thế nào nghe thấy? Hắn thần sắc lập tức nghiêm túc lên, nếu mày hỏi, "Ngươi vừa mới nói, ngươi nghe thấy được ta ở bên ngoài trò chuyện thanh âm?" "Đúng vậy." Ai chủng quỷ mặt mũi tràn đầy vô tội, nhìn thấy Cố Thận thần sắc, khẩn trương lui về sau lui. "Không thể trách ta." Hắn chỉ ngoài cửa những cái kia cổ văn trận văn lơ lửng phương hướng, thanh âm rất nhẹ nói, "Nếu như ngươi đem lúc trước viết xuống tới những cái kia văn tự, lại cải tiến một chút, như vậy che đậy thanh âm hiệu quả sẽ tốt hơn, khi đó ta hẳn là liền nghe không quá gặp." Một câu nói kia, nhường Cố Thận thần sắc biến đến mức dị thường phức tạp. Hắn vội vàng từ trong ngực tay lấy ra cổ văn bản vẽ, tại chủng quỷ trước mặt lung lay. "Nhìn hiểu sao?" Chủng quỷ trừng mắt nhìn, hắn nhỏ giọng nói rằng, "Nhìn hiểu." "A, cổ văn chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cho nên Cố Thận cùng chủng quỷ giao lưu, cũng chỉ có thể dùng loại này hơi có vẻ đơn bạc phương thức thúc đẩy, bởi vì chủng quỷ coi như xem hiểu, cũng không cách nào nói ra." Sau đó Cố Thận lại lấy ra một chương bôi lên chính mình tinh thần vô hiệu giấy lộn, phía trên này văn tự là hắn tùy ý bôi lên, hắn cũng là tu hành mấy ngàn mai cổ văn nghiên tập người cái này mai văn tự tương tự cổ văn, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn lại hỏi, "Hiện tại thế nào, nhìn hiểu sao?" "Xem không hiểu." Chủng quỷ lại khẩn trương lên, hỏi, "Cái chữ này ta nên xem hiểu sao?" "Ngươi không cần quản những cái kia, có nên hay không hiểu, đều không quan trọng. Ngươi chỉ cần nói thật, nói ra bản thân nội tâm chân thực cảm thụ." Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo, chăm chú khảo thí, hỏi, "Ngươi thấy bản vẽ này, nhìn xem như cái gì? Ngươi muốn nghe lời nói thật sao?" Chủng quỷ trầm mặc mấy giây. Cố Thận gật đầu về sau. Hắn gai gai đầu, mười phần thẳng thắn trả lời, nhưng vô ý thức nói ra lúc trước trong tiềm thức quen dùng từ, "Ta nhìn giống." "Dựa vào bảo vệ." Cố Thận trầm mặc. Hắn lại lấy ra mấy chương cổ văn bản vẽ, hôn tạp chính mình chữ như gà bới, tiến hành một phen khảo thí. Khảo thí kết thúc về sau, hắn lần nữa đi ra ngoài phòng, bấm máy truyền tin, đối bên kia Cố Nam Phong nói rằng, "Tin tức mới nhất, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu." "Trước hết nghe xấu." "Tin tức xấu, chuẩn bị xác thực mất trí nhớ, hơn nữa không biết rõ bao lâu mới có thể khôi phục." "Tin tức tốt đâu?" "Tin tức tốt là không hoàn toàn mất trí nhớ. Gia hỏa này hiện tại trong đầu, giống như chỉ còn lại cổ văn tương quan tin tức. 8000 chữ lại trường, cầu nguyện phiếu, chương 689, HF1, chương 689, HF1." Cố Nam Phong nghe nói như thế, hoàn toàn trầm mặc. Ngay từ đầu hắn còn thật lo lắng chủng quỷ an nguy, biết gia hỏa này không có việc gì về sau, liền bắt đầu lo lắng Cổ Văn Giải Mã. Hiện tại, không có gì đáng lo lắng. Chủng quỷ, thỏa thỏa thiên tuyển làm công người. Cái kia Cố Nam Phong do dự một chút, hỏi, thiên hạ tổn thương, có hay không mang đến cái gì cái khác ảnh hưởng trái chiều? Cố Thật đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn giường bên trên gặp ngón tay ngẩn người hình vân. Thí dụ như, đầu óc của hắn còn có được hay không làm? Cố Nam Phong nguyện chuyển hỏi. Không dễ dùng lắm. Cố Thận thẳng thắn nói, bất quá ảnh hưởng không lớn, hắn trước kia cũng kém không nhiều dạng này. Cũng là. Cố Nam Phong cười. Điện thoại cúp máy, Cố Thận một lần nữa trở lại phòng. Lần này trò chuyện, chuẩn bị liền nghe không được, bởi vì hắn không chỉ vận dụng trận văn, còn vận dụng chính mình đại hàn tinh thổ, dùng lĩnh vực đem chính mình bao phủ ở bên trong. Thế nào? Chuẩn bị giống như là chờ đợi thành tích khẩn trương thí sinh. Xem hết những cái kia bản vẽ về sau, hắn đang chờ đợi Cố Thận cùng Cố Nam Phong đối với mình xử trí. Rất tốt, đợi ở chỗ này bao ăn bao ở. Cố Thận lấy ra một sấp bản vẽ, nghiêm trang bàn giao nói, không bận rộn xem chút cái đồ chơi này, về sau cần dùng đến. Ta phải định kỳ tới kiểm tra thí điểm, ngươi xem nhiều ít, lý giải nhiều ít, ta đều muốn kiểm tra. Những bản vẽ này là ẩn trong phòng tản mát của Văn. Có lẽ cùng cấm kỵ cổ thuật thất lạc có quan hệ, ai ẩn mặc dù sống thật lâu, có thể hắn Cổ Văn thiên phú có hạn, món kia trong phòng rất nhiều bản vẽ, chỉ sợ hắn đều không hiểu rõ chân thực hàng nghĩa. Bị bán còn tại thay người kiếm tiền chủ quỷ, dùng sức nắm chặt Cố Thận hai tay, thần sắc cảm kích, tiểu Cố ân công, đa tạ ngươi. Ân công? Cái này còn giống như là lần đầu tiên ta bị người kêu như vậy. Cố Thận nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đáy lòng hơi cảm thấy một chút thật không tiện, mặt ngoài bất động vẻ mặt, thản nhiên nói, khách khí, trong khoảng thời gian này thật tốt tính dưỡng. Cánh đồng tuyết phía trên, gió như lạnh đao. Biển sâu mặc dù kết nối cả toàn ngũ châu, nhưng bởi vì kỹ thuật hạn chế, vẫn là có rất nhiều nơi không tại giám sát bên trong. Thí dụ như Đông Châu cực Bắc Đài Nguyên. Nơi này khí hậu cực độ giá lạnh, trước mắt kỹ thuật còn không có cách nào ổn định Đài Nguyên khu tinh thần mạng lưới. Bởi vì nguyên nhân này, Đông Châu nghị hội tại Đài Nguyên đưa lên tiên nhãn trục sản xuất cũng rất cao. Cho nên ở quá khứ những trong năm kia, có thật nhiều bên ngoài châu siêu phẩm giả chọn đến Đài Nguyên cắm rễ, tiến hành một chút không thể cho ai biết hoạt động. Năm đó Vãn Trung giáo hội chính là điều động ra đại lượng giáo đồ đi vào Đài Nguyên, vụ trộm đào móc dãy núi, kiến tạo căn cứ, một bên tiến hành truyền giáo hoạt động, vừa lái hái của mộ. Trường Giã cùng Trung ương thành đã đạt thành hiệp nghị, lần này hợp tác tiến hành vây quét Bắc Châu quân đội theo bắc hướng nam, Trường Giã thì là từ nam chí bắc, hai cái phương hướng dần dần bao khỏa, hoàn thành tiêu sát. Hai phe dẫn đầu làm những chuyện như vậy, chính là đóng quân căn cứ, tiêu sát sự tình, không cầu tốc độ mà cầu hoàn chỉnh. Những này chạy ra tuyết lung tội phạm, phải tất yếu hoàn thành tất cả kiểm kê, không thể có bất kỳ một cái lẩu vong chi ngư. Cho nên, song phương xuất động mấy vị trọng lượng cấp nhân vật, riêng phần mình đem Đài Nguyên địa khu nửa bên tiến hành phong tỏa. Trường Giã bên này tham dự nhiệm vụ lần này phong hào, liền khoảng chừng 4 vị, lo cho gia đình, Cố Kỵ Lân, Cố Nam Phong, Bạch Gia, Bạch Trầm, Lý Thị, Cao Thiên. 4 vị này phong hào ở trong, Cố Kỵ Lân, Bạch Trầm, nhiệm vụ chính là ổn định phía sau, có 2 vị này phong hào, tọa trấn người chấp pháp căn cứ, Đài Nguyên nam tuyến phong tỏa, cũng sẽ không bị người đột phá. Giống nhau, Bắc Châu quân đội cũng điều động ra đầy đủ nhân vật cường đại đến tọa trấn Bắc tuyến. Điều tra quân đoàn trưởng Tử Vũ, vẹn vẹn một mình nàng liền đã đầy đủ, thực lực của nàng đủ để ngăn cản Tuyết Lung trốn đi bất luận một vị nào phạm nhân, tuyệt đối là một tòa không thể vượt qua tường sát. Mặt khác, Bắc Châu quân đội chú trọng hơn tiêu diệt toàn bộ tốc độ. Bọn hắn phái ra người chấp pháp thực lực tổng hợp cao hơn tại Trường Giã. Chú Tuyết dưới tay ba chó xuất động 2 vị, Thiên Cầu, Giá Quyền, hai người này đã hướng về Đài Nguyên nội địa đánh tới. Ngoại trừ Bắc Châu danh tướng cũng xuất hiện tại nhiệm vụ trên danh sách. Có không ít chấp hành qua trọng khải nhiệm vụ đội trưởng lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời một lần nữa gánh nhâm đội trưởng chức. Bọn họ đích xác là người chọn lựa thích hợp nhất. Cánh đồng tuyết phía nam, một cái 5 người tiểu đội đang đi tuần. Đây là Trường Giã điều động thăm dò đội. Loại này đội ngũ thường thường nhân số sẽ không quá nhiều, hơn nữa sẽ phân phối một vị cảm giác cường đại siêu phẩm giả, bởi vì bọn họ nhiệm vụ thiết yếu mục tiêu không phải tác chiến, mà là đối Đài Nguyên lớn diện tích trần trụi hoang sơn dã linh tiến hành tinh thần quan sát, để đền bù biển sâu giám sát được điểm. Loại này lớn diện tích vây quét chiến, lớn nhất khó khăn chính là tìm kiếm tội phạm. Những cái kia bị giam giữ tại Tuyết Lung bên trong siêu phàm giả đều là phát rồ tiên điên, bọn hắn sẽ kiệt hết tất cả lực lượng thoát đi Đài Nguyên, đồng thời cả một đời cũng sẽ không về tới đây. Bị thiên hạp chi phối sợ hãi là tất cả siêu phàm giả ác ngộng. Bọn hắn có thể sẽ cư trú trong đống tuyết, cuộn mình băng dưới hồ, đem tất cả siêu phàm khí tức thu liễm, thậm chí có chút năng lực đặc thù siêu phàm giả có thể đem chính mình hô hấp đều hàng đến cực hạn. Bọn hắn không buôn ba, bọn hắn cũng không chiến đấu, bọn hắn nhẫn lại, bọn hắn tránh né, bọn hắn giày bò. Bọn hắn đương nhiên biết Đài Nguyên tuyết mãi mãi cũng sẽ không băng tan. Chỉ khi nào đợi đến hai châu liên hợp bắt kết thúc, bọn hắn liền có cơ hội nên đến chính mình mùa xuân. Tham dò đội việc cần phải làm chính là quét hình hoang nguyên đến bảo đảm tiếp xuống tiêu sát sẽ không bỏ qua ẩn thân người. Chi đội ngũ này phân phối tinh thần hệ siêu phàm giả rất là tuổi trẻ. Hắn trung quanh vây quanh 4 vị nhân viên chiến đấu, trận hình hiện lên 4 góc quyết tán, sơ mà không mật, mỗi người ở giữa khoảng cách trước chừng đều tầm chừng 10 thước. Khoảng cách này đối với siêu phàm giả mà nói không tính quá xa, nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp, mỗi người đều có phản ứng thời gian, có thể lẫn nhau trợ giúp. Tinh thần hệ siêu phàm giả ngự thủ tản ra nhàn nhạt ngân quang. Vô số tuyết phong theo siêu phàm nguyên chất lưu động hướng về mi tâm của hắn vị trí quán trú. Nguyên chi đồng đây là đoàn đội làm trong chiến đấu được hoan nghênh nhất, nhất chăm đáp tinh thần hệ năng lực. Người trẻ tuổi này mở ra ngân đồng, tại đội ngũ bảo hộ phía dưới chậm rãi leo lên một tòa nhô ra sườn dốc phủ tuyết, hắn quét mắt cả tòa cánh đồng tuyết. Tinh thần lực quyết tán ra đến, lặng yên không tiếng động lướt qua phiến đại địa này. Sau đó hắn khép lại ngân đồng, đi xuống sườn dốc phủ tuyết. Toàn bộ thế giới băng tuyết giống như đều biến yên lặng lại, chính bắc, bảy dặm, chắc một sơn chân núi dưới núi đá, cất giấu một cái. Tinh thần bên trong kinh nói chuyện, vang lên thanh âm của hắn. Chương 689, HF2, chương 689, HF2, tham dò đội phát hiện mục tiêu, cũng sẽ không trước tiên động thủ. Cái này cánh đồng tuyết thực sự quá lớn, quá an tĩnh, ngày bình thường không có sinh vật gì lui tới, người chấp pháp tinh thần lướt qua, ẩn nút tội phạm, tự nhiên cũng sẽ có điều cảm ứng. Sáng suốt nhất biện pháp xử lý, chính là tại hoàn thành cả khối địa khu toàn diện quét hình về sau, rút đi tinh thần. Nhường mục tiêu mất đi cảnh giác, coi là phong ba đã qua. Đồng thời triệu tập nhân thủ. Thu được. Năm người trong tiểu đội lập tức truyền đến hồi phục, trong đó một vị đeo trường đao màu đen nhân viên chiến đấu hỏi, có thể kiểm tra ra đại khái tinh thần lực mạnh yếu sao? Đại khái là thâm thủy khu tầng thứ 7 tiêu chuẩn. Ngân đồng người nắm giữ nghĩ, chân thành nói, thuộc về tuyết lung vượt ngục nhân viên bên trong, yếu nhất một loại kia. Nếu như quá mạnh, tinh thần của hắn quét hình sẽ cảm thấy áp lực từ lớn. Loại tình huống này, một khi có phát giác, liền cần thông chi phía trên. Bọn hắn sẽ không phân phối quá cường lực chiến đấu giả, nhân số cũng rất ít, cho nên nhiệm vụ chủ yếu liền là phụ trách dò xét, để bảo vệ tự thân an toàn làm chủ. Hôm nay là vây quét nhiệm vụ bắt đầu ngày đầu tiên, đại nguyên địa khu phía nam biên giới, chính là tới gần đóng quân căn cứ đường dây cao thế hẳn là sẽ không gặp phải nhân vật quá nguy hiểm. Chúng ta cần khai thác hành động sao? Năm người tiểu tổ bên trong, có một người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiến hành báo cáo, nhiệm vụ có phải hay không liền đã hoàn thành. Dựa theo sổ tay, xác nhận có hoàn toàn chắc chắn về sau, chúng ta có thể không cần chờ đợi, trực tiếp hành động. Vị này cầm dao người, rất là hiếu chiến, hắn đã sớm nhao nhao muốn thử. Bọn hắn cái này năm người tiểu tổ, mặc dù chỉ là dò xét, có thể kia thực lực này cũng không yếu, em cỏi nhất đều là tầng thứ 8, còn có một vị 9 tầng, như thế năm người, đối phó chỉ là một cái 7 tầng mục tiêu, có cái gì đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, cánh đồng tuyết bên trên đột một tiếng. Bên ngoài bảy dặm, kia cách xa nhau cũng không xa xôi chắc một sơn chân núi, một tầng tuyết sương mù nổ tung, vô số tuyết mảnh bay là tả rơi vãi, bị Nguyên Chi đồng dò xét điều tra ra, vốn nên không biết chút nào ẩn núp người, tại lúc này đột nhiên chui ra, đồng thời hướng về phương xa chạy trốn. Hắn đoán được chúng ta muốn động thủ. Hắn không ẩn giấu. Năm người tiểu tổ bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Làm sao bây giờ, hiện tại cần hành động sao? Bá, không đợi năm người tiến hành bước kế tiếp thương thảo, vị này cầm đao người liền liền xông ra ngoài, hắn là tiểu tổ bên trong thực lực cao nhất, vị kia 9 tầng khoảng cách phá cảnh chỉ kém một chút xíu, sở dĩ chiến ý mãnh liệt như vậy, liền là muốn mượn lấy lần này vây quét nhiệm vụ trong chiến đấu phá cảnh. Chỉ tiếc phía trên đem hắn phái đến thăm dò đội. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cả trang nhiệm vụ kết thúc, hắn đều sẽ không gặp phải cái gì chiến đấu. Bảy dặm khoảng cách, đối với siêu phàm giả mà nói, không tính quá xa. Bảy tầng cùng 9 tầng thực lực sai biệt, vẫn là quá lớn, cái kia tội phạm theo lựa chọn chạy trốn một khắc kia trở đi, bi kịch vận mệnh liền đã định trước. Tại lĩnh vực tử phôi ra chỉ phía dưới, ngắn ngủi mấy chục hô hấp, cầm đao siêu phàm giả liền đuổi kịp chạy trốn tội phạm. Hắn đuổi kịp về sau, không chút do dự, rút ra trường đao, một đao chém xuống. Xoẹt một đao. Cái kia ý đồ bỏ trốn siêu phàm tội phạm, trực tiếp bị chặt thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, trên mặt tuyết đột ngột nhiễm một mảng lửa đỏ. Một màn này tương đối có lực rung động. Chém giết về sau, hết thảy đều kết thúc. Cầm đao siêu phàm giả giơ lên cao cao chính mình hất đao, hướng đồng bạn biểu hiện ra chính mình thành quả. Các ngươi không khỏi cũng quá nhát gan. Tinh thần kết nối bên trong vang lên tiếng cười của hắn. Năm người đối mặt một cái bảy tầng, còn đang lo lắng cái gì? Năm người tiểu tổ bên trong duy nhất nữ tử siêu phàm giả tại lúc này mở miệng. Nàng hạ giọng, cáu giận nói, Trình Thu, ngươi đừng tự tiện hành động. Chúng ta năm người nhiệm vụ không phải đánh giết tội phạm, phải không? Thật là ta nhóm cũng là vây quét nhiệm vụ một viên. Trình Thu cười đem trường đao khiêng trên vai, nói, gia hỏa này chẳng lẽ rất đáng sợ à? Ta giết hắn chỉ dùng một giây. Tuyết lung bên trong cao giai tội phạm, chúng ta không đối phó được, có thể bảy tầng. Đừng lo lắng, bọn hắn thật rất yếu. Dựa theo phía trên yêu cầu phương pháp, từng chút quét hình báo cáo, chúng ta cần còn bận việc hơn tới khi nào? Chẳng lẽ đối phó một chút vượt ngục tội phạm, chúng ta còn phải tốn nửa năm từng chút tìm kiếm sao? Những lời này, nhường tiểu tổ bên trong bốn người khác đều không tốt nói cái gì. Ngươi dạng này, Cố Thận Tiên sinh biết, nhất định sẽ sinh khí. Tinh thần hệ siêu phàm giả chăm chú mở miệng, hắn phụ trách thống lĩnh chúng ta tất cả nhà thám hiểm tiểu đội. Dựa theo sổ tay bên trên quy định, nếu có 10 phần bắt nắm chắc, cũng không cần tiến hành đánh giết. Những này tội phạm, bản thân liền tội không thể tha. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, sớm nên bị giết chết. Chỉ bất quá đám bọn hắn tinh thần hải quá cường đại, cái này thật sự là một khoản không thể coi thường tài phú. Đông Châu nghị hội mới đem bọn hắn giải vào thiên hạ hoạch tâm khu. Bọn hắn sẽ vì Đông Châu biển sâu rót vào đại lượng quý giá tinh thần lực. Loại tình huống này, còn sống, cùng chết không khác. Cho nên lần này vượt ngục tội phạm, nếu như có thể đem bắt về, liền đem nó một lần nữa ném về lao trong lồng. Đương nhiên, nếu như gặp phải nguy cơ, cũng không cần do dự. Ưu trước tiên nghĩ đánh chết. Cố Thận tiên sinh. Cố Thận tiên sinh. Chính Thu khiêng hắc đao, tại tinh thần kết nối bên trong, tận lực dùng sức đọc lại tiên sinh hai chữ. Thật không tiện, ta cũng không có bất kính. Chính Thu cười hỏi, ta biết Cố Thận tại trường giã rất thụ tôn kính, chỉ là chúng ta cựu Ninh khu siêu phẩm giả, đều nói tuổi của hắn, chỉ có 20. Dạng này người trẻ tuổi, có tư cách làm chúng ta lĩnh tụ sao? Nữ tử mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, chỉ có 20, cũng so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Chính Thu nhíu mày. Hắn kêu nào, lắc đầu nói, là, vị này S cấp tu hành tốc độ rất nhanh. Nhưng hôm nay thực lực của hắn cũng liền chỉ là tam giai. Đều là tam giai, ngươi xác định hắn so với ta mạnh hơn được nhiều. Chính Thu nói xong, chờ đợi đáp lại. Tinh thần kết nối giống như xảy ra chút vấn đề. Đồng đội thế nào không có âm thanh? Hắn nhíu mày nhìn hướng phương xa. Cường công hệ siêu phàm giả, tinh thần lực bình thường sẽ không quá mạnh. Cái này rất công bằng, lực lượng của hắn toàn bộ thu nạp tại thể nội, cận chiến về sau mới có thể bộc phát, đã nhục thân rất mạnh, như vậy tinh thần tự nhiên muốn mỏng yếu một ít. Cách xa nhau bảy dặm, Chính Thu tinh thần kéo dài đến cực điểm, cũng chỉ có thể trông thấy sườn dốc phủ tuyết phía trên kia bốn đạo thân ảnh mơ hồ. Bốn người kia, giống như tại đối với mình quát tay. Bọn hắn đang nói cái gì? Chính Thu nao nao. Trong lòng của hắn tuôn ra dự cảm bất tường, ngẩng đầu một phút này, nhìn thấy vô số phiến vỡ vụn lại bóng đen to lớn, chậm rãi tại chân núi tuyết sắc bên trong dâng lên, lan tràn, giờ phút này đã hoàn thành xúc thế giống như một tòa núi cao giống như to lớn. Hoa lạp lạp lạp, bạo tuyết cuồn vang, tòa này màu đen cự sơn, như đại hạ đổ sụp, tại tuyết chiều bên trong ầm ầm rơi xuống, cứ như vậy rơi vào Trịnh Thu trên đầu. Giang giác. Cái này một tiếng vang dọn, bị dìm ngập tại tuyết lớn tung bay trọng ép bên trong. Vẹn vẹn một chút, gọn gàng mà linh hoạt nghiền ép. Biển sâu tầng thứ 9 siêu phàm giả, Trịnh Thu, liền bị ép thành thịt nát. Đợt, cảm tạ minh chủ thế giới đường khen thưởng, ngày mai ta sẽ tiến hành tăng thêm đáp tạ. Chương 690, giết chiều chi hỏa, 1, chương 690, giết chiều chi hỏa, 1, vô số bóng đen, tại tuyết chiều bên trong cuộn cuộn, hội tụ, sau đó ầm vang đổ sụp. Vẹn vẹn một sát, Chính Thu liền bị ép thành thịt nát, mà cái này đoàn bóng đen hiện hiện một phút này, ở xa bảy dặm địa ngoại năm người tiểu tổ thành viên khác, liền ý thức được nguy cơ. Chính Thu, mau trốn, gặp nguy hiểm, chạy. Chỉ tiếc, cái này đoàn bóng đen hiện lên một phút này, tinh thần lực mạnh mẽ, liền kéo dài tới thành một mảnh lĩnh vực, đem Trịnh Thu cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong, mọi người tại tinh thần băng tần bên trong cuồn hô, toàn bộ bị che đậy. Đây là một tòa hoàn chỉnh lĩnh vực. Đây là tới tự biển sâu tầng thứ 10 tinh thần nghiền ép. 9 tầng cùng 10 tầng, nhìn như chỉ thiếu một chút. Nhưng trên thực tế, hai người chênh lệch không phải một chút xíu. Bóng đen chủ nhân che giấu khí tức, phát động xuất kỳ bất ý tập kích, lấy cao đánh thấp, đủ loại này nhân tố, dẫn đến trận chiến đấu này chỉ dùng 0.1 giây liền nên đón kết thúc. Ầm ầm tuyết triều vỡ tan, đại lượng hắc tuyết như thủy ngân chảy. Một đạo khô gầy thân ảnh, như cái bóng đồng dạng, chậm rãi theo bao phủ chân núi hắc triều bên trong đi ra. Hắn dẫm qua Trịnh Thu vỡ vụn một chỗ thi hải, chậm rãi dậm chân, nhìn về phía phương xa. Trận này hắc triều, đem Trịnh Thu nghiền nát về sau, như hồng lưu đồng dạng tiếp tục hướng về phương xa lao đi, đối với tứ giai siêu phàm giả mà nói, 10 dặm trong vòng khoảng cách đều không tính là gì. Nếu như chân chính động sát âm, trong thời gian ngắn đem hết toàn lực bạo phát xuống, năm người kia tiểu tổ chức kia chô đứng sườn dốc phủ tuyết lĩnh vực của hắn chỉ cần mười mấy giây, liền có thể đến. Đã mở sát giới, như vậy, liền sẽ không lưu thủ. Nơi này còn có một vị siêu phàm giả năm người tiểu tổ bên trong phụ trách dò xét vị kia tinh thần hệ, tên là Từ Hạo. Giờ phút này Từ Hạo thần sắc tái nhợt. Hắn nguyên chi đồng dò xét chi lực hết sức ưu tú, cơ bản không có chỗ sơ suất. Đây cũng là trường giã thăm dò đội đối với hắn ủy thác trách nhiệm nguyên nhân, cho dù cảnh giới của hắn chỉ có tầng thứ 8, nhưng tại dưới đại bộ phận tình huống, tinh thần của hắn dò xét đều sẽ có thu hoạch. Dù là đối phương tinh thần lực so với hắn mạnh hơn. Dò xét chuyện này là như vậy, có thể nhìn thấy, cùng có thể thấy rõ ràng là hai việc khác nhau. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải chiến đấu. Nếu như Từ Hạo dò xét nào đó khu vực cảm thấy không thích hợp, hắn liền có thể báo cáo. Bởi vì đỉnh tiêm siêu phàm giả số lượng 10 phần thưa thớt, công tác của bọn hắn liền cần tiến hành tỉ mỉ ưu hóa. Tại lần đầu dò xét gặp phải lực cản thời điểm, liền có cường đại hơn siêu phàm giả ra mặt, phụ trách lần nữa thẩm tra thăm dò đội báo cáo điểm đáng ngờ khu vực. Nhưng nếu như không phải Trịnh Thu chết, Từ Hạo đều sẽ không cho là chắc một sơn chân núi cất giấu siêu phàm giả. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Đối phương nắm giữ một môn đỉnh tiêm tinh thần ngụy trang pháp môn hơn nữa tinh thần lực tiêu chuẩn, hoàn toàn nghiền ép chính mình, sở chỉ huy cho mỗi một cái tham dự nhiệm vụ siêu phàm giả một phần danh sách. Trên danh sách, nhóm lấy đại nguyên giám ngục lần này thoát khốn những cái kia tội phạm. Căn cứ thực lực mạnh yếu, bọn hắn cũng có được đẳng cấp phân chia. Hắc triều mãnh liệt, kia khô gầy thân ảnh quăng tới ánh mắt một sát, Từ Hạo trong đầu một đạo lôi quang hiện lên. Hắn cao giọng phẫn nộ quát, mau trốn. Là ép hồn giả đương nhiên. Đạo này gầm thét, nhường còn lại ba người, trong nháy mắt thanh tỉnh, đồng thời sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. A cấp tội phạm, ép hồn giả, đương nhiên. Đây là tại cao nguy trên danh sách, xếp tại 30 vị trí đầu tồn tại. Đây là khái niệm gì? Đại nguyên giám ngục bên trong, giam giữ lấy muôn hình muôn vẻ cao nguy nhân vật, nghe nói lần này chạy ra ngục giam, còn có phong hào cấp tội lớn phạm, có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Loại này kinh khủng nhân vật, không phải bọn hắn cái này thăm dò đội có thể đối kháng. Xin giúp đỡ tín hiệu ngay tại gửi đi thành công. Bốn người hướng về lúc đến phương hướng của cướp, Từ Hạo cái trán gân xanh nâng lên, cực kỳ phấn khởi gầm thét một tiếng, mặc dù hắc ép lĩnh vực lan tràn tốc độ cực nhanh, nhưng tại lĩnh vực hoàn thành bao khóa trước đó, cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà sau một khắc, một cái truyền đến tin dữ. Tinh thần bên trong kinh nói chuyện, hiện ra từng mai mặt phẳng trên bản đồ lẫn nhau thức đáp lại. Gần nhất thăm dò đội, tại 20 dặm bên ngoài. Từ Hạo ánh mắt bên trong tuôn ra một vẻ tuyệt vọng. 20 dặm, bọn hắn chỗ nào còn có thể chống đến lúc này? Rất hiển nhiên, ép hồn giả đương nhiên làm ra tay quyết định một phút này, liền không ở ư chính mình những người này cầu cứu vấn đề. Hắn mong muốn tại cứu viện đuổi trước khi đến, đem tất cả mọi người bóc chết. 20 dặm trong đội ngũ còn lại 3 người đều cảm nhận được to lớn ngạt thở, bọn hắn ngày bình thường không phải là không có đối mặt qua cao giai siêu phàm giả, nhưng cùng sư môn trưởng bối giao thủ, cùng với chân chính dân liệu mạng giao thủ là không giống. Cái trước sẽ thủ hạ lưu tình, cái sau là thật chạy theo nghiền chết bọn hắn đi. Nhất là bọn hắn vừa mới chứng kiến Đường Nhiên nghiền chết Trịnh Thu hình tượng, Trịnh Thu là trong đội ngũ mạnh nhất siêu phàm giả, cũng là chuyên môn phân phối phòng ngừa ngoại ý muốn cường công hệ nhân viên chiến đấu. Tại kinh khủng hắc triều nghiền ép phía dưới, Trịnh Thu liền một giây đều không có chống nổi. Theo lý mà nói, 9 tầng cùng 10 tầng chiến lệnh sẽ không có khổng lồ như thế, có thể một màn này mang tới rung động, đã để bốn người đã mất đi năng lực suy tính, bọn hắn giờ phút này trong óc chỉ có đảo mệnh hai chữ: trốn. Chỉ có trốn, chạy trốn tới cứu viện đổi tới. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn cầu nguyện, gần nhất nhân viên cứu viện bên trong có thể đối kháng Đường Nhiên tứ giai cường giả. Chắc Mộc Sơn ở dưới chân núi, Đường Nhiên đứng tại hắc triều bên trong, thân hình của hắn khô cạn giống như một cọc cây củi, lớn gió thổi qua, hắn lảo đảo muốn ngã, giống như gỗ mục, theo hắc triều lan tràn, thân thể của hắn cũng hướng về phía trước như về. Cuối cùng phù phù một tiếng, đục vào màu đen triều trong nước. Sau một khắc, ngoài ngàn mét hắc triều lan tràn chỗ, hắn giống như là xuyên qua mặt kính đồng dạng, xoẹt một chút nâng lên thân eo, khôi phục ban đầu thể đứng. Đục vào hắc triều, trồi lên hắc triều, vị này ép hồn giả, liền lấy loại này quỷ dị tư thế, tiến hành mấy giây một lần ngàn mét thiên biệt, tốc độ của hắn kỳ thật cũng không tính nhanh, có thể chỉ muốn quay đầu nhìn lên một cái, liền sẽ cảm nhận được thật sâu cảm giác các bách. Cái này giống như là một trận săn giết trò chơi. Đương nhiên, ngay tại không nhanh không chậm đuổi theo con mồi. Trận này trò chơi kết cục, từ vừa mới bắt đầu cũng đã định trước, hắn tựa như là một đầu lớn đại mãng xà, đã sớm đem con mồi nhốt chặt, lấy thân thể lúc ép, còn lại chính là không chút hoang mang, bảo trì ưu nhã, đem con mồi nhóm chậm rãi đi chết. Trốn? Còn có thể trốn được sao? Tư Hạo cắn chặt răng, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái, liền cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Hắc triều đã lân cận trước mắt, lại quay đầu. Phương xa cũng hiện ra nhạt nhẽo màu đen, Đương Nhiên khống chế hắc triều lĩnh vực, tốc độ quá nhanh, bất chi bất giác đã vượt qua bọn hắn, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Phía trước đã là tuyệt lộ, mà nhiều nhất tiếp qua 10 giây, kia làm cho người hít thở không thông màu đen tùy triều, liền sẽ nghiền ép mà đến. Chư vị, hắn giận dữ hét, chúng ta trốn không thoát, cùng nó chạy trốn, không bằng chết tử. Hắn dùng nguyên chi đồng đem tinh thần lực của mình phân tán mà ra. Chi này nhân viên không chọn vẹn thăm dò tiểu đội, tại trong tuyệt cảnh, bạo phát ra trước nay chưa từng có ngưng tụ sức mạnh, chiến. Từ chiến. Còn lại ba vị, không do dự, tất cả đều lựa chọn kết nối nguyên chi đồng tinh thần. Bọn hắn không còn chạy trốn, mà là quyết định nên chiến. Kết nối nguyên chi đồng cùng nhiều lần về sau, ba vị bảy tầng siêu phàm giả, một nháy mắt đốt lên toàn bộ siêu phàm lực lượng, bọn hắn rút ra riêng phần mình vũ khí, sau đó xoay người. Nhưng mà sự thực là tăng tốc. Tại to lớn lại cách xa thực lực sai biệt trước đó, lựa chọn từ chiến, cũng chỉ có một kết quả. Chiến tử. Thật mỏng một tầng hắc triều, trong nháy mắt nâng lên mấy chục mét, hóa thành kinh đảo hải lãng, giống như một trương thao thiết miệng lớn, hướng bốn người đánh tới, đứng ở phương xa thao túng lĩnh vực Đương Nhiên, thần sắc chết lặng, ánh mắt sáng ảm, liền một chút huy quang đều không có. Nhìn thấy chủ động nên kích con mồi của mình, hắn cũng không có thích thú, cũng không có phẫn nộ. Trên mặt của hắn biểu tình gì đều không có, chỉ là chết lặng vung tay lên. Với anh, một tích tắc này, vô số cuồng phong bị hắc triều nhấc lên, tiên tính đất tuyết, nên đón cao mấy chục mét tinh thần thủy triều động. Cùng thời khắc đó, quyết định quay người nên chiến bốn người, biết mình suy nghĩ có nhiều ngu xuẩn. Hắc ép lĩnh vực bên trong, ẩn chứa sát ý để bọn hắn ở chính diện đối mặt một phút này, liền đã mất đi chiến ý, lúc sắp chết ngưng tụ đấu trí, cũng tại giao chiến trước đó bị toàn bộ đánh nát. Bọn hắn khả năng liền chống cự một giây, đều rất khó làm được. Màu đen bao trùm tất cả, bọn hắn toàn bộ thế giới đều bị lấp đầy. Thẳng đến đốt một tiếng, bọn hắn bên tai vang lên một tiếng thanh thúy lại dễ nghe nổ vang. Bốn người trước mắt một hồi mê muội. Sau một khắc, liền thấy một cây trùm tua đỏ đại thương, tỉ trọng thư đạn còn phải nhanh hơn, cứ như vậy bắn đi ra, cường độ vô cùng trầm trọng đục đánh vào hắc ép lĩnh vực phía trên. Ngay sau đó một đạo áo bào đỏ thân ảnh, như đại nhật đồng dạng lóa mắt, từ phương xa cực nhanh mà đến, một nháy mắt lòng bàn tay đè lại đại thương, đem hết toàn lực chống đỡ ép phía dưới, đại thương cán thương uốn lượn thành một cái cực kỳ căng cứng độ cong. Phanh. Bốn nên như chất lỏng đồng dạng thác nước rơi hắc ép thủy triều tại cùng mũi thương đụng nhau một phút này, vậy mà kéo căng, tựa như đúng sai liệu tần thể lưu đồng dạng, gặp trong nháy mắt trọng kích, liền trong nháy mắt trở thành cứng ngắc. Thao túng lĩnh vực Đương Nhiên, giờ phút này chết lặng trong ánh mắt, sáng lên một đạo quang mang. Là Mục gia. Mục Thanh Dương. Nữ tử nhận ra hắn, đây là lần này tiêu sát nhiệm vụ bên trong, tám vị lĩnh tụ bên trong, nhất không người biết đến vị kia. Mục gia để cử ra vị này tuổi trẻ lĩnh tụ cho tới nay đều tại Giang Bắc Hoang Vu chi địa chấp hành nhiệm vụ, cho tới bây giờ còn không có từng tiến vào đám người trong tầm mắt, thuộc về một chương dấu kín đã lâu vương bài. Chưa tới 30 tuổi, liền tấn thăng đến tứ giai. Loại thực lực này, cơ hồ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, nhân vật như vậy, tới đảm nhiệm tiêu sát nhiệm vụ tiểu đội lĩnh tụ, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tranh cãi. Nghe tiếng, không bằng gặp mặt. Một thương này tạt ra, bốn vị thăm dò đội thành viên liền biết. Vị này Mục gia để cử tuổi trẻ lĩnh tụ, cũng không phải là chỉ là hư danh, đối mặt Đương Nhiên xúc thế đến đỉnh cao nhất hắc ép toàn vẹn không sợ. Một thương về sau, sáng chói thanh mang tại tuyết triều bên trong nổ tung. Lùi ra phía sau, Mục Thanh Dương trầm thấp tiếng nói, tại bốn người trong óc quen quần. Chương 690, giết triều chi hỏa, 2, chương 690, giết triều chi hỏa, 2, bốn người vội vàng về cước, kia trước kia đã hoàn thành thu nạp hình tròn hắc triều đã bị Mục Thanh Dương tại lúc đến chém vào ra một cái khe, hoàn toàn đầy đủ rút lui. Giờ phút này đối bên trọng áp phía dưới, vô số tinh thần thủy triều đều tại khép bể. Phương xa hắc triều trung ương, Đương nhiên ánh mắt bên trong ánh sáng hiện hiện một sát, chợt biến thành âm lệ, hắn nhìn về phía kia sắp chạy trốn bốn cái con mồi, năm ngón tay co vào, cưỡng ép phân ra một bộ phận lĩnh vực, muốn lưu lại bốn người. Ân, còn dám phân tâm. Mục Thanh Dương ra lại một thương. Lần này, hắn vọt thẳng hướng trong lĩnh vực Đương Nhiên. Chúng vua đỏ thiêu đốt, hắn toàn thân quần áo đều hóa thành ngọn lửa màu xanh, năng lực của hắn tên là Thanh Hỏa Tâm Niệm dẫn động, một sát na thanh hỏa lĩnh vực liền toàn bộ bắn ra, đem quanh người hắn bao phủ. Hồng Anh Thương bị hắn nắm lũng, trong nháy mắt lay động, qua lại bộc phát ra mấy trăm đạo hư ảnh, đại thương giống như một đạo giận rắn, trực tiếp tại hắc triều bên trong xé mở một cái khe hở. Thứ giai cường công hệ lực bộc phát, sao mà đáng sợ. Mục Thanh Dương một thương này, một nháy mắt bạo phát ra uy lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp như bẻ cánh khô đem trước mặt hắc triều đánh xuyên qua, hắn một nháy mắt thẳng tiến vài trăm mét, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh đại thương mũi thương, mạnh mẽ đâm về Đường Nhiên ngực vị trí trái tim. Ầm ầm, một kích này thanh thế chi sắc bén, đổi lại bất kỳ siêu phẩm giả đều tuyệt không nên đón lý lẽ tử. Kia trải ra ngoài ngàn mét hắc triều cũng nhất định phải toàn bộ thu hồi, đem hết toàn lực chiếu lại. Cuộc tỷ thí này, tại Đường Nhiên phân tâm một phút này, kỳ thật liền đã kết thúc, hắn xem như tinh thần hệ siêu phẩm giả, tuyệt không nên bị Mục Thanh Dương loại này cao giai cường công hệ cẩn thận. Nhưng Đường Nhiên cũng không có tránh. Hắn ngẩng đầu lên, tại đại thương thiêu đốt trong ngọn lửa, nhìn phía Mục Thanh Dương. Mục gia tuổi trẻ lĩnh tụ, khẽ nhíu mày, tại cái này một phần ngàn giây bên trong, cảm thấy một chút không đúng, đối phương dường như không có muốn tránh ý tứ. Hắn có chút mờ mịt. Cặp kia chết lặng, đạm mạc trong hai mắt, còn lộ ra mặt khác một cô ý vị. Không quan tâm. Đường Nhiên thân thể có chút phía bên phải bên cạnh nghiêng về, đồng thời hắn nâng lên khô cạn tay phải, phương xa hắc ép giống như là thủy triều khuếch tán, hắn tản ra tất cả tinh thần lực, nhắm ngay kia chạy trốn bốn cái con mồi, nắm lung bàn tay. Vâng. Hắc ép thủy triều, nguyên đi lên, như một đóa sen ra khỏi nước hoa, bộc phát ra kinh khủng tinh thần lực. Bốn cái nguyên địa rút lên hắc thủ, đem thăm dò tiểu đội kia bốn vị siêu phẩm giả, nắm trong lòng bàn tay, theo Đường Nhiên điên cuồng một nắm, từ tinh thần lực của hắn chỗ huyễn hóa màu đen tuyết tay, thu nạp tới cực hạn. Mục Thanh Dương sát ý sắc bén một thường, cũng đâm vào trong người hắn, hắn con ngươi co bảo, không dám tin. Vì tổn thương kia bốn cái thực lực bảy tầng thăm dò đội thành viên, cái tên điên này, vậy mà không tiếc đón lấy chính mình một thương. Sau cùng chết đi, một thương này không có đâm trúng trái tim. Nhưng Đường Nhiên thân thể, cũng trong nháy mắt bắn ra lít nha lít nhít thanh rực rỡ dây nhỏ, bàng bạc thanh hỏa chi lực, theo huyết dịch, quán chú tới trong cơ thể của hắn. Hắn khô gầy thân thể, một nháy mắt liền khuếch tán như khí cầu đồng dạng, tăng vọt mấy lần. Kia ảm đạm, lạnh lùng ánh mắt bên trong, cũng nở rộ một sợi ý cười. Hắn nhìn về phía Mục Thanh Dương, trong mắt ý vị lại rõ ràng bất quá. Được vinh dự ép hồn giả Đương Nhiên, cũng không có mở miệng, hắn mạnh mẽ đón lấy một thương này sau, vẩy ra giang hai cánh tay, thản nhiên nên tiếp tư thế. Ngươi, thất bại. Cùng lúc đó, khàn khàn, điên cuồng thanh âm truyền vào Mục Thanh Dương trong tinh thần hải. Đương Nhiên ngã về phía sau, giống như là buôn ba vạn giảm lữ khách, đổ vào mưa to bên trong. Hoa lạp lạp lạp, hắn tại ban đầu chắt một sơn ở dưới chân núi, lưu lại một sợi hắc ép dây dài, đầu này dây dài lan tràn tiếp cận 20 dặm, nơi này chính là hắn cực hạn nhất phạm vi hoạt động. Đây cũng là từ Hạo Nguyên Chi Đồng ngay từ đầu căn bản không có phát hiện hắn nguyên nhân. Hắn chân thực chỗ nương thân, căn bản cũng không ở chỗ này, cũng không tại Chát Mộc Sơn bên này. Ngọn núi hạ từng mảng lớn che lấp, trở thành nhận dấu hắc ép lĩnh vực tốt nhất nơi trốn, hắn đem lĩnh vực của mình điểm cuối cùng trải tại sơn phía bên kia. Ngã xuống một phút này, tất cả màu đen tinh thần lực trong nháy mắt vỡ vụn, tuyết triều bên trong bay ra đại lượng sương mù. Mục Thanh Dương thần sắc khó coi tới cực điểm. Một thương này, hắn không có đâm tử đối thủ, còn làm cho đối phương cho chạy trốn. Đội trưởng, phía sau truyền đến hô to. Gần nhất đội cứu viện lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, chỉ là vẫn còn có chút trễ. Mục Thanh Dương một vị dưới trướng, Tiêu Bội hỏi, "Đội trưởng, ngài vừa mới là tại cùng ép hồn giả giao thủ à?" Cách xa nhau quá xa, bọn hắn nhìn không rõ lắm vừa mới giao chiến hình tượng, chỉ thấy rõ một chút mơ hồ cảnh tượng. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy đội trưởng Thanh Hỏa lĩnh vực bạo phát ra cực kỳ uy thế kinh khủng, một thương đem ép hồn giả thân thể xuyên qua. Chỉ tiếc, kia là một người điên. Tình nguyện trung thượng như thế một thương, cũng muốn đối thăm dò đội thành viên ra tay. Là Mục Thanh Dương lẩm bẩm nói, không đổi kịp. Đương Nhiên đem hắc ép điểm cuối cùng giấu ở Chát Mộc Sơn phía bên kia, tốc độ của hắn lại nhanh, giờ phút này xuất kích cũng không kịp. Cái người điên kia, chúng đội trưởng một thương, hẳn là cách cái chết cũng không xa. Mục gia trong đội ngũ, một vị siêu phàm giả nhìn về phía phương xa Chát Mộc Sơn, lẩm bẩm nói, bất quá hắn vậy mà mạnh mẽ khiêng đi qua, thật sự là kinh khủng sinh mệnh lực. Mục Thanh Dương trầm mặc. Hắn nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không phải kinh khủng sinh mệnh lực. Cuối cùng, chính mình xúc tập toàn bộ lực lượng một thương, lọt vào kia ép hồn giả thể xác bên trong, lại có loại châu đất xuống biển cảm giác, giống như có một cỗ không cách nào chống cự mênh mông lực lượng, đem chính mình quán trú tại một thương này bên trên sát ý, siêu phàm nguyên chất, toàn bộ xóa đi. Đương Nhiên rất có thể không chết, nhưng hắn trốn không được xa. Thông chi trung quanh nhà thám hiểm tiểu đội, ngàn vạn cẩn thận. Mục Thanh Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, liền mấy ngày nay, chúng ta cần phải tìm tới hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đúng rồi. Kia bốn vị, thế nào? Trong đội ngũ phân phối y sư, thanh âm khàn khàn, còn sống. Nhưng tinh thần hải thụ trọng thương, tình huống vô cùng hỏng bét. Tuyết lớn tung bay, vượt qua Chát Mộc Sơn, là cả một đầu liên miên sơn lĩnh, lại là một mảnh hoàng vu cánh đồng tuyết. Một sợi tinh tế hắc tuyến, vượt qua 20 dặm, đã tới sơn mặt sau, giờ phút này hắc tuyến cuối cùng, vô số tuyết mảnh bay là tả rối loạn lên, một cỗ âm lanh tinh thần lực, đem phương viên 10 mét hắc tuyết hóa thành cái bóng hàn đảm. Sau đó một đạo thân ảnh chợt bật, từ đó chui ra, thân thể phồng lên mấy lần ép hồn giả thần sắc tái nhợt, che ngực. Máu me đầm địa mà xuống, lạch cạch dọn trên mặt đất. Hắn cứ như vậy hành tẩu tại trắng loáng cánh đồng tuyết phía trên, sau lưng bôi lên ra một đầu thon dài tơ máu. Quỷ dị chính là, những máu tươi này vô cùng nóng hổi, rơi vào trên mặt tuyết liền bắt đầu thiêu đốt, phản phất có một cỗ vô hình chi lực tại xóa đi những máu tươi này tại thế bên trên tồn tại. Thế là, vốn nên nên một mảnh tinh hồng cánh đồng tuyết, tại mấy phút sau, liền lần nữa khôi phục trắng loáng, chỉ là rơi xuống nguyên một đám nhỏ bé cái hố nhỏ. Càng quỷ dị chính là, kia lực vô hình xóa đi không chỉ là đường nhiên máu tươi, còn có mục thanh dương thanh hỏa. Kia cơ hồ đem hắn toàn bộ thân hình đều chống đến bắn nổ thương ý, đang đi ra vài dặm về sau, liền dần dần tiêu tán, đường nhiên thân thể lần nữa khôi phục trước kia khô gầy bộ dáng, chỉ sợ không ai có thể đoán được. Mục thanh dương chí mạng một thương, đối với hắn tạo thành tổn thương, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền đạt được khôi phục. Kia cuồng bạo siêu phàm lực lượng đã bị tiêu hóa hầu như không còn. Nhưng đường nhiên sắc mặt vẫn như cũ rất là khó coi. Chân chính nhường hắn thống khổ, nhường hắn sợ hãi. Căn bản cũng không phải là mục thanh dương một thương kia, mà là cường đại hơn, càng không cách nào chống cự lực lượng. Hắc, một đạo rất thanh âm đột ngột tại đường nhiên trước mặt cách đó không xa vang lên. Vị này ép hồn giả giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu đến, mà động tác này đúng lúc làm thỏa mãn đối diện vị kia lên tiếng người tâm ý đang đi đường đâu. Đây là một cái hất lên áo khoác màu đen người trẻ tuổi, so vừa mới mục thanh dương còn muốn càng tuổi trẻ. Trên mặt của hắn treo nhạt nhẽo ý cười, nhìn qua người vật vô hại. Đường nhiên giật mình, nhíu mày, người trẻ tuổi này là lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình? Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chính mình lại có chút nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được gia hỏa này siêu phàm khí tức. Biển sâu, tầng thứ 8. Hắn trầm mặc, lòng bàn chân màu đen cái bóng bắt đầu cuộn, dựa theo cảm giác của mình để phán đoán, đó cũng không phải một tên gia hỏa nguy hiểm, cùng lúc trước dùng thương người hoàn toàn vô pháp so sánh, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cảm nhận được một hồi bực bội, cùng bất an. Kinh nghiệm lúc trước các chiến, hắn không muốn lại sinh thêm sự cố. Nếu như đối phương không muốn động thủ, như vậy hắn cũng không muốn động thủ. Hít sâu một hơi, đương nhiên nhấc chân tiếp tục tiến lên, chuẩn bị xem nhẹ người trẻ tuổi này. Ngươi là trên danh sách xếp hạng thứ 29 vệ hồn giả đương nhiên, A cấp tội phạm, tinh thần hệ siêu phẩm giả, năng lực hấp ép thực lực thâm thủy khu tại tầng thứ 10. Đại khái trung giai, đúng không? Vạn bạn không nghĩ tới. Trong miệng người trẻ tuổi này, nói ra một nhóm lớn tin tức. Đương nhiên đưa mắt lên nhìn, hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đã là vô cùng băng lãnh. Tựa như nhìn xem một cỗ thi thể. Hắn không có trả lời. Ân. Nhưng người trẻ tuổi nhìn xem đương nhiên, đánh giá một phen, vừa cười vừa nói, ta không có nhận lầm, thật là khéo à, đội bằng đường cũng có thể gặp phải như thế một vị cao nguy cấp tội phạm. Thanh âm khàn khàn theo đường nhiên trong cổ họng truyền đến. Đúng vậy a, thật là khéo a. Hắn mặt không thay đổi xuề bàn tay ra, giờ phút này vài trăm mét hắc ép như rồng quyển đồng dạng dâng lên, hắn nhắm ngay trước mắt biển sâu 8 tầng sâu kiến, trực tiếp nắm lung năm ngón tay, vô số hắc triều đem nó bao phủ. Làm xong động tác này, hắn không chút do dự chuẩn bị tiếp tục đi tới, nhưng mà một đạo thanh âm bình tĩnh cắt ngang động tác của hắn. Tự giới thiệu mình một chút, ta họ cố thật. Hắc triều lan lộn, một cái cuốn quanh lấy xích hỏa bàn tay, chậm rãi duỗi ra, tiện tay đem nó đẩy ra. Vậy đối với đê giai siêu phàm giả mà nói, vô cùng chí mạng lĩnh vực. Tại cố thận áo khoác mặt ngoài, ước chừng 10 cm, liền bị đông cứng thành một băng. Ba ba. Cố thận duỗi ra một cái tay khác, phủi phủi lầu vai, tránh cho bị tuyết trần nhiễm. Hắn nhìn về phía đường nhiên, hơi mở miệng cười, ta giống như ngươi, đều là tinh thần hệ. Trước mắt thực lực là Thâm Thủy khu tầng thứ 8. Tự giới thiệu hoàn tất. Cố thận hướng về sau ngồi đi, vô số sắt thép cây cỏ tung bay, giờ phút này đường nhiên tứ giai hấp ép lĩnh vực, trong nháy mắt vỡ vụn, một gốc to lớn cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem phô thiên cái địa hắc triều vòi rồng hoàn toàn chống đỡ đến vỡ vụn. Một chương này 6 ca chữ, điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi, hôm nay liền chỉ có nhiều như vậy.